Chương 1, Thuần Dương Công, 1, chương 1, Thuần Dương Công, 1, Đại Phong Quốc, Thăng Bình huyện, một gian đơn sơ ốc xá. Khương Thần cúi đầu nhìn xuống chính mình, trong mắt hiện ra những người khác nhìn không thấy bảng thông tin. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: Nam, thuộc tính điểm: 1, kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Hắn nhìn giản dị số liệu thông tin, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Khương Thần đi vào thế giới này đã một năm, hắn vốn là tên tự hạn chế sinh viên, có đó không mỗi lúc trời tối chìm vào giấc ngủ sau đó, hai mắt nhắm lại, vừa mở thì đến nơi này. Vừa mới bắt đầu Khương Thần bậy mê man, nhưng rất nhanh cũng liền thích ứng cuộc sống ở nơi này. Căn cứ hắn biết đạo, nơi này là một tên là Đại Phong Bảng đại quốc gia. Hắn vị trí Thăng Bình huyện, là Đại Phong quốc 36 trong quận Thiệu Dương quận phạm vi bên trong mấy trăm cái huyện thành nhỏ một trong. Mà mình bây giờ thân phận chính là Thăng Bình huyện nha môn một tên thực tập tuần bộ. Nơi này cường đạo hành hành, các nơi hào cường chiếm đất làm vua, chiếm cứ một phương, càng có yêu ma tà túy làm loạn thế gian, là chân chính loạn thế. Người bình thường liền như là cỏ rác. Tốt theo chính mình cùng đi đến còn có cái đo đếm theo bảng điều khiển, cùng cho chơi thuộc tính bảng điều khiển mở rộng. Có thể hiểu rõ tự thân số liệu, cũng sử dụng thuộc tính điểm tiến hành thăng cấp. Khương Thần tại trải qua một năm tìm tòi, cuối cùng hiểu rõ làm sao thu hoạch thuộc tính điểm. Đó chính là từ ngoại giới thu hút năng lượng, phương thức đơn giản nhất thì là thông qua ăn. Càng là dinh dưỡng phong phú đồ ăn, ẩn chứa năng lượng càng cao, hợp thành thuộc tính điểm tốc độ càng nhanh. Nhưng xét thấy hắn mỗi tháng bổng lộc cũng mới 300 văn tiền, tăng thêm bình thường ăn uống chi tiêu, đồng nghiệp ở giữa đạo lý đối nhân xử thế, mỗi tháng còn thừa không đến 50 văn tiền. Căn bản mua không nổi tốt đồ ăn, góp nhặt thuộc tính điểm tốc độ cực chậm. Tầm thường đồ ăn, như là bánh bột, bánh bao, bánh ngô và năng lượng ẩn chứa cực kỳ bé nhỏ, Khương Thần góp nhặt một năm cũng mới tích lũy đến một điểm thuộc tính ra đây. Thuộc tính điểm chỉ có thể dùng để tăng lên kỹ năng, mà không cách nào trực tiếp tăng lên sinh mệnh, điểm này nhường Khương Thần rất là nhức cả trứng. Trong loạn thế, chỉ có tự thân cường đại mới có thể sống được càng lâu. Khương Thần không biết ngày đêm liều mạng luyện tập nha môn truyền thụ cho đạo pháp, cũng mới nhường hắn theo tăng lên tới cấp độ nhập môn đường, mà này hao tốn hắn dòng dã thời gian một năm. Đem thuộc tính điểm thăng cấp cơ sở đạo pháp, tuyệt đối sẽ tăng lên một cái cấp độ. Khương Thần chờ mong, nhưng hắn nhịn được. Hôm nay là hắn biến thành chính thức tuần bộ thời gian, trừ ra tiền tháng đồng lộc gấp bội, mỗi tháng có thể nhận lấy một khóa cường thân đan bên ngoài, còn có thể học tập nội công cơ sở tâm pháp thuần dương công. Biến thành chính thức tuần bộ, mới xem như bước vào Đại Phong quốc thể hệ một thành viên, mới có tư cách tu luyện thuần dương công. Hắn đã chờ một năm, cuối cùng chờ đến hôm nay. Có đồn đại nói nếu như đem thuần dương công tu luyện tới cực hạn, tự thân khí huyết đều sẽ bổ sung trí dương trí cương thuần dương chi lực, năng lực đối với yêu ma tạo thành đáng sợ sát thương, nhưng đây cũng chỉ là đồn đại, cụ thể có phải thật vậy hay không, Khương Thần cũng không biết. Con đường phía trước mênh mông, vậy trước tiên để cho mình sống được tốt một chút, tốt nhất có thể trường sinh vậy thì càng tốt hơn. Khương Thần mục tiêu rất rõ ràng, hắn dự định đem này kiếm không dễ thuộc tính điểm tăng lên thuần dương công, có quyết định, hắn chỉnh lý tốt ăn mặc, mang lên trường đao, mở cửa phòng ra. Khai môn về sau, một cô nê tinh vị đập vào mặt, trước mắt là cổ đại kiến trúc, lộ diện là màu nâu xanh phiến đá, sạch sẽ rộng rãi, náo nhiệt phiên chợ, dòng người cuồn cuộn, khiêng gánh tiểu phiến vừa đi vừa gào to. Hai bên đường phố tiệm tơ lụa, tiệm bán thuốc, tiệm tạp hóa, phấn thoa mặt phô các loại người làm thuê các hiện thần thông, hô quát giao hàng. Các loại hoa văn quả vật thu hút không ít hài đồng ngừng chân, nước bọt đều muốn chảy xuống. Trà lâu trước cửa tiểu lâu từng cái gánh xiếc mãi nghệ, toái tảng đá lớn, phun lửa, đoạt mệnh phi tiêu và trường trình treo đến không ít người qua đường ngừng chân quan sát gọi tốt. Càng có che đậy mạng che mặt phu tiểu tỷ, tại nha hoàn người hầu hộ vệ dưới, yêu nhã ra vào cửa hàng. Cũng có mang nón đen, người mặc vải dài áo tuổi trẻ tiểu tử 3 năm thành đoàn, cao đẳng quát luận, nước miếng tung bay. Khương Thần hỏa tốc ăn xong hai cái bánh bao, chạy tới nha môn. Trong nha môn lúc này đã có mười mấy cùng hắn như vậy, thân mang thương trường bảo màu xanh, chân mặc màu đen trường hoa, đỉnh đầu màu đen vương mạo, bên hông cài lấy trường đao nam tử. Trong đó một tên dáng người khôi ngô, mặt đầy râu lạc má trung niên nam tử nhìn thấy Khương Thần, trong mắt sáng lên, vội vàng kêu gọi: "Khương tiểu tử, bây giờ nhi cũng không giống như ngươi, dị vãng ngươi cũng là đến sớm nhất. Mau nói, tối hôm qua là không phải đi tìm tiểu nữ tử? Ngươi được lắm người trẻ tuổi, lại không gọi ta đi." Khương Thần bước nhanh tới, cho nam tử một im lặng ánh mắt. "Lão Vương, ngươi gia hỏa này tư tưởng bất chính, muốn ăn đòn." Khương Thần cùng mọi người cười cười nói nói. Những người này đều là chính mình đồng nghiệp, tạo mối quan hệ vẫn không sai. Đến giờ thì, trên mặt mọi người đều hiện lên cung kính thần sắc nhìn về phía cách đó không xa đi tới trung niên nam nhân. Nam nhân da đen, mặt chữ quốc, chừng 40 tuổi, hắn chính là Thăng Bình huyện nha môn tuần bộ đầu Chu Chiến. Chu Chiến quét mắt mọi người một chút, lộ ra nụ cười. Đoàn người đều đến đông đủ, đầu tiên chúc mừng mọi người, trải qua thời gian một năm, chính thức biến thành một tên tuần bộ. Biến thành tuần bộ, không chỉ tiền tháng gấp bội, mỗi tháng còn có thể nhận lấy cường thân đan một viên, nhưng Khương Thần mong đợi nhất là có thể tu luyện thuần dương công. Chương 1, thuần dương công, 2, chương 1, thuần dương công, 2. Chu Chiến không có nhường mọi người chờ đợi bao lâu, hắn phất phất tay, liền có mấy người nâng lấy một quyển cuốn nhạc hoàng sắc quyển trục đi lên, chia ra đưa cho mỗi người. Ngươi đợi không được ngoại chuyện, bằng không có thiên đại tai họa. Tu luyện thuần dương công tâm pháp, cần ẩn chứa dương khí đan dược phụ trợ hiệu quả càng tốt, các ngươi chỉ cần dùng tâm làm việc, huyện lệnh đại nhân tuyển sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sôi nổi sư phải, Chu Chiến phất phất tay, nhường cái khác người không liên quan rời đi, hắn híp híp hai mắt. Thật tốt tu luyện, không nên lười biếng, thời khắc mấu chốt, có thể nó có thể cứu ngươi nhóm một mạng. Tuần bộ đầu nói xong liền rời đi. Cầm tới thuần dương công tâm pháp quyển trục sau đó, Khương Thần đôi mắt phát sáng lên. Chẳng qua bây giờ không phải xem xét lúc, cứ như vậy, Khương Thần bắt đầu tuần bộ một ngày làm việc. Tuần bộ công tác hai người một tổ, Thương Thần cộng tác chính là kia đại hán râu quai nón, người này tên là Vương Nghị, ngày bình thường rất muốn dẫn hắn đi Câu Lan Thanh lâu, nhưng Thương Thần vì góp nhặt thuộc tính điểm, thực sự không có tiền, chỉ có thể dương dương từ chối. Toàn bộ công làm tương đối bưng lỏng, chỉ phải bảo đảm chính mình phụ trách khu vực không xảy ra chuyện gì là được. Loại công việc này ngày bình thường sẽ không xuất hiện sự tình gì, nhưng chỉ cần xảy ra chuyện, nhất định là đại sự. Thương Thần đều tới một năm, tự nhiên sẽ nhẹ được quen. Rất nhanh mặt trời lặn phía tây, Thương Thần kết thúc một ngày làm việc, về đến ốc xá bên trong. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra trong ngực nhạt hoàng sắc quyển trục, cẩn thận đọc qua. Thương Thần cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, mặc dù tại Thang Bình huyện tháng ngày trôi qua tiêu sái, nhưng hắn có thể chưa quên nơi này có yêu ma tà túy tồn tại. Nếu là có một tiên đụng phải làm sao bây giờ? Đem nguy hiểm chặn giết từ trong trứng nước mới là bảo đảm nhất cách làm. Được nhanh điểm tướng Thuần Dương công tâm pháp luyện đến nhập môn. Thương Thần chờ mong. Đem Thuần Dương công tâm pháp cũng nhớ cho kỹ về sau, trên quyển trục chữ cũng biến thành ảm đạm, mãi đến khi biến mất không thấy gì nữa. Thương Thần dựa theo Thuần Dương công phương thức tu luyện, không ngừng nếm thử, thời gian cũng tại từng ngày trôi qua. Hai tháng sau, Thương Thần tinh tâm ngồi xuống, hắn phát giác được thể nội hiện ra một tia cực kỳ bé nhỏ ấm áp, thần sắc hắn hơi động một chút. Nhìn về phía chính mình. Tính danh: Thương Thần. Sinh mệnh: Nam, thuộc tính điểm: Một, kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Thuần Dương công không trọn vẹn, mới học mới luyện. Xuất hiện: Thương Thần mừng rỡ, hai tháng này nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Lúc này hắn không do dự nữa, chú ý tập trung tại trên Thuần Dương công, tưởng tượng thấy dùng sức một chút. Soảng. Trong đầu của hắn đột nhiên nhiều một chút ký ức, trong trí nhớ, hắn một ngày một đêm tu luyện Thuần Dương công, một thiên tiếp lấy một thiên, cuối cùng tại một năm sau đó, Thuần Dương công có tăng lên. Mà lúc này thuộc tính điểm số lượng vậy theo một biến thành không, Thuần Dương công không trọn vẹn do mới học mới luyện cũng biến thành sơ quy môn kinh cấp. Trong chốc lát, một dòng nước nóng theo Khương Thần nơi ngực phun ra ngoài, liên tục không ngừng hướng phía toàn thân các nơi chảy xuôi. Khương Thần cảm giác thời khắc này mình tựa như là theo đuổi trong suối nước nóng, thoải mái vô cùng. Cảm giác thư thản cũng không có kéo dài bao lâu, Khương Thần cơ thể có hơi phát nhiệt, tinh thần vì đó rung một cái. Nếu là không có thuộc tính thêm điểm, Khương Thần đoán chừng chí ít cần thời gian một năm mới có thể đem Thuần Dương công tu luyện tới cấp độ nhập môn đường. Lực lượng mạnh lên không ít. Khương Thần nắm chặt lại song quyền, nhìn về phía trước mặt thông tin, như có điều suy nghĩ. Thuần Dương công lại là không trọn vẹn. Như vậy cũng tốt đã hiểu. Huyện thành nhỏ toàn bộ tu luyện công pháp tự nhiên không phải chân chính Thuần Dương công, chỉ có Đại Phong quốc chân chính nội bộ nhân viên mới có tư cách tu luyện hoàn chỉnh Thuần Dương công. Nhưng Khương Thần không thèm để ý, có thuộc tính thêm điểm, người khác cần thời gian dài mới có thể tu luyện nhập môn Thuần Dương công, hắn chỉ cần một điểm thuộc tính. Khương Thần hơi chút vận chuyển Thuần Dương công, năng lực rõ ràng cảm giác chạy xuôi ở trong cơ thể mình khẽ khẽ dòng nước ấm. Lẽ nào là Thuần Dương chi lực? Khương Thần suy đoán, chỉ cần hắn không ngừng thăng cấp Thuần Dương công, một ngày nào đó, thể nội dòng nước ấm tuyệt đối sẽ chuyển hóa thành chí cương chí dương Thuần Dương chi lực. Được nghĩ ít biện pháp lợi ít tiền. Chỉ cần có đầy đủ tiền, có thể tạo ra nhiều hơn nữa thuộc tính điểm. Ừm. Sinh mệnh biến thành 6 điểm. Khương Thần lần nữa xem xét thông tin, lần này kinh ngạc phát hiện, nguyên bản 5 điểm sinh mệnh lại biến thành 6 điểm. Phát hiện này nhường cả người hắn cũng kích động. Sinh mệnh tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa cơ thể của ta các phương diện cũng có trưởng thành. Nói cách khác, chỉ cần ta không ngừng thêm điểm Thuần Dương công, sinh mệnh cũng sẽ cùng với nó tăng trưởng. Sinh mệnh cùng ta tuổi thọ cùng một nhịp thở, chỉ muốn không ngừng tăng lên sinh mệnh thuộc tính, có hay không có thể tượng tu sĩ như thế, đạt được kéo dài tuổi thọ. Tuổi thọ của ta càng dài, liền có đầy đủ thời gian góp nhặt thuộc tính điểm, cứ tiếp như thế ta của tương lai năng lực đạt đến mức nào. Khương Thần hít sâu một hơi, nội tâm lửa nóng, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng tuổi thọ kéo dài, không có nghĩa là không chết. Nỗ lực góp nhặt thuộc tính điểm, đạo pháp cùng Thuần Dương công tu luyện đồng dạng không thể rơi xuống. Làm một cái tuần bộ, võ công ắt không thể thiếu, nếu là thật có một tiền, chính mình gặp nguy cơ, bằng vào trường thọ nhưng vô dụng. Cũng là vì trường sinh, tự nhiên không thể lười biếng. Khương Thần không có lưu lại, thời gian có hy vọng, ngay cả không khí đều là tươi mát, hắn điểm rồi một bát mì dương xuân, còn tăng thêm hai viên trứng. Đổi lại toàn thân áo trắng, hướng phía Quần Phương lâu phương hướng mà đi. Sách mới cái gì đều cầu chương 2, Quần Phương lâu chương 2, Quần Phương lâu, nhà có tiền tầm hoan tác nhạc nơi bướm hoa. Nghe nói Quần Phương lâu lão bản, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, sau người có Hắc Hổ bàn chỗ dựa. Hắc Hổ bang thế nhưng trong huyện lớn nhất hắc đạo thế lực, ngay cả nha môn cũng không làm gì được. Mà Khương Thần mục tiêu của hôm nay, ngay tại Quần Phương lâu. Hắn thân mang một thân tuyết sắc trường sam, mặc nhiễm sợi tóc tại gió nhẹ quét hạ tùy ý trượt xuống, cương nghị tuấn lãng gương mặt treo lấy đủ cười. Khương Thần dáng người thon dài, bên hông gánh vác lấy một thanh trường đao màu đen, cầm trong tay một cái ngân biên bạch chỉ phiến, nhẹ nhàng lắp một cái, mặt quạt triển khai, bên trên vẽ lấy một bức sĩ nữ châm hoa đổ, cô gái trong tranh hạnh mặt má đào, răng trắng môi đỏ, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chẳng qua nữ tử này quần áo ăn mặc không nhiều, xem xét thực sự không phải đứng đắn gì họa. Công tử, mau vào cùng nô gia chơi đùa nha. Hắn đến Quần Phương lâu dưới, liền có không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử trong mắt sáng lên, ném ra ngoài mị nhãn. Hắn mày kiếm mắt sáng, củ hấu rõ ràng trên mặt để lộ ra lạnh lùng, có một loại đặc biệt mị lực, dẫn tới không thiếu nữ tử chú ý công tử nhìn tốt tuấn. Tiểu đệ đệ có muốn hay không nếm thử ta son môi hương vị? Người cái này đồ đĩ, người ta còn chưa ngươi một nửa tuổi tác lớn, ngươi làm sao lại nhẫn tâm hạ thủ được? Khương Thần nghe được chung quanh đùa giỡn âm thanh, lộ ra nụ cười. Quạt giấy bưng lên một tên tiểu nhu nữ tử cái cằm, cười lấy ôm lên tiếng trước nữ tử eo nhỏ, bắt mấy cái, lập tức rước lấy vài tiếng cười mắng. Tiểu đệ đệ thật là xấu a. Kia ngươi có thích hay không? Khương Thần mỉm cười nói. Ừm a, công tử thật là hư, rồi sẽ bắt nạt nô gia. Ha ha ha. Khương Thần tâm trạng thư sướng, cùng nhau đi tới, trong tay thì không dừng lại qua, qua đủ tay nghiện. Vẻ mặt tài đại khí thô bộ dáng, nên ngang bước vào Quần Phương lâu. Quần Phương lâu bên trong, chỗ đến, bày biện trang nhã, ánh đến sáng ngời, tân khách đông đảo. Không ít người nhìn thấy Khương Thần trái ôm phải ấp, tài đại khí thô bộ dáng, sôi nổi nhường đường. Đây cũng là nhà ai đại thiếu gia ra đây tiêu sái, xem xét chính là cái bại gia đồ chơi. Nếu không phải hắn có tiền, nhìn hắn vẻ mặt bình thường không có gì đặc biệt dáng vẻ, tại sao có thể có nữ nhân dán đi lên a? Một tên mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nam tử chua chua mở miệng. Mà ở Quần Phương lâu đối diện trong tiểu lâu, mặt mũi tràn đầy râu quai nón Vương Nhị nhìn Khương Thần vẻ mặt hưởng thụ, thuần thục dáng vẻ, trên mặt lộ ra hâm mộ. Tiểu tử này, thật cầm thú a, còn nói mình không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Chậc chậc chậc. Nhìn thủ pháp này, lực đạo này, còn không phải thế sao tân thủ năng lực nắm giữ a? Ta quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử này, thực sự là người lợi ta. Lão Vương không muốn ghen ghét, ai làm cho cả tuần bộ đội bên trong thì hắn nhìn đẹp mắt nhất. Vương Nhị hai tên tuần bộ đội viên, bên trong một cái mặt đen nam tử, chua chua mở miệng. Nhiệm vụ này cũng không dễ dàng, vạn nhất đối phương thật không phải là người bình thường, hắn coi như nguy hiểm. Vương Nhị nghe vậy, trên mặt vậy lộ ra lo lắng, nhưng sau đó vẻ mặt thoải mái. Yên tâm, tiểu tử này kê tặc cực kỳ, khẳng định không sao. Khương Thần nội tâm cảnh giác, mặt ngoài không hiện. Nếu như có thể lựa chọn, hắn căn vốn không muốn đi vào a, nhưng người nào nhường hắn ở đây một đống tuần bộ trong, nhìn đẹp mắt nhất. Tất cả đều là vì nhiệm vụ, chỉ có thể hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể. Hắn cũng nghĩ yên lặng góp nhặt thuộc tính điểm, chơi bẩn dậy thì, nhưng nhan sắc không cho phép a công tử lần đầu tiên tới sao? Nhường nô gia phục thị ngài. Đâm đầu đi tới là một tên rất có tư sắc người đẹp hết thời, thân mang bại lộ, có chút hung. Nàng mị nhãn như tơ trực câu câu nhìn Khương Thần, núp liệu mở miệng. Tốt tuấn tiếu công tử. Nàng không lưu dấu vết gạt mở Khương Thần bên người nữ tử, nửa người hướng Khương Thần nhích lại gần. Nhưng Khương Thần không lưu dấu vết né tránh, trong mắt tràn đầy ý cười. Bây giờ nhi không thể được, bản thiếu muốn cùng Nguyệt Hương cô nương nghiên cứu một chút nhân thể ảo diệu. Khương Thần cười cười nói, tiện tay thì là một cái ngân lĩnh ném tới. Tiêu tiền công, Khương Thần ra tay tự nhiên hào phóng, cái này cũng phù hợp thân phận của hắn, sẽ không bị những người khác phát giác được không đúng kỉnh. Nhanh giúp bản thiếu chuẩn bị, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cầm tới ngân định nữ sắc mặt người mừng rỡ, còn cố ý cong hạ eo, nhường Khương Thần một chút có thể nhìn thấy vô hạn xuân quang. Tâm tư của nữ nhân này, Khương Thần tự nhiên mở, bất quá, có tiện nghi không chiếm, khốn kiếp. Công tử mời. Tại nàng dẫn đầu xuống, Khương Thần lên lầu 2, đi tới một gian lịch sự tao nhã căn phòng. Gian phòng kia có cố đặc thù mùi thơm, vừa mới bắt đầu nghe lúc cảm thấy rất dễ ngửi, nhưng nghe lâu liền sẽ để phạm nhân dính. Trong phòng bài trí trang nhã, cái bàn, nghiên mực, lê tâm điều án, thương mấy, cờ bàn, đọc ghế dựa và toàn bộ đều là do gỗ tử đàn điêu khắc mà thành. Ở tại hương sập bên cạnh trên bàn trang điểm, ngồi một tên luyện chuyển dáng người nữ tử. Càng có bình phong vẽ sơn thủy, hồng la chướng nhẹ rủ xuống. Khương Thần quan sát tỉ mỉ, đặc biệt chú ý xuống cửa sổ vị trí, nếu phát hiện cái gì không đúng, vậy có thể làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Công tử đợi lâu nữ tử âm thanh thanh thúy, nghe được Khương Thần xương cốt đều muốn tê dại. Chưa từng thấy người, trước nghe hắn âm thanh, chỉ thấy một tên kiểu nhu nữ tử, chân vàng tóc mây, mặt như hoa đào, đang dùng một vòng ống tay áo che mặt cười khẽ, lộ ra huyền chuyển một đôi mặt mày. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không được sợ hai than một tiếng, ánh mắt chuyển qua nữ tử ánh mắt lúc, trong đầu của hắn lại dâng lên mấy phần choáng váng tâm ý, cả người trở nên lung lay sắp đổ. Hắn sát mặt đại biến, trong chốc lát ý thức được không thích hợp, nhưng đầu của mình càng ngày càng nặng, chân càng ngày càng nhẹ. Bịch. Sau đó ngã xuống đất ngất đi. Người này nguyên dương còn tại. Nữ tử vẻ mặt hưng phấn, nương theo lấy đi ra, nàng kia quần màu lục hạ lộ ra mấy cây tráng kiện chân nện. Hấp thụ máu tươi của hắn, có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó thì có thể được đến hóa hình đan, vĩnh cửu bảo đảm bắt nhân loại thân thể. Nữ nhân lửa nóng nhìn Khương Thần, lộ ra tham lam. Nàng từ từ đi tới Khương Thần trước người, duỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi, tới gần Khương Thần miệng. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn đao minh văng lên. Trên người nữ tử dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi, nàng thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, cơ thể cùng đầu lâu liền tách ra. Đầu lâu rơi xuống đất trong nháy mắt, trong chốc lát thì biến thành một dữ tợn miệng đầu. Nàng đầy không cách nào tin, nhưng nàng còn không có ngay lập tức chết đi, phản mà gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thần. Quả nhiên là yêu. Khương Thần tay cầm đòn đao, trước tiên kéo dài khoảng cách, đồng thời một cước đá bay cửa sổ, hướng phía ngoài cửa sổ bầu trời ném ra một khối hắc sắc viên cầu. Điều. Bam. Hắc sắc viên cầu trên không trung nhanh chóng nổ tung, đây là cầu cứu tín hiệu. Vương Nhị đám người nghe được tiếng động tự nhiên năng lực đủ phát hiện kịp thời cứu viện. Đánh không lại, tự nhiên muốn gọi người. Mà bây giờ chính mình chỉ cần kéo dài một chút thời gian là đủ. Chết tiệt côn trùng. Nện đầu phẫn nộ mở miệng, kia hết rồi đầu lâu cơ thể cũng biến thành một bộ chết đầu lâu cự hình nện. Nện thân soàn soạt mấy lần, cầm lên đầu lâu, rất nhanh liền tiếp đi lên, hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu lâu bị chặt cũng không chết được. Một màn này, nhường Khương Thần dâng lên nồng nặc vẻ kiêng dè. Không đúng, khí tức của nó rõ ràng trở nên yếu đi không ít. Giết nhiều nó mấy lần, thì có thể đem chết liệt. Chết tiệt. Cự hình nện hung tợn liếc nhìn Khương Thần một cái, thề phải đem mặt của hắn ghi nhớ trong lòng. Nhưng thời gian cấp bách, nó há mồm phun ra một đoàn hồn mang, trong chốc lát hóa thành một tấm tấm bóng lớn màu trắng, hướng Khương Thần che lại đến. Mà bản thể thì là nhanh chóng quay đầu, hai chân cùng nhau phát lực, có một chút nhanh chóng gọt tới cửa, muốn chạy trốn. Khương Thần thấy thế, hơi nghiêng người đi, liền tránh thoát mặt nện, cầm trong tay bản đao, sắc mặt hung ác, nào về phía nện hung hăng một đâm. Lớn như vậy nện căn bản không chỗ có thể trốn, trong nháy mắt liền bị Khương Thần đâm trúng một cái chân nện. Nện kêu thảm một tiếng, phần đuôi không ngừng lúc đích. Phun ra một đạo tính bền dẻo cực mạnh mạng nện, nhưng Khương Thần kịp thời rút ra đoạn nhận, lần nữa xuống tới. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ bị mạnh đạo lý, Khương Thần vẫn hiểu. Khương Thần nhíu mày, nghe nhận yêu lời nói, dường như còn có đồng bọn, nếu hôm nay bị hắn đào thoát, mình tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Ầm. Lúc này, cửa phòng cũng bị đá văng ra, Vương Nhị và người tay cầm trường đao vừa vào cửa liền thấy cự hình nện. Khương tiểu tử không chết đi. Lao Vương, đừng để hắn chạy. Khương Thần sắc mặt vui mừng, cái khác hai tên tuần bộ động tác đồng dạng không chậm, Vương Nhị càng là hơn ném ra ngoài một tấm huyết sắc đại võng, hướng phía nện bao phủ. Xì xì xì. Cái khác tuần bộ phối hợp lẫn nhau, bắt lấy lưới lớn, qua lại phát lực, đem chi chu tinh bao phủ lại, chi chu tinh thân bên trên lập tức toát ra khói trắng, thương phấn rung động. Đáng chết nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi. Chi chu tinh đối với Khương Thần hống, ta chủ tử sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn cũng có độc thủ, ngươi đừng nhớ ta một người a. Khương Thần sắc mặt hung ác, thừa dịp những người khác vây khốn chi chu tinh một lát, phanh phát lực, một đao lần nữa đem đầu lâu chặt đứt. Mà ở chi chu tinh đầu lâu rơi xuống đất trong nháy mắt, theo chi chu tinh cơ thể bay ra một cái quang điểm lớn bằng hạt gạo, trong nháy mắt chui vào Khương Thần thể nội. Phát giác được khác thường, Khương Thần nội tâm rung động, nhưng mặt ngoài không hiện. Những người khác không nhìn thấy. Hắn như có điều suy nghĩ, đem hoài nghi để ở trong lòng. Lần này, chi chu tinh đầu lâu cũng không còn cách nào phục hồi như cũ, rất nhanh liền hết rồi tiếng động. Đầu nhi nói không sai, tháng này hương sắc thực không phải nhân loại, đem con nhện này tinh mang đi, trở về phục mệnh. Vương Nhị thở hồng hộc nói, ngươi được lắm Khương tiểu tử, lần này là công, huyện lệnh đại nhân nhất định sẽ khen thưởng ngươi, có phải hay không cái kia mời bạn thân mấy cái đi uống mấy chén. Vương Nhị vẻ mặt cười xấu xa, hắn bốn tên tuần bộ vậy lộ ra ý cười. Kia nhất định phải mời các huynh đệ cùng nhau. Khương Thần gật đầu cười nói, rút ra đòn đao. Lần này chỉ sợ lại muốn bị Vương Nhị làm thịt một chầu, chẳng qua đây đều là đáng giá. Nghe được Khương Thần gật đầu, Vương Nhị cười đến càng thêm sán lạ. Mấy người hợp lực đem chi chu tinh nhất về nha môn, về phần quần phương lâu sự việc, tự nhiên sẽ có nha môn đến giải quyết tốt hậu quả. Xét mới cái gì đều cầu, cuối tuần thì sửa ký kết trạng thái chương 3, thuộc tính điểm chương 3, thuộc tính điểm mấy người trở về đến trong nha môn, tuần bộ đầu thỏa mãn gật đầu một cái. Một tháng này các ngươi làm rất không tệ, nhất là Khương Thần, huyện lệnh đại nhân sau khi trở về, nhất định sẽ khen thưởng các ngươi gần đây cẩn thận một chút, nếu phát hiện yêu tà tung tích nhất định phải kịp thời báo cáo. Đừng vọng tưởng mình có thể một mình đối phó yêu tà, sự đáng sợ của bọn họ, xa không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Mọi người gật đầu đồng ý, Khương Thần lòng đầy nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đầu nhi, Thuần Dương Công thật sự đối với yêu ma tà túy hữu dụng không? Những người khác nghe vậy, ánh mắt mạo xương đầy mong đợi nhìn về phía Chu Chiến, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chu Chiến híp híp mắt, ngắm nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại trên người Khương Thần. Hữu dụng. Lời của hắn, nhường mọi người toàn thân chấn động, đạt được xác định đáp án sau đó, Khương Thần nội tâm đồng dạng mừng rỡ. Chẳng qua nhưng Chu Chiến lại không thần sắc mừng rỡ, ngược lại vẻ mặt thâm ý có thể đem Thuần Dương Công tu luyện tới loại tình trạng này, người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù các ngươi ngộ tính cực mạnh, có đầy đủ đan dược phụ trợ tu luyện, nghĩ đạt tới loại cảnh giới này, chí ít cần 20 năm. 20 năm? Không thể nào, 20 năm, ta cũng 50 tuổi a. Khương Thần nhíu nhíu mày, 20 năm này không khỏi cũng quá dài. Người đều biến thành lão đầu tử, cơ thể cơ năng hạ xuống, còn có thể dư lực đối phó yêu ma sao? Các ngươi vậy đừng nản chí, ta Đại Phong Quốc năng nhân dị sĩ đông đảo, cũng có cường đại luyện khí sư, có thể rèn đúc làm hại yêu ma vũ khí. Chỉ muốn các ngươi có đầy đủ công lao, bên trên tự nhiên có thể khen thưởng các ngươi. Đương nhiên, Thuần Dương Công tu luyện cũng không thể rơi xuống, chỉ có Thuần Dương chân khí mới có thể thúc đẩy những vũ khí kia, làm hại thậm chí tiêu diệt yêu ma. Chu Chiến nói xong, cũng không có đám người rời đi, thì tiếp vào khẩn cấp báo tin, đội vàng rời đi. Khương Thần lúc này mới ý thức được Đại Phong Quốc cường đại, liền xem như yêu ma tà thúy, vậy quả quyết không dám công nhiên tàn sát người bình thường. Nhìn Chu Chiến rời đi thân ảnh, Khương Thần như có điều suy nghĩ. Chi Chu Tinh chủ nhân rốt cục là thần thánh phương nào? Tiêu diệt yêu ma vũ khí lại cần Thuần Dương chân khí thúc đẩy. Nhưng những thứ này hắn đều không có đáp án, dứt khoát vậy không nghĩ nhiều nữa. Khương Thần đang nghĩ cái gì, vội vàng dẫn đường, đi uống thật sảng khoái. Thấy Khương Thần thất thần, Vương Nhị vừa lên đến thì ôm cổ của hắn. Giọng lớn đến kinh người, có thể so với thiên lôi. Đó là tự nhiên, lần này người trẻ tuổi có thể thuận lợi chém giết Chi Chu Tinh, cũng may mà mọi người giúp đỡ, mời mọi người phần mặt mũi, mọi người cùng nhau đi uống cái không say không về. Khương Thần lộ ra nụ cười, đội vàng chào hỏi những đồng liêu khác cùng nhau đi tới. Giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Đội tuần tra tổng cộng có 12 người, Khương Thần cho dù đau lòng tiền tài, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. "Uy, tiểu tử ngươi khi nào trở nên hào phóng như vậy?" Vương Nhị vẻ mặt cười xấu xa, thừa dịp những người khác không có chú ý lúc, vụ trộm dúi một viên bạc bụng đến. "Đến lúc đó cầm khen thưởng, có thể không nên quên lão Vương ta." "Này không thích hợp đi, đã nói xong ta tới mời khách." Khương Thần vẻ mặt đầy náy, nhưng tay mắt lênh lẹ, đống chốc liền đem kia bạc bụng lấy đi. "Tiểu tử ngươi thật là vô sỉ." Vương Nhị trên mặt ngạc nhiên. "Theo ngươi học." Khương Thần cười nói, mang theo tất cả tuần bộ đội, thong khoái uống rượu. Đêm khuya, Khương Thần đầy người mùi rượu, uống đến say khướt về đến bên trong phòng của mình, quan bế tốt cửa phòng, hắn không kịp chờ đợi nhìn mình. Rất nhanh, trong mắt của hắn chậm rãi hiện ra một ít số liệu thông tin. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 6, thuộc tính điểm: 1, kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Thuần Dương Công không trọn vẹn, sơ quy môn kính. Thuộc tính điểm làm sao lại như vậy gia tăng? Nhìn thấy thuộc tính điểm lại tồn tại một điểm, Khương Thần trong óc men say tản mấy phần. Lẽ nào là kia hạt gạo? Hắn nhớ tới Chi Chu Tinh tử vong trong nháy mắt, cơ thể bay ra màu trắng hạt gạo quan điểm. Nếu thật là như vậy, kia ta có hay không có thể thông qua chém giết yêu tinh, càng nhanh thu hoạch thuộc tính điểm. Khương Thần phấn chấn, nhưng hắn cũng biết, hôm nay năng lực chém giết Chi Chu Tinh, đúng là may mắn. Thứ nhất là kia yêu tinh tu vi chưa đủ, là chỉ không nhập môn tinh quái, hai là trong cơ thể mình thuần dương công kỳ hiệu. Nếu thuần dương công không có đạt tới sơ quy môn kính cấp, chỉ sợ hôm nay chết là ta. Khương Thần có chút may mắn, con nện tinh kia có mê hoặc tâm thần năng lực. Tốt trong người chạy xuôi dòng nước ấm tỉnh lại tự thân, bằng không hắn thật sự liền bị chi chu tinh thôn vệ tinh huyết mà chết. Nay càng thêm kiên định Khương Thần tu luyện thuần dương công quyết tâm. Hắn nhìn kia điểm thuộc tính, ánh mắt lộ ra quả quyết. Chú ý tập trung tại phía trên thuần dương công, tưởng tượng thấy dùng sức một chút. Soảng. Khương Thần trong đầu lần nữa hiện lên một ít ký ức. Trong trí nhớ, hắn ngày tiếp nối đêm vận chuyển thuần dương công, không bao giờ gián đoạn, thể nội dòng nước ấm cũng không ngừng lớn mạnh, ở trong cơ thể mình vận chuyển, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mãi đến khi lại 1 năm trôi qua đi. Trong cơ thể hắn dòng nước ấm cuối cùng đã xảy ra một tia biến hóa. Cùng lúc đó thuộc tính điểm số lượng lần nữa theo một biến thành không, nhưng thuần dương công còn là ở vào sơ quy môn tính cảnh giới, cũng không có xảy ra thay đổi. Chỉ cần thêm một cái thuộc tính điểm, thuần dương công nhất định có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Khương Thần khẽ nhíu mày. Người bình thường làm từng bước tu luyện tới cấp bậc này, chí ít cần muốn mấy năm thời gian, mà Khương Thần vậy mới tu luyện chẳng qua ngắn ngủi 2 tháng, thể nội thì có thể cảm nhận được khí tồn tại. Muốn là bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ bị người cho rằng tu luyện tuyệt thế thiên tài. Hắn nắm chặt lại song quyền, cẩn thận cảm nhận được thể nội khác thường. Thân thể hắn hiện ra một cỗ nóng bức khí, hơi chút vận chuyển thì xua tán đi men say cùng hàn khí. Mặc dù không có đột phá cảnh giới tiếp theo, nhưng ta lực lượng, tốc độ tăng lên không ít, cơ thể tính dẻo dai, tính cân đối, cũng có 10 phần tiến bộ. Thể nội khí lẽ nào là chân khí sao? Dựa theo thuần dương công ghi chép, thể nội khí có khả năng thì là chân khí. Thể nội khí toàn bộ chuyển hóa làm thuần dương chân khí, liền tượng trưng nhìn bước vào thuần dương công tiểu thành cảnh giới, người bình thường chí ít cần 20 năm. Mà ta có thuộc tính thêm điểm, có thể cực lớn rút ngắn thời gian tu luyện. Hắn trạng thái thân thể đạt đến đỉnh phong, tinh thần vậy trước nay chưa từng có dồi dào. Sinh mệnh biến thành 7 điểm. Khương Thần híp híp mắt, có chút mê luyến trở nên cảm giác cường đại. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 7 thuộc tính điểm, không kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Thuần Dương Công không trọn vẹn, sơ quy môn kính. Thuộc tính điểm lại nhiều hơn một loại góp nhặt cách thức, nhưng chém giết yêu tà loại chuyện này hay là không muốn vô cùng chấp nhất. Giết đầu kia chi chu tình, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, gần đây nhất định phải hành sự cẩn thận. Đao pháp cũng không thể rơi xuống. Thuần Dương Công trừ ra năng lực nhường thân thể chính mình càng biến đổi thêm phải mạnh, bây giờ căn bản không cách nào chém giết yêu tà. Luận chiến đấu thủ đoạn, đao pháp hay là chủ yếu. Thuần Dương Công rời cảnh giới tiếp theo không xa, Khương Thần vậy không có chút nào buồn ngủ, thế là liền cầm lên trường đao, bắt đầu luyện đao pháp. 3 ngày sau, Khương Thần toàn thân là mồ hôi, nhưng tinh thần phấn chấn, ngày này, hắn nhận được một phần đến từ Thiên Nguyên Tông thư tín ký tên người biết, Hạ Ngưng. Nhìn thấy Hạ Ngưng hai chữ lúc, Khương Thần hơi hơi nhíu mày. Nàng làm sao lại như vậy viết thư cho ta? Đã trong ký, yên tâm đầu tư, sách mới cái gì đều cầu chương 4, Hạ Ngưng gửi thư chương 4, Hạ Ngưng gửi thư Hạ Ngưng, Khương Thần vị hôn thê, chẳng qua hai người chưa từng gặp mặt. Từ Khương Thần phụ mẫu chết tung tích sau đó, cùng Khương gia hôn sự thì không giải quyết được gì, hạ gia thế nhưng danh môn vọng tộc, nhưng Khương Thần cũng không có với cao ý nghĩ. Hắn cảm thấy sao cũng được, loại chuyện này không cưỡng cầu được. Không nghĩ Mát Ngưng cho hắn gửi thư, như thế có chút ngoài Khương Thần dự kiến. Xoay hắn nhẹ nhàng xé mở thổ hoàng sắc bì thư mở ra thì ngửi thấy một cỗ kỳ dị hương thơm, có điểm giống là hoa nhài hương khí, tươi mát thoải mái. Bốn tờ màu vàng nhạt trên tờ giấy cũng viết đầy xinh đẹp kiểu chữ, Khương Thần có chút hiếu kỳ, Hạ Ngưng rốt cục cho hắn viết cái gì. Cố nghi ngờ tâm, Khương Thần cẩn thận bưng nhìn xem giấy viết thư. Khương Thần, là ngươi xem đến phong thư này lúc, ta đã tại Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông. Nhìn thấy câu nói đầu tiên về sau, Khương Thần hơi kinh ngạc, Thiên Nguyên Tông thế nhưng đại phong quốc một người đỉnh cấp đại tông môn. Hán nội đệ tử đông đảo, cường giả vô số, chỉ có căn cốt kỳ giai người mới có thể bái nhập đại tông môn. Hán thực lực tổng hợp, là một siêu nhiên thế lực lớn, thực lực không dùng kinh thường. Nghe nói Thiên Nguyên Tông bên trong còn có đại phong quốc cao tầng thân ảnh, nhưng cụ thể làm sao, Khương Thần cũng không biết. Nàng sao tại Thiên Nguyên Tông? Khương Thần khẽ nhíu mày, tiếp tục nhìn xuống. Ta trằn trọc, mới phát hiện, trừ gia phụ mẫu bên ngoài, có khả năng liên hệ người, cũng chỉ có ngươi. Hai người chúng ta hôn ước, chính là mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, ta chưa bao giờ quên, chỉ là bức bách tại gia tộc áp lực, lúc này mới một thằng chưa thể cùng ngươi nói rõ, chờ ngày khác tu luyện có thành tựu trở về, ngươi nếu còn vị hôn phối, Hạ Ngưng nguyện thực hiện hôn ước, gả ngươi làm thê. Ừm. Đây là ý gì? Khương Thần nghi ngờ, Hạ Ngưng rốt cuộc là ý gì, thế mà còn nhớ hai người hôn ước, còn để cho chúng ta nàng. Chẳng qua chờ ngươi tu luyện có thành tựu trở về, cũng không biết bao giờ. Khương Thần nhíu mày, hắn không hiểu rõ Hạ Ngưng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lần này tới tin, thật sự là Ngưng Nhi trong lòng rất có hoài nghi, không biết nên với ai kể rõ. Nhìn đến đây, Khương Thần lúc này mới phát hiện Hạ Ngưng mục đích thực sự, nguyên lai là gặp phải vấn đề, không biết với ai quy thuật, lúc này mới nghĩ tới chính mình. Hóa ra nữ tử này tu luyện có thành tựu là ngụy trang. Khương Thần cười cười, cũng không có đem này lời của cô gái để ở trong lòng. Hắn cũng chưa từng thấy Hạ Ngưng, không biết đối phương người rốt cục làm sao, lại nói thế nào chờ mong hoặc là thất vọng. Nhưng ta nhìn ngươi gặp phải sự tình gì, lại ngàn dặm xa xôi cho ta gửi thư. Từ bước vào tông môn sau đó, ta một thẳng nỗ lực tu luyện, nghiên cứu dược lý tri thức, chưa bao giờ cùng người trở mặt, cũng chưa từng đắc tội người khác, nhưng không biết vì sao, người bên cạnh luôn luôn ôm lấy ác ý. Ta không biết mình đã làm sai điều gì, mời ngươi nói cho ta biết phải nên làm như thế nào, làm sao làm mới tốt. Thấy ở đây, Thương Thần cuối cùng thở sâu thở ra một hơi, cuối cùng đã hiểu nữ tử này lượn quanh một vòng tròn lớn, đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Nữ nhân này trí thông minh cùng thiên phú cũng không tệ, nhìn hẳn là cũng rất xinh đẹp, nhưng FG không nhiều cao dáng vẻ. Khương Thần thông qua trong thư miêu tả, biết đại khái Hạ Ngưng là người tính cách. Nữ nhân này nhất định là sơ sót nhân tế giao tế, làm người lại cao lạnh, nàng người đứng bên cạnh không quen nhìn hắn. Chẳng qua tất nhiên cũng gửi thư, tốt xấu cũng trở về khôi phục một chút. Khương Thần híp híp mắt, tại một tấm mới trên tờ giấy nâng bút viết. Hạ Ngưng ngươi ta vốn không che mặt, mỗi người một ngả, cũng không có tình cảm cơ sở, một đời trước quyết định hôn ước liền để nó theo gió mà đi, bất tất câu nệ tại đây. Ta biết mỗi người sinh mệnh đều sẽ xuất hiện một người rất trọng yếu, nhưng ta nhớ ngươi ta đều không phải là đối phương chờ đợi người kia, cho nên không cần lo lắng. Ngươi có thể lớn mật chạy về phía giấc mộng của ngươi, gặp được thích người, vậy mời lớn mật truy cầu, nhân sinh nhất thời, tận hưởng lạc thú trước mắt. Về phần ngươi một cái khác hoài nghi, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Liền cá nhân ta cảm thấy, khi ngươi đây người khác chỉ mạnh một chút lúc, người khác là hội tật đố ngươi, nhưng khi ngươi mạnh hơn người khác ra rất rất nhiều, để người căn bản không thể so bị lúc, người khác cũng chỉ có thể ngước nhìn ngươi ngươi bây giờ gặp phải khốn cùng sự tình. Tại ngươi đứng cao hơn lúc ngươi sẽ phát hiện giống như thoảng qua như mây khói, đã là có thể như là xem kỹ góc độ đi đối đãi, bởi vì ngươi bố cục đã biến lớn. Bởi vậy, ngươi chỉ cần đem chính mình tâm tính cất kỹ, tâm không tạp niệm, làm mình sự tỉnh, trở nên đây những người khác phải cường đại hơn, mãi đến khi bọn hắn đều muốn ngước nhìn ngươi, như vậy tự nhiên không ai dám đắc tội ngươi. Cũng không có người có can đảm kia đối với ngươi ôm lấy ác ý. Một hơi viết xong sau, Khương Thần cũng không có coi là chuyện đáng kể, hai người sinh hoạt quỹ đạo không giống nhau, tương lai chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Hắn đi ra ngoài phòng, hít một hơi thật sâu. Không có ô tô ô nhiễm, thế giới này không khí dị thường tươi mát, nếu là không có yêu ma tà túy lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Cầu bánh bao nhân thịt, thơm nào ngạt tại bánh. Mới vừa ra lò gạo thơm bánh ngọt. Nghe nói Vương quả phụ căn phòng tối hôm qua truyền đến thanh âm của nam nhân, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Biên ngoại mẫu thân tại trước mấy ngày qua đời. Nghe nói không? Thạch Phật tự Bồ Tát chân linh. Quần phương lâu gần đây chuyện gì xảy ra? Thị lực nghe cũng biến thành nhạy cảm không ít. Thương thần mừng rỡ, sinh mệnh trị tăng lên sau đó, thân thể hắn cơ có thể so với trước đó có không ít tiến bộ. Có thể rõ ràng nghe được không ít nói chuyện âm thanh, tầm mắt, trong mắt tất cả cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Là được như trước đó trong mắt nhìn thấy hình tượng là 720p, như vậy bây giờ thấy được hình tượng liền thành 1080p. Tăng lên liệt dương đao pháp cũng không nhường tính mạng của ta tăng lên, nhưng thuần dương công lại có thể. Là cái này nội công cùng ngoại công khác nhau sao? Tu luyện nội công cùng ngoại công đều có thể tăng lên cơ thể kỹ năng, trực tiếp nhất thể hiện chính là lực lượng. Ngoại công tỉ như quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp và võ công, thông qua các loại chiêu thức nhường kích thích tự thân lực lượng tăng trưởng. Loại phương thức này tốc độ tu luyện tương đối nhanh chóng, nhưng đối tự thân cơ thể yêu cầu tương đối cao, tu luyện vô ý lời nói, còn có thể đối với cơ thể tạo thành không thể nghịch làm hại. Cho nên tu luyện ngoại công cần bồi bổ, như vậy mới có thể giảm xuống cơ thể tổn thất. Nội công thì là thông qua tu luyện nội lực, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, thẩm bổ khí huyết, đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nội công tu luyện chậm chạp, tăng trưởng lực lượng cũng không có ngoại công rõ ràng, nhưng sẽ không đả thương thân, cơ bản cũng không có tác dụng phụ. Chẳng qua tu luyện nội công càng cần thời gian, so với ngoại công tu luyện có thành tựu thời gian dài hơn nhiều. Trong ngoài phân chia chính là này khác nhau, có thể nói nội công truy cầu dưỡng sinh, ngoại công truy cầu sát thương. Thực chất rất nhiều ngoại công đỉnh tiêm cao thủ không cao bằng nội công tay kém. Lợi hại hơn là không ít ngoại công đỉnh tiêm cao thủ đều sẽ nội ngoại kiêm tu, tích lũy tháng ngày tiếp theo có đỉnh tiêm thân thủ cũng không tầm thường nội lực, thực lực càng thêm đáng sợ. Ta rất chờ mong đem thuần dương công tu luyện tới cực hạn, đến tột cùng hội sinh ra biến hóa gì. Khương Thần chờ mong, hắn sức ăn vậy tăng lên không ít, chọn vẹn ăn hai bát mì dương xuân, ba lùng bánh bao xá xíu cùng hai khối bánh nướng, lúc này mới cảm giác có chút chắc bụng cảm giác. Của ta khen thưởng hôm nay vậy đến. Tiện đường tiến về dịch trạm đem bị thư gửi sau khi rời khỏi đây, Khương Thần hỏa tốc chạy tới nha môn. Chương 5, chương viên ngoại chương 5, chương viên ngoại Chu Chính, bạch ngân 5 lượng. Trần Thiên Hành, bạch ngân 5 lượng. Vương Nhị, bạch ngân 10 lượng, hỏa dương đan 1 viên. Khương Thần, bạch ngân 20 lượng, hỏa dương đan 5 mai. Ta sát, Khương tiểu tử ngươi phát đạt, 20 lượng à, có thể liên tục uống bao nhiêu ngừng hoa tử à? Vương Nhị hai mắt phát sáng. Toàn bộ đầu Chu Chiến miệng niệm cái này đến cái khác tên, huyện lệnh đại nhân ban thưởng vẫn tính được, lần này Khương Thần là ban thưởng rất phong phú nhất một cái kia. Rốt cuộc hắn nhưng là trực diện chi chu tinh người kia, gặp phải nguy hiểm cực lớn, nếu thuần dương công không cách nào đạt tới sơ quy môn kính cảnh giới, sợ sợ chết chính là hắn. Khương Thần thuộc về công đầu. Đoạn thời gian này vậy vất vả mọi người, nhưng nhớ lấy tuyệt đối không thể phất lờ, may mắn con nhện tình kia chỉ là một đấu bất nhập lưu yêu tinh, tu vi không tới nơi tới chốn, bằng không, các ngươi đều muốn toàn quân bị diệt. Khương Thần đồng dạng vẻ mặt mừng rỡ, mắt lộ ra kích động, 20 lượng. Hắn một tháng đồng lộc cũng mới một lượng bạc, này 20 lượng là hắn 1 năm 8 tháng đồng lộc. Chém giết một đầu chi chu tinh thì thu được 20 lượng, có thể nghĩ yêu tinh đáng sợ, đây là hắn dùng mệnh đổi lấy tiền. Còn có 5 mai hỏa dương đan có thể gia tốc thuần dương công tiến độ tu luyện. Quần phương lâu lão bản Hắc Hùng đã sớm nhận được tin tức, biến mất một quãng thời gian, con nhện tinh kia trong miệng chủ nhân vô cùng có khả năng chính là này Hắc Hùng. Khương Thần theo tuần bộ đầu khẩu bên trong biết được, sớm tại 3 ngày trước chi chu tinh thân tử đạo tiêu lúc, Hắc Hùng liền mang theo tất cả tiền tài lặng yên rời đi. Gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, chính mình hỏng chuyện tốt của hắn, gấu đen kia tất nhiên đối với mình ghi hận trong lòng. Đầu nhi, kia Hắc Hùng có khả năng hay không cũng là yêu tình. Đây là Khương Thần quan tâm một chút. Mặc kệ có không khả năng, mọi người gần đây nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Gần đây trong huyện thành không quá an tĩnh, mọi người vậy nâng lên tinh thần. Chu Chiến dường như biết một chút cái gì, kiên kỵ như sâu, không có cẩn thận nói. Mọi người ngưng trọng gật đầu, việc quan hệ sinh mệnh mình, tất cả mọi người cẩn thận đối đãi. Khương Thần âm thầm cảnh giác, huống hồ Hắc Hùng phía sau còn có Hắc Hổ Bang thân ảnh, mọi thứ đều phải chú ý cẩn thận. Trương Viên ngoại gia gần đây đã xảy ra một sự tình, hai người các ngươi đi xem, không giải quyết được, lập tức báo cáo. Chu Chiến chỉ Khương Thần cùng Vương Nhị ngay cả người mở miệng. Đúng, Đầu Nhi. Lão Vương, Trương Viên ngoại rốt cục chuyện gì xảy ra? Khương Thần thay đổi toàn thân áo đen, cưỡi lấy tuấn mã. Nghe nói, gần đây Trương Viên ngoại gia đã xảy ra một ít quái sự. Lão Vương thay đổi ngày xưa chơi bẩn, có chút ngưng trọng mở miệng. Trương Viên ngoại gia tiếp liền xuất hiện một ít động vật thi thể, gà vịt châu dê, những động vật này huyết dịch lại không cánh mà bay, như là bị cái quái gì thế hút hầu như không còn. Chẳng lẽ lại là yêu tinh làm loạn? Khương Thần trong hơi động lòng. Bất kể như thế nào, tóm lại chuyện này có chút tà môn, chúng ta cũng phải cẩn thận hành động. Trương Viên ngoại gia lòng người bàng hoàng, thật nhiều người tranh cãi phải rời khỏi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian xử lý tốt chuyện này. Trương Viên ngoại thế nhưng phú giáp một phương gia đình giàu có ra tay phần lớn xa xỉ, trừ ra giao cho nha môn làm việc chi phí, xong việc sau đó tạ lễ thưởng thưởng vậy phong phú, đầy đủ cho bọn hắn tiểu kiếm một khoản. Hai người ra roi thúc ngựa, rất nhanh một tòa lớn như vậy phủ đệ thì hiện lên ở trước mặt hai người. Cửa lớn màu đen, treo lấy hai cái màu trắng đèn lồng. Đèn lồng. Thượng còn biết thật lớn địa chữ, mang ý nghĩa tòa phủ đệ này có người qua đời, đang phúng. Màu trắng tường ngăn lộ ra cổ vận, cây xanh thấp thoáng trong, sắp hàng một tòa lại một tòa chỉnh tề nhà ngói. Tại chỉ riêng tuyến chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Vừa khẽ rửa gần, liền có một tên tuổi trên 50, thân mang hoa phục lão giả nên vào tới. Tuần bộ đại nhân, cuối cùng đem các ngươi trông mong đến. Lão giả vẻ mặt kích động, giống như nhìn thấy hy vọng. Hắn nếp nhăn trên mặt như là vỏ cây giống nhau khô ráo thô ráp, đục ngầu hai mắt thỉnh thoảng lộ ra một sợi tinh quang. Sớm đang trên đường tới, Vương Nhị liền đem đại bộ phận tình huống báo cho biết Khương Thần, người này là Trương Viên ngoại quản gia Lý Bình, phụ trách quản lý trong nhà mọi chuyện. Hai người nhanh chóng sau khi xuống ngựa, liền có hai tên sai vặt cung kính dắt qua trong tay bọn họ cương ngựa. Lý quản gia. Khương Thần vậy đi theo Vương Nhị chắp tay đáp lễ. Hai vị đại nhân mời vào bên trong. Lý Bình vẻ mặt cung kính nói, ở một bên mang theo hai người bước vào trong viện. Vừa tiến vào cửa lớn, chính giữa một cái gạch xanh đường đá nhắm thẳng vào phòng, cửa phòng là bốn phiến màu đen môn, ở giữa hai cánh cửa có hơi mở ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hiện đầy màu trắng màn tre, phòng chính giữa còn có một bộ do chân quý vật liệu gỗ tỉ mỉ chế tạo thành màu đen quan tài. Trên quan tài điêu khắc tinh xảo hoa văn, cách mặt đất cao một thước. Đó chính là Trương lão thái quan tài sao? Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, vậy không biết có phải hay không là ảo giác, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía quan tài, cơ thể không tự chủ được xuất hiện thấy lạnh cả người, thuần dương công tự động vận chuyển, hàn ý thoáng qua mà qua. Tuyệt đối với không phải là ảo giác. Buổi trưa nhô lên cao, Khương Thần âm thầm lưu lại tâm nhãn. Trên đường đi, hai người đều có thể nhìn thấy sân nhỏ trong lúc đó, khắp nơi đều có nắm giữ đao kiếm thị vệ gia đình, những người này từng cái eo thô bằng tròn, thân thể khỏe mạnh, vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Này Trương Viên ngoại gia phiền phức nhìn lên tới không đơn giản á, Khương Thần suy nghĩ. Lý quản gia mang theo hai người rất nhanh lượn quanh vòng qua rộng rãi hành lang, đâu đâu cũng thấy đỉnh đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, xen vào nhau tinh tế. Mọi người đi tới hội khách tính. Trương Viên ngoại là thân mới có chút mập mạp trung niên nam nhân, con mắt rất nhỏ, nhìn lên tới vô cùng khôn khéo. Nhưng hắn hốc mắt biến thành màu đen, nét mặt tiểu thụy, nhìn qua bị dày vò đến không nhẹ. Có nha môn đại nhân đến, tăng thêm thanh hư quan lâm đạo trưởng, khẳng định có thể giải quyết cái này quái sự. Trương Viên ngoại kêu gọi Khương Thần hai người, đến đường tiền ngồi xuống, phân phó người làm trong nhà châm trà đổ nước, sau đó cảm khái nói. Khương Thần lúc này mới chú ý tới, đường tiền còn có hai tên người mặc hoàng sắc đạo bào đạo sĩ, một già một trẻ. Lớn có hơn 40 tuổi, để râu dài, khép hai mắt, lưng đeo đào một kiếm, lão đạo sĩ nhìn thấy Khương Thần hai người đi vào, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Khương Thần hai mắt. Tiểu tử này trên người thật là nồng nặc dương khí. Nhìn xem khí tức của hắn chỉ là người bình thường, như vậy dương khí nồng đậm người bình thường thế nhưng dễ trêu chọc quỷ tà. Lão đạo sĩ liếc mắt liền nhìn ra Khương Thần không giống đại chúng, mà một tên khác tiểu đạo sĩ thì là cùng Khương Thần tuổi tác tương tự, mặt không râu bạc trắng, làn da tinh tế tỉ mỉ, có chút bụ bẫm, nhìn lên tới nhìn rất đẹp, đúng, chính là đẹp mắt, đây là Khương Thần ý nghĩ đầu tiên. Tiểu đạo sĩ chằm chằm vào Khương Thần hai người, trong mắt đồng dạng lộ ra tò mò. Này Trương Viên ngoại không chỉ mời nha môn người, mời được hai tên đạo sĩ, nhìn xem tới trong phủ vấn đề bối rối hắn đã lâu. Hay là trước hết mời giảng một chút tình huống cụ thể đi. Vương Nhị mỉm cười nói. Trương Viên ngoại thở dài, nói, ta Trương gia tổ tông đều là tích đức làm việc thiện nhà, vậy chẳng biết tại sao sẽ gặp phải bực này quái sự. Ngay tại ba ngày trước, trong phủ bắt đầu xuất hiện mèo hoang thi thể, khiếp người chi cực, có trong phủ gia đình vậy phát hiện mua sắm quay về hoạt bát gà vịt châu dê, đến ngày thứ hai thì biến thành khô quắt xẹp thi thể. Liên tục mấy ngày cũng là như thế này, mấy ngày nay phụ thượng gia đình nha hoàn lòng người bàng hoàng, vô tâm làm việc, đạo trưởng, thiếu hiệp nhóm, các ngươi nhất định phải giúp đỡ lão phu à, như là tiếp tục nữa, ta Trương gia chỉ sợ không được an bình à. Mấy ngày nay, lão phu ăn không ngon, ngủ không yên, đầy trong đầu cũng là sự tình này, làm ăn cũng không cách nào tiếp tục làm, các ngươi nhất định phải giúp ta một chút à, lão phu tất có thâm tạng. Trương Viên ngoại vẻ mặt buồn thiu. Trương Viên ngoại, ngươi yên tâm, có lão đạo ở đây, tuyệt đối giúp ngươi bãi bình chuyện này. Người đạo trưởng kia vừa nghe đến thâm tạng, trong nháy mắt mở hai mắt ra, lời thề son sắt mở miệng. Lão phu đi đầu động cảm ơn đạo trưởng. Trương Viên ngoại vội vàng cảm tạ. Gần đây phủ thượng có hay không có chuyện gì phát sinh? Khương Thần trầm tư một lát, mở miệng hỏi. Yêu ma phần lớn thích hút người tinh huyết, đối với gà vịt châu dê huyết ngược lại là không có hứng thú, này có khả năng không phải yêu ma hành động. nhưng cũng không bài trừ có khả năng này. Trương Viên Ngoại lắc đầu nói, tất nhiên là chưa từng xảy ra chuyện gì đây, nếu như nhất định phải nói có, vậy cũng đúng tử thần tôi thọ hết chết giả. Liên tưởng đến một khối, Khương Thần nội tâm có nào đó suy đoán, hút máu người, lại vừa vặn đụng phải Trương lão thái vừa vặn qua đời, quan tài còn tại trong phủ. Lẽ nào là Cương Thi? Khương Thần âm thầm cảnh giác, Cương Thi cũng không giống như yêu tinh. Cương Thi hảo vô nhân tính, đánh mất lý trí, bởi vì chết không nhắm mắt mà oán khí tụ hầu, âm khí quá nặng tiến tới thi biến quái vật. Cương Thi, cơ bản nhất đặc thù nhất định phải chết mà không thay đổi, nghe nói Cương Thi trừ ra có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đến bổ dưỡng thân thể bên ngoài, cũng được, tựa phương Tây hấp huyết quỷ như thế hướng người hút máu. Huyết dịch chính là Cương Thi đồ ăn, Khương Thần kiếp trước nhìn qua rất nhiều Cương Thi phiến, hút máu cơ hồ là trong phim tất có tình tiết. Chương 6, Dung hội quán thông chương 6, Dung hội quán thông lệnh từ khi còn sống có cái gì khác thường sao? Khương Thần cẩn thận hỏi, hắn hoài nghi Trương lão thái có khả năng sản sinh thi biến. Phương thức đơn giản nhất chính là mở quan tài kiểm nghiệm một chút, tự nhiên là năng lực chân tướng rõ ràng. Ừm. Trương Biên Ngoại nghe vậy không khỏi chau mày. Thiếu hiệp ngươi đây là đang hoài nghi gia mẫu sao? Gia mẫu đã qua đời, chương nào đó không muốn để cho nàng lão nhân ra sau khi chết còn không bình yên. Trương Biên Ngoại ngươi hiểu lầm, Khương Thần có ý tứ là muốn cởi xuống lệnh từ khi còn sống có cái gì yêu thích, gặp qua người nào, hoặc là Trương gia có khả năng hay không đắc tội qua người nào, dẫn tới đối phương ác ý trả thù. Vương Nhị nở nụ cười, đem Khương Thần kéo ra phía sau, đánh một cái vòng tròn tràng, Trương Biên Ngoại sắc mặt mới hơi dễ nhìn một ít. Tiểu Hữu không cần lo lắng, có bản đạo trưởng ở đây, nhất định có thể bảo đảm Trương Viên Ngoại gia không có gì, cho dù đối phương là yêu ma tà túy, chỉ cần nó chạy đến, bản đạo nhất định kiếm trảm yêu tà. Lão đạo trưởng mở miệng, nhường Trương Viên Ngoại trên mặt lo lắng lại phai nhạt mấy phần. Ba ngày này thì phiền phức các vị. Vài vị đi đầu dùng nữa, Lý quản gia sau đó sẽ an bài các ngươi ở lại, có chuyện gì phân phó hạ Lý quản gia là được, lão phu còn có chuyện quan trọng xử lý. Trương Viên Ngoại nói xong, cũng không quay đầu lại, liền vội vàng rời đi. Mấy người tự nhiên năng lực nghe hiểu được Trương Viên Ngoại trong lời nói ý nghĩa, Trương Viên Ngoại cho bọn hắn 3 ngày thời gian, nếu còn không giải quyết được, hắn muốn mời Cao Minh Khắc. Chỉ chốc lát sau, liền có không ít nha hoàn đưa lên phong phú bữa tối. Màu đỏ sập bàn gỗ rất nhanh liền thượng cả bàn sơn chân hải vị, cá đuôi phượng cánh, hồng mai châu hương, cung bảo thỏ hoàng, dịch sữa tường lòng song phi, Phật thủ xếp vàng, tơ vàng xốp giòn tước, như ý lấp lánh quấn, xào ngọc chai kê. Liên can phúc hải tham gia, bù tẩu, sơn chân thứ long mầm, đài sen đậu hũ, đậu đỏ thiện cháo, hiệu sao thịt các loại. Bàn này món ăn phân lượng 10 phần, đầy đủ 10 người ăn uống no đủ. Vẹn vẹn này một bàn lớn tốn hao tiền, thì đủ một người bình thường ăn được một năm. Lão đạo sĩ kia cùng tiểu đạo sĩ hai người tay chân nhanh nhất, đã sớm động bữa. Còn đứng nhìn làm gì, đĩa rau a? Giọng Vương Nhị chuyển đến, ngắt lời Khương Thần suy nghĩ, Khương Thần lúc này mới ngồi xuống, trong đầu tràn đầy kia cố quan tài. Hắn uống một ngụm hoa quế nhưỡng, loại rượu này số độ không cao, cửa vào tràn đầy nhàn nhạt mùi hoa quế khí, uống cùng nước trái cây không có gì khác biệt. Cơn khô không tích cực, Khương Thần ngươi có vấn đề. Lão Vương vậy bắt đầu miệng to ăn thịt. Hắn cho Khương Thần biểu diễn một miệng lớn xử lý một đầu nhũ nhỏ heo. Ăn ngon. Khương Thần kẹp một khối thịt heo vào miệng tan đi, dứt khoát vậy không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu kẹp thịt đĩa rau, dù sao tối nay liền biết. Đang ăn đến 8 phần no bụng lúc, Khương Thần hai mắt híp lại, trong cơ thể hắn thuần dương công lại tự động vận chuyển lại, ấm áp quyết tán toàn thân, dạ dày bắt đầu nhúc nhích, bài tiết ra nhiều hơn nữa vị toan, giúp đỡ cơ thể tiêu hóa những thức ăn này. Hắn hai mắt sáng lên, lần nữa ăn như gió cuốn, bụng của hắn thì như là động không đáy, từng ngụm nuốt đồ ăn, có thuần dương công nhập trợ, không ngừng thu lấy trong đồ ăn năng lượng. Những thức ăn này dinh dưỡng phong phú, ẩn chứa dinh dưỡng tự nhiên không phải bánh bao bánh bột loại có thể so sánh. Những thứ này theo trong đồ ăn thu lấy năng lượng, tại Khương Thần thể nội dần dần hư không tiêu thất, Khương Thần nội tâm kích động, hắn hiểu rõ, đây là cơ thể bắt đầu tiêu tốn năng lượng góp nhặt thuộc tính điểm. Người tiểu tử này, ngược lại là vô cùng năng lực ăn mà. Lâm đạo trưởng nhìn Khương Thần từ vừa mới bắt đầu liền không có dừng lại ăn, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Cái kia tử dương khí thịnh vượng, nguyên lai là có nguyên do. Trẻ tuổi thật tốt, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại bắt đầu biến hóa. Thêm một chén nữa, thêm một chén nữa, thêm một chén nữa. Khương Thần bung ra ăn nhiều, những thức ăn này dinh dưỡng cực cao, có khả năng cung cấp năng lượng càng nhiều, hắn liền có thể càng nhanh góp nhặt ra thuộc tính điểm. Bên cạnh Vương Nhị đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, nhìn giống như quỷ chết đói Khương Thần, nhịn không được mở miệng. "Khương tiểu tử, ngươi là mấy ngày chưa ăn cơm, đói thành bộ dạng này?" Bên cạnh mấy tên nha hoàn càng là hơn che miệng cười khẽ. "Vị này tuần bộ đại nhân thật thú vị, nghe nói lượng cơm ăn càng lớn, phương diện kia vậy càng mạnh nha." Hoàn Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ăn như vậy công tử, hắn còn có thể gìn giữ như vậy gầy, nhìn cũng trách nhìn rất đẹp. Cả bàn thái rất nhanh liền bị Khương Thần trở thành hư không, bụng của hắn không có chút nào biến hóa, trong cơ thể hắn, năng lượng chính đang nhanh chóng biến mất, góp nhặt thuộc tính điểm tốc độ càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi một đoạn thời khắc, Khương Thần toàn thân chấn động, hắn cúi đầu liếc nhìn chính mình một cái, trong mắt lần nữa hiện hiện người khác nhìn không thấy bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 7 thuộc tính điểm, 1 kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Thuần Dương Công không chọn bện, sơ quy môn tính. Cuối cùng góp nhặt ra 1 điểm thuộc tính. Khương Thần đại hỉ, hôm nay bữa cơm này ăn đến đáng giá. Có cái này điểm thuộc tính, chính mình có thể cho kỹ năng tiếp tục thêm giờ rồi. Các vị đại nhân, khoảng cách trời tối còn có 3 canh giờ, các ngươi trước hảo hảo đi nghỉ ngơi, những ngày này thì phiền phức các vị đại nhân. Ăn uống no đủ sau đó, Lý quản gia cũng cho mấy người riêng phần mình an bài căn phòng, Khương Thần một đi vào phòng thì khép cửa phòng lại. Hắn không có điểm lên ánh đến, mà là ngồi xếp bằng lên giường gỗ. Lần này, Thuần Dương công nhất định có thể đột phá. Khương Thần lấy ra 5 mai Hỏa Dương đan, 2 cái Cường Sinh đan, hôm nay đột phá thuần dương công tình thế bắt buộc. Đan dược trong năng lượng ẩn chứa kinh người, cường thân đan là một loại có thể tư bổ khí huyết đan dược, tu luyện ngoại công người, nếu như không thể kịp thời bồi bổ, cơ thể rồi sẽ hao tổn, tạo thành không thể nghịch làm hại, này cường thân đan có giá trị không nhỏ, đồng thời mỗi tháng chỉ có một viên, tự nhiên chân quý không thôi. Mà hỏa dương đan dược tính thì là có thể phụ trợ thuần dương công tu luyện, có thuần dương đan gia trì, tu luyện làm ít công to. Khương Thần một ngụm nuốt vào màu nâu đen hỏa dương đan, đan dược vừa vào khẩu liền bị Khương Thần nuốt xuống, một cô ấm áp theo cổ họng không ngừng chạy xuống truyền, đan dược hóa bắt đầu tẩm bổ bản thân khí huyết, cùng lúc đó, Khương Thần vận chuyển thuần dương công. Thuần dương công khí không ngừng thôn vệ đan dược tinh hoa, bắt đầu có một tia yếu ớt tăng trưởng. Cái này mai hỏa dương xuống dưới, chí ít đính đến trên một tháng khổ tu. Hữu hiệu. Khương Thần thấy hiệu quả, lần nữa nuốt một viên hỏa dương đan, lần này xe nhẹ đường quen, thuần dương công khí bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Hiệu quả trở nên yếu đi. Nhưng Khương Thần bén nhạy phát hiện, hỏa dương đan hiệu quả trở nên yếu đi. Chỉ có lần đầu tiên phục dụng hiệu quả lớn nhất, cơ thể có kháng tính sau đó, về sau phục dụng đan dược hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng kém. Khương Thần nhíu nhíu mày, nhưng không có dừng lại, rất nhanh năm mai hỏa dương đan dược tính toàn bộ đều bị thuần dương công khí hấp thu hầu như không còn. Hắn thuần dương công có mắt trần có thể thấy tăng lên, lần này Khương Thần không có do dự. Hắn nhìn bảng điều khiển bên trên số liệu, tưởng tượng thấy sau thuần dương công mặt hung hăng một chút. Soảng. Thuần dương công bắt đầu cao tốc vận chuyển, hắn như là lĩnh ngộ được huyền ảo, nhiều một đoạn tu luyện thuần dương công ký ức, hắn tâm không tạp niệm, tinh thần tiến vào suy tưởng trạng thái. Trong trí nhớ, hắn không ngừng tu luyện lớn mạnh thuần dương công khí nhường hắn đã đến toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách, ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng tại 5 năm sau đó, Khương Thần có hiểu ra, một tiếng ầm vang, thuần dương công lần nữa đột phá. Hắn hình thể vậy bắt đầu muốn có hơi phát sinh biến hóa. Theo trước đó thon gầy thon dài, chậm rãi nâng lên cơ thể, nhưng còn không phải rất rõ ràng, vẫn như cũng là hình giọt nước. Cùng lúc đó, thuộc tính điểm số lượng bậy do một trở thành không, thuần dương công phía sau sơ quy môn kính cũng biến thành dung hội quán thông cấp. Cảm tạ các độc giả lão gia phiếu đề cử cầu cất giữ chương 7, Thanh Huyền tiểu đạo sĩ chương 7, Thanh Huyền tiểu đạo sĩ dòng dã quá khứ mấy phút sau, Khương Thần mới từ biến hóa trong cơ thể chỉ hoãn lao đến. Hắn lúc này, toàn thân đều là mồ hôi, trang phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp, áp sát vào trên người, tỏa ra nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy, nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Lần này tăng lên, cảm giác so với một lần trước cường liệt nhiều, đặc biệt cường độ thân thể tăng lên không ít, cơ thể mật độ có rất lớn tăng cường. Thuần dương công nội lực lớn mạnh mấy lần, hơi chút vận chuyển có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội chảy xuôi nội lực. Khương Thần thở phào một hơi, lại lần nữa kiểm tra nhìn xem thanh thuộc tính của mình. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 8 thuộc tính điểm, không kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Thuần dương công không trọn vẹn, dung hội quan thông. Sinh mệnh lần nữa tăng lên một chút, cơ thể của ta thực lực tổng hợp vậy theo tăng cường không ít. Nhưng thanh thuộc tính này chỉ biểu hiện sinh mệnh, khó tránh khỏi có chút cằn cỗi. Không biết mạng người khác giá trị mạnh cỡ nào. Khương Thần khẽ nhíu mày, chẳng qua nghĩ lại, hắn năng lực thông qua thuộc tính điểm tăng lên võ công cấp độ, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được người khác khổ tu nhiều năm cũng không nhất định năng lực đạt tới cảnh giới. Khương Thần nhanh chóng đứng dậy, dùng thanh thủy lau cơ thể, thay quần áo khác. Lúc này khoảng cách trời tối còn có 2 canh giờ, hắn dứt khoát cầm lấy trường đao đi mở cửa phòng. Bên ngoài gian phòng là một không nhỏ đình viện ở trung tâm là một khối phủ kín màu trắng gạch đá đất trống, đầy đủ hắn luyện đao. Bức tường màu trắng lông mày ngói trong lúc đó, hoa mục thấp thoáng phía dưới, những kia hành lang khúc kính đều bị xung doanh, lưu động nhìn một cỗ phú quý chi khí. Khương Thần ánh mắt sáng lên, rút ra trường đao, bắt đầu tu luyện Liệt Dương Đao Pháp. Liệt Dương Đao Pháp là một môn ngoại công đao pháp, nó chú ý là nhanh chuẩn hung ác, giản dị chiêu thức bên trong, ẩn giấu đi chí mạng sát cơ. Tuần bộ thường ngày phải đối mặt thế nhưng cùng hung cực các chi đồ, tự nhiên cần cường ngạnh hơn vũ lực phòng thân. Cho nên mỗi một cái bước vào nha môn người, đều sẽ bị truyền thụ Liệt Dương Đao Pháp, chỉ cần đem Liệt Dương Đao Pháp tu luyện tới cảnh giới lại thành, tuyệt đối sẽ biến thành ngoại công đỉnh tiêm cao thủ. Mà tu luyện đao pháp thì là cần không gián đoạn luyện đao cùng bồi bổ tẩm bổ khí huyết dược liệu, như vậy tiến triển mới biết nhanh chóng. Liệt Dương Đao Pháp sát khí rất nặng, đây là một môn sát sinh đao pháp, Khương Thần thi triển một mạnh sau đó, lại cảm giác thống khoái lâm ly, toàn thân trên dưới đều là khí lực. Có chuyện gì vậy? Thuần Dương công nội lực cùng Liệt Dương Đao Pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chẳng thể trách người khác thường nói, ngoại công cùng nội công hỗ trợ lẫn nhau. Thuần Dương công tiến giai sau đó, lần nữa luyện đao, nội lực lưu chuyển toàn thân, nhường ta có cường đại hơn lực bộc phát. Khương Thần mừng rỡ, hắn không bao giờ gián đoạn đao pháp tu luyện, nhưng lần này hắn luyện một lần hiệu suất tương đương với trước đó 5-6 lần công hiệu. Nói cách khác, thuần dương công đối với đao pháp tu luyện có giá trị hiệu quả. Khương Thần phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng có cảm giác ngộ. Một ngày nào đó, làm Liệt Dương đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, sinh sôi đao khí, có thể hay không chém giết yêu tà. Khương Thần chờ mong, nhưng không ai cho hắn đáp án, vì còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đem Liệt Dương đao pháp tu luyện tới cực hạn. Một tới tu luyện đao pháp cần quanh năm suốt tháng tích lũy, có ít người luyện cả đời, cũng luyện không ra nguyên cớ. Thứ hai là cần cực cao nội tính, lĩnh ngộ đao đạo tinh thần, nhường đao pháp sinh ra chất biến mới có thể đi được càng xa. Loại chuyện này nghe tới vô cùng huyễn hoặc khó nắm bắt, lại là cực kỳ trọng yếu một chút. Khương Thần tiếp tục tâm không tạp niệm luyện đao, hết sức chăm chú, hắn thậm chí đều không có chú ý tới bên cạnh tên kia tiểu đạo sĩ tồn tại. Tiểu đạo sĩ ngồi ở một bên, ăn lấy hạt dưa, vẻ mặt kinh ngạc. Nay tiểu tuần bộ đao pháp ngược lại là vô cùng cương mãnh, cũng không biết có thể hay không đối phó bình thường tinh quái. Uy, tiểu tuần bộ. Tiểu đạo sĩ bắt chéo hai chân, trên mặt lộ ra cười xấu xa, kêu một tiếng. Khương Thần nghe vậy, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, hai người hai mắt nhìn nhau. Chỉ một giây, Khương Thần thì rời đi ánh mắt, ngừng luyện đao. Có việc. Khương Thần thu hồi trường đao, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, thể nội chảy xuôi lò sưởi. Nha, tiểu tuần bộ còn như thế khó gần. Tiểu đạo sĩ trong mắt sáng lên, đứng lên. Tiểu tuần bộ, ngươi đao pháp cương mãnh, lại không cách nào giết chết yêu ma tà túy, đáng tiếc. Nếu ngươi là sư phụ ta đệ tử, học được một ít đạo pháp, phối hợp ngươi đao pháp, ngược lại là có chút hy vọng. Đáng tiếc cái gì? Khương Thần ánh mắt khẽ động, nay tiểu đạo sĩ dường như có chút phương pháp, lẽ nào kia Lâm đạo trưởng thật sự là chân chính đạo sĩ? Có thể Khương Thần thấy thế nào Lâm đạo trưởng cũng cảm thấy hắn như là cái hết ăn lại uống giang hồ thuật sĩ. Đương nhiên, mỗi người cũng có chính mình cách sống, chỉ cần không có nguy hại đến chính mình, Khương Thần cũng không quản nhiều cái gì. Thế nào, tiểu tuần bộ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thanh Hư Quan, nói không chừng sư phụ ta sẽ đem hắn chân tàng đã lâu ngũ lôi chính pháp truyền thụ cho người nhà. Tiểu đạo sĩ một bộ lửa gạt trẻ con dáng vẻ, đem Khương Thần chọc cười. Khương Thần cười cười nói, "A, muốn làm sao gia nhập Thanh Hư Quan đâu?" Ngũ Lôi Chính Pháp, nghe xong nổi tiếng chứ thì có cao đại thượng, nhưng nhìn tiểu đạo sĩ vẻ mặt gian trá bộ dáng, Khương Thần tin hắn cái quỷ. "Nay còn không đơn giản, chỉ cần ngươi giao 10 lượng bạc cho ta, ta làm cho ngươi người dẫn đường, nhường sư phụ nhận lấy ngươi, như vậy ngươi thì có thể gia nhập Thanh Hư Quan, học được chính thống đạo pháp. Ngay sau, tu luyện có thành tựu, tuyệt đối có thể hàng yêu trừ ma, làm sang làm bậy, a hử, giúp đỡ chính nghĩa." Tiểu đạo sĩ vẻ mặt cười xấu xa. "Thế nào, 10 lượng bạc, ngươi vừa có thể trở thành sư đệ của ta, lại có thể học được chính thống đạo pháp, vô cùng có lợi đi, ngươi phải biết, ta là nhìn xem ngươi căn cốt kỳ giai, dương khí rồi rảo mới mở khẩu." Nhưng nghe đến tiểu đạo sĩ lời nói sau đó, Khương Thần ánh mắt co rụt lại. "Nay tiểu đạo sĩ, không hiểu năng lực nhìn thấy trong cơ thể ta thuần dương công nội lực." Hắn không khỏi âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Nhưng gia hỏa này mới mở miệng muốn 10 lượng bạc, một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng, Khương Thần rất là hoài nghi hắn trong lời nói chân thực tính. "Tiểu đạo trưởng xưng hô như thế nào?" "Vân đạo đạo hiệu, Thanh Huyền." Nguyên lai là đạo trưởng Thanh Huyền, tất nhiên Thanh Huyền đạo trưởng thân làm Lâm đạo trưởng đồ đệ, vậy khẳng định vậy biết đạo pháp, đã như vậy, sao không biểu diễn một lượt, để cho ta mở mang tầm mắt." Khương Thần lộ ra vẻ mặt chờ mong, nhìn Thanh Huyền tiểu đạo sĩ. "Vậy cũng không được, đạo pháp là dùng để trảm yêu trừ ma, sư phụ đã từng nói, không thể tùy tiện ở những người khác trước mắt thi triển. Tiểu tuần bộ ngươi vậy phải biết, chúng ta đạo pháp có thuần chính chu tà chi lực, một sáng thi triển, cũng sẽ đối tự thân tạo thành làm hại, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ta càng thêm không thể tiêu hao pháp lực." "Uy uy uy, ngươi đừng đi a, ta là nghiêm túc a." Nghe Thanh Huyền tiểu đạo sĩ vẻ mặt đứng đắn nói bậy bạ dáng vẻ, Khương Thần khoát khoát tay. "Vậy những này tiên có cơ hội ngược lại là có thể kiến thức hạ đạo trưởng đạo thuật, ngươi yên tâm, ta Khương Thần nói lời giữ lời, chỉ cần nhường ta kiến thức đến đạo trưởng đạo pháp, ngươi không nói ta tuyệt đối cũng sẽ gia nhập Thanh Hư Quan. Nếu Trương lão thái thật sự thì biến, ta có thể chém giết sao?" Phim Hồng Kông bên trong cương thi e ngại hỏa diễm, có thể hay không dùng hỏa thiêu hủy nhục thể của nàng. Trước đi tìm hiểu hiểu rõ, người chết công việc không thể nào vô duyên vô cớ thì biến, nhất định có nào đó không muốn người biết nguyên do. Khương Thần thu hồi tâm tư, đi ra sân nhỏ. Chương 8, Thành Phật tự chương 8, Thành Phật tự Hoàn Nhi cô nương, ngươi cũng đã biết Trương lão thái thái khi còn sống có cái gì quỷ dị cử động, tiếp xúc người nào, đi những địa phương nào. Khương Thần mở miệng hỏi một tên nha hoàn. Khương Thần trong miệng Hoàn Nhi trải lấy một song hoàn búi tóc, mặt mày tú lệ, một thân ánh trăng bách điệp trưởng nhỏ váy, trong ánh mắt để lộ ra nghịch ngợm thông minh, nàng khẽ gật đầu, trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được kia mềm mại da thịt. "Tuân bộ đại nhân, lão phu nhân khi còn sống một thằng ăn chay niệm vật, ngày bình thường đối đãi người làm trong nhà cực kỳ vui tính, cũng không có cái gì không tầm thường cử động." Đối mặt Khương Thần đặt câu hỏi, Hoàn Nhi có vẻ hơi căng thẳng, cúi thấp đầu, loay hoay má bên cạnh mái tóc. "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái này đối ta rất trọng yếu." Khương Thần chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Hoàn Nhi lộ ra thần sắc nghi hoặc, nàng cẩn thận hồi ức, đôi mi thanh tú nhíu chặt. "Đúng rồi, lão phu nhân qua đời trước thời gian mấy tháng mỗi ngày đều hội tiến về Thạch Phật tự, tắm rửa thắp hương. Tất cả mọi người nói, Thạch Phật tự vô cùng linh nghiệm, lão phu nhân mỗi một lần cũng hồng quang đầy mặt, thắng lợi trở về. Tuân bộ đại nhân, không biết cái này có tính không?" Hoàn Nhi nháy mắt to, vẻ mặt chờ mong nhìn Khương Thần. Trong mắt của nàng bên trong phản chiếu nhìn Khương Thần tuấn lãng bộ dáng, nội tâm giống như mai con mẹ loạn. "Thạch Phật tự." Khương Thần nghe xong nhớ kỹ nơi này, chẳng qua dưới mắt hắn cũng không cách nào rời đi. Lẽ nào này chùa miếu có gì đó quái lạ? Cho dù Trương lão thái có khả năng thì biến, cũng sẽ có một nguyên do, người không thể nào vô duyên vô cớ trở thành dị loại. Hoàn Nhi có câu nói không biết có nên hay không giảng. Tại Khương Thần trầm tư lúc, Hoàn Nhi đột nhiên thấp giọng, cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có người sau đó, nhỏ giọng nói: "Nha." "Hoàn Nhi cô nương cứ nói đừng ngại." Khương Thần thấy tiểu cô nương nội vã cuốn cuồng dáng vẻ, lập tức hứng thú, hắn túi lầu xuống, tới gần Hoàn Nhi. Hoàn Nhi sắc mặt hơi đỏ lên, nàng nhịn xuống ngượng ngùng, nhìn xung quanh, xác nhận không ai sau đó, nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Tại Khương Thần bên thai thấp giọng thì thầm nói: "Một tháng trước, Hoàn Nhi từng gặp được qua phát sinh ở lão phu nhân trên người một ít quái sự. Có thiên trong đêm, Hoàn Nhi nửa đêm đứng dậy, thấy đến lão phu người căn phòng còn đèn đốt sáng, Hoàn Nhi tò mò tiến lên xem xét. Xuyên thấu qua cửa sổ, Hoàn Nhi tận mắt nhìn đến lão phu nhân trừng lớn hai mắt, trong miệng không biết đang nhấm nuốt cái gì, miệng đầy đều là máu tươi, khóe miệng còn có không ít lông vũ. Hoàn Nhi làm lúc dọa sợ, gấp rút đuổi trở về phòng, cũng không có dám đem chuyện này nói cho những người khác." Tiểu Nha Hoàn nhắc tới chuyện này, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Khương Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Chuyện này, thân mình thì lộ ra không đơn giản, Khương Thần chắc chắn, gần đây phát sinh quái sự tuyệt đối cùng kia Trương lão thái thoát không khỏi liên quan. "Hoàn Nhi cô đương, không có việc gì, chuyện này, ngươi cũng không cần cùng những người khác nhắc tới, để tránh dẫn tới không cần thiết khủng hoảng." Khương Thần vỗ vỗ tiểu nha hoàn phía sau lưng, trấn an sự bất an của nàng. Tuần bộ đại nhân, Hoàn Nhi rất sợ. Nhưng chính là cái này động tác, tiểu nha hoàn thể cốt cũng mềm nhũn ra, cả thân thể đột nhiên ôm Khương Thần, vẻ mặt dáng vẻ đáng thương. Khương Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa muốn hành động. Chậc chậc chậc. Đúng lúc này, giọng Vương Nhị sau lưng Khương Thần truyền đến. Tiểu nha hoàn bị dọa đến một cái giật mình, giống như bị hoảng sợ thỏ con, vội vàng buông ra Khương Thần, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng chạy đi. Tốt ngươi cái Khương Thần, lại chạy đến nơi đây thông đồng nha hoàn, cầm thú a. Vương Nhị ôm lấy Khương Thần cổ, vẻ mặt cười xấu xa. Người ta còn chưa kịp kê, ngươi cái tên này vẫn đúng là dám xuống tay a. Hóa ra ngươi là ưa thích này chủng loại hình a, ta hiểu, cái này sau khi chuyện thành công, ta dẫn ngươi đi một chỗ, bảo quản ngươi thỏa mãn. Vương Nhị nhướng mày, không có ý tốt mở miệng. Thông đồng cái đầu. Khương Thần bó tay rồi. Ta cái gì cũng không làm, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ta hiểu, ta nhìn này dưới ban ngày ban mặt vậy không thích hợp a. Khương Thần hiểu rõ, vấn đề này nếu lại tiếp tục, khẳng định sẽ bị Vương Nhị kéo lại, gia hỏa này chính là điển hình tài xế giả, đến trong miệng hắn, chuyện gì đều có thể hiểu sai. Đúng rồi, lão Vương, ngươi biết Thạch Phật tự lai lịch ra sao? Đối với không hiểu sự việc, hỏi lão Vương liền biết, gia hỏa này tại theo huyện thành nhỏ chính là ở đây lớn lên, Hắc Bạch hai đạo cũng có người quen biết, liền không có hắn không biết sự việc. Nghe được Thạch Phật tự, lão Vương rõ ràng sửng sốt một chút, dường như nghĩ tới điều gì mở miệng, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi đừng quản, mau nói cho ta biết. Khương Thần thúc giục, lão Vương trong mắt hơi sáng lên, cũng ý thức được cái gì. Thạch Phật tự là một năm trước mới khởi công xây dựng chùa miếu, ngay tại huyện thành phía đông khu vực một đỉnh núi nhỏ. Bên trong thờ phụng một tôn Thạch Phật, có người nói này Thạch Phật vô cùng linh, hấp dẫn không ít tín nam tín nữ. Ở trong đó vậy không có gì đặc biệt, duy vừa so sánh kỳ quái là, Thạch Phật tự tại giờ dậu sau đó, liền không còn tiếp đại khách hành hương. Buổi tối không tiếp đại khách hành hương, lẽ nào là có bí mật gì? Nay chùa miếu tuyệt đối có gì đó quái lạ, ngày sau nếu là cường đại, ngược lại là có thể đi điều tra dưới. Khương Thần cảm thấy làm bất cứ chuyện gì, đều muốn lượng sức mà đi. Đừng quản cái gì Thạch Phật tự, trước giải quyết Trương Viên ngoại ra sự việc lại nói. Lão Vương không để bụng. Đừng nhìn Trương Viên ngoại hiện tại rất dễ nói chuyện, muốn mấy ngày nay chúng ta còn xử lý không được chuyện này, khẳng định không có quả ngon để ăn. Lão Vương, ngươi nói chuyện này, có khả năng hay không phải cố ý? Khương Thần hạ giọng, nhìn lên bầu trời càng phát ra ám trầm, có loại khó mà nói rõ cảm giác. Khương Thần, trên thế giới nào có nhiều như vậy yêu ma tà túy, huống hồ muốn là thật không phải là cố ý, chuyện này chúng ta vậy không giải quyết được, đầu nhi tất nhiên để cho chúng ta đến, khẳng định có đạo lý của hắn. Vấn đề này cũng có thể là Trương Viên ngoại một ít kẻ thù chỗ làm, vì chính là nhường hắn không cách nào an bình. Nhắc tới yêu ma tà túy, Vương Nhị trở nên kiêng kỵ như sâu. Ngươi vậy không nên suy nghĩ nhiều, khiến cho tất cả viên ngoại nhà lòng người bàng hoàng. Quần Phương lâu chi chu tinh chỉ là đầu bất nhập lưu tinh quái, nếu là thật đụng phải yêu ma tà túy, ngươi có bao xa thì chạy bao xa. Ngươi cho ta ghi nhớ kỹ ở, người bình thường căn bản không cách nào đối kháng những vật kia. Nếu quả như thật phát hiện những vật kia, chúng ta một mực báo cáo bên trên, tự nhiên sẽ có chuyên môn xử lý những thứ này người tiếp nhận. Vương Nhị vẻ mặt thành thật, nhìn Khương Thần gật đầu sau đó, lại khôi phục vẻ mặt vô sỉ bộ dáng. Ngươi liền tốt, nhìn lại tốt nhìn xem, còn trẻ. Vừa nãy còn có không ít nha hoàn hướng ta nghe ngóng tin tức của ngươi, bất quá ta vì ngươi có thế để cho ngươi an tâm làm việc, ngươi không ngại ta nói ngươi thích nằm đi, cũng không cần rất cảm tạ ta, nếu không thường xuyên mời ta uống mấy trận rượu là được. Lão Vương lắc lắc đầu, vẻ mặt ý cười rời đi. Ngươi cái tên này. Khương Thần lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ, không hoài nghi chút nào lão Vương hành động, gia hỏa này tính cách thì là như thế dở hơi, lời gì cũng dám nói. Nhưng vậy chính là như vậy tính cách, lại cùng Khương Thần ở chung vui sướng. Lại nói trời sắp tối rồi, hy vọng tối nay không hội chuyện gì phát sinh. Khương Thần nhìn một chút dần dần nhuộm đỏ bầu trời, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Bần đạo vô lượng tiên tôn, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đúng lúc này, Khương Thần phía sau truyền đến một tiếng thanh âm khàn khàn. Cầu phiếu để cử cầu cất giữ. Chương 9, võ công đối với yêu tà vô dụng chương 9, võ công đối với yêu tà vô dụng. Khương Thần quay người, liền thấy Lâm đạo trưởng đón lấy dáng chiều, vẻ mặt ý cười đi tới. Lâm đạo trưởng đầu đội Hôn Nguyên Cân, Hôn Nguyên Cân là vì hắc tăng gián thành cứng rắn xuôi theo mũ tròn, đồng thời ở giữa mở động, lộ ra búi tóc. Hắn người mặc bát quái y y, hạc, đỉnh mai rùa, mắt vượng sơ lông mày, tại dáng chiều chiếu rọi, sắc mặt có vẻ càng phát ra hùng luận, thần thái phiêu dật, rất có loại thế ngoại cao nhân bộ dáng. Vân đạo, đạo hiệu Sơn Hải. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Sơn Hải đạo trưởng đi vào Khương Thần trước người, vòng quanh Khương Thần, cẩn thận nghiên mực mà khê, mắt lộ ra kỳ sắc. Nguyên lai là Sơn Hải đạo trưởng, người trẻ tuổi Khương Thần, chỉ là nha môn một tiểu tuần bộ mà thôi. Không phải là người trẻ tuổi trên mặt có đồ vật, đạo trưởng vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem? Khương Thần khẽ nhíu mày, bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Trước đó gặp phải Thanh Huyền tiểu đạo trưởng xem xét chính là cái hãm hại lừa gạt người trẻ tuổi. Người một sáng có vào trước là chủ quan ý nghĩ, nhìn thấy đồ vật cũng sẽ mang theo chủ quan ý kiến, hắn hiện tại đối với này cái gọi là Sơn Hải đạo trưởng rất là hoài nghi. Khương Thần cư sĩ trên mặt cũng không đồ vật. Cư sĩ ngươi cũng đã biết trên người ngươi dương khí so với trước đó càng thịnh vượng mấy phần. Lời vừa nói ra, Khương Thần ánh mắt có hơi co rụt lại, lui về phía sau mấy bước. Người trẻ tuổi không biết Sơn Hải đạo trưởng đang nói cái gì. Khương Thần mặt ngoài không hiện, kỳ thực nội tâm rung động. Lẽ nào lao đạo sĩ này phát hiện gì rồi? Này không khỏi Khương Thần kinh ngạc, Thuần Dương công tiến thêm một bước sau đó, hắn vậy có thể cảm giác được tự thân khí huyết trở nên thịnh vượng, này hội không phải là lão đạo sĩ nói tới dương khí, có thể phát giác được khí tức của ta biến hóa, lão đạo sĩ này thật chẳng lẽ không đơn giản. Khương Thần nhìn chằm chằm lão đạo sĩ một chút. Cư sĩ không cần khẩn trương, lão đạo cũng không ác ý. Sơn Hải đạo nhân sờ lên râu dê, phối hợp mở miệng nói. Cư sĩ dương khí thịnh vượng, đây đều là cơ thể cường đại biểu hiện, cái này cũng thì mang ý nghĩa ngươi khí huyết so với người bình thường càng thêm cường đại. Đây là chuyện tốt, nhưng đối với cư sĩ mà nói, vậy có thể nói là chuyện xấu. Sơn Hải cư sĩ lắc đầu. Còn xin đạo trưởng nói thẳng, vì sao cho rằng tự thân khí huyết cường đại là một loại chuyện xấu? Thương thần khẽ nhíu mày. Trước đó, lão đạo muốn thỉnh giáo hạ một vấn đề. Ngươi như biết, yêu ma tà túy tại sao lại tàn hại nhân loại? Sơn Hải đạo trưởng thấy Khương Thần có hiểu, cũng không trả lời thẳng hắn nghi hoặc, ngược lại cười cười nói: "Yêu ma vì nhân loại làm thức ăn, tàn hại nhân loại không phải tối chuyện không quá bình thường sao? Đây là tất cả mọi người biết đến sự việc, chẳng qua sinh hoạt tại Đại Phong cảnh nội, yêu ma tà túy cũng không dám tùy tiện. Kia vì sao yêu ma tà túy vì nhân loại làm thức ăn?" Sơn Hải đạo trưởng híp híp mắt, chăm chăm vào Khương Thần, lặng lặng chờ đợi đáp án của hắn. Kết hợp lao đạo sĩ trước đó lời nói, Khương Thần đột nhiên phản ứng. Lẽ nào là vì hấp ăn nhân loại dương khí? Hắn sắc mặt biến hóa, việc phát giác sự việc thật sự có bộ dáng như vậy. Nhìn tới cư sĩ đã nổ đến, không sai, nhân loại thể nội có dương khí, hút những thứ này dương khí, năng lực nhường đạo hạnh của bọn hắn thấy chướng. Khí huyết cường đại người, dương khí càng là thị vượng, ở chỗ nào chút ít yêu tà trong mắt càng là hạt giữa bầy gà, có vẻ cực kỳ dễ thấy, vậy rất dễ trêu chọc yêu tà. Bần đạo trước đó nói tới chuyện xấu, xấu chính là ở chỗ cư sĩ chỉ là người bình thường, căn bản không có đối phó yêu tà thủ đoạn, nếu là thật đụng tới yêu tà, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sơn Hải cư sĩ vuốt ve râu dê, nghiêm túc mở miệng. Đạo trưởng, lẽ nào người bình thường thật sự không cách nào đối kháng yêu tà sao? Thương Thần cũng ý thức được trước mắt lao đạo sĩ dường như có chút gì đó, hắn không từ bỏ truy vấn. Hoặc nói võ công có thể hay không đối phó yêu tà? Sơn Hải đạo trưởng lắc đầu thở dài. Gặp yêu tà, người bình thường đến lại nhiều cũng vô dụng, cho dù cư sĩ là người luyện võ, cũng không cách nào đối phó yêu tà. Võ công đối với yêu tà vô dụng. Sơn Hải đạo trưởng vẻ mặt chắc chắn. Đương nhiên vậy không phải là tuyệt đối, trừ phi ngươi tu luyện là cực kỳ dương cương hoặc là mang theo tính chất đặc thù nội công tâm pháp, có trăm năm trở lên nội lực, mới có thể đối với yêu tà có chút làm hại. Nhưng loại chuyện này căn bản không thể nào, không nói trước nội công tâm pháp cực kỳ hiếm thấy, chớ đừng nói chi là có dương cương chi khí hoặc là đặc thù nội công. Người bình thường tuổi thọ cũng bất quá ngắn ngủi 7-80 năm, trừ đi ăn cơm ngủ, liền muốn bỏ đi một nửa thời gian, cho dù theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, bình thường cực hạn của con người năng lực có 60 năm nội lực tu vi cũng đã là thế gian hiếm thấy. Đạo trưởng nói cực phải, tất nhiên người bình thường không cách nào xúc phạm tới yêu tà, nào dám hỏi đạo trưởng, như thế nào mới có thể đối kháng yêu tà, hoặc nói có cái gì phương thức đặc thù xúc phạm tới chúng nó. Khương Thần vẻ mặt nghiêm trọng, hắn mơ hồ cảm giác Sơn Hải cư sĩ nói tới đều là sự thực. Người bình thường đụng phải yêu tà, cũng chỉ có thể luân vì bọn họ đồ ăn, ngay cả võ nghệ cao cường võ giả đồng dạng không có cách. Nhưng hắn vẫn như cũ không tin làm võ công tu luyện tới cực hạn đối với yêu tà vô dụng, người bình thường tu luyện nội công hao tổn phí thời gian quá dài, nhưng hắn có thuộc tính thêm điểm, tự thân hạn mức cao nhất đã xa siêu việt hơn xa thế tục cao thủ. Cư sĩ tư duy nhạy bén, vận đạo sát thực hiểu rõ đối phương yêu tà cách. Người bình thường đương nhiên không có cách nào, nhưng trong nhân loại còn có một loại đặc thù đáng người, bọn hắn thì có chính mình đặc biệt thủ đoạn đối phó yêu tà. Cái này người xưng là trừ ma nhân. Sơn Hải đạo trưởng híp híp mắt, nhìn Khương Thần ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nếu muốn trở thành trừ ma nhân, trừ ra tự thân thể chất đặc thù, càng cần nữa có cường đại khí huyết chi lực, như vậy mới có thể khu động thuật pháp, thi triển ra uy lực cực mạnh cấm thuật, làm hại thậm chí chém giết yêu tà. Đại Phong quốc trong còn sinh tồn nhìn vô số kể người bình thường, đồng thời sinh sôi đến lớn như vậy số lượng, chắc hẳn nhất định có âm thầm lực lượng bảo hộ mọi người, cùng yêu tà chống lại. Trừ ma nhân chỉ là một cái trong số đó, Khương Thần tin tưởng nhân loại trong còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Chỉ chẳng qua hắn hiện tại là một tiểu tuân bộ, căn bản tiếp xúc không đến kiểu này tân bí. Giờ khắc này, Khương Thần mới ý thức được trước mắt, người đạo trưởng này tuyệt đối không đơn giản, người bình thường sao có thể hiểu rõ loại chuyện này. Người trẻ tuổi cả gan, dám hỏi đạo trưởng có phải cũng là trừ ma nhân. Khương Thần ánh mắt lửa nóng, cũng không biết Sơn Hải đạo trưởng ngại hay không nhiều đồ đệ. Đối mặt Khương Thần ánh mắt, lão đạo sĩ có vẻ vẻ mặt lạnh nhạt. Vân đạo chỉ là cái đạo sĩ, cũng không phải là trừ ma nhân. Hắn chắp hai tay sau lưng, lắc đầu. Khương Thần nghe vậy, nội tâm không khỏi hết sức thất vọng. Hắn muốn đến dự định, nếu như lão đạo sĩ là trừ ma nhân, chính mình nói cái gì cũng muốn bái hắn làm sư, học được đối kháng yêu tà thủ đoạn. Nhưng bần đạo thở nhỏ tu luyện đạo thuật, ngược lại là có thể đối phó bình thường yêu tà. Sơn Hải đạo trưởng lần nữa truyền đến, nhường Khương Thần nội tâm lại nảy mầm ra hy vọng mới. Thực sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Đạo trưởng, ngài trong miệng đạo thuật, ta có thể tu luyện sao? Khương Thần ánh mắt nóng rực, vẻ mặt nóng bỏng chằm chằm lên trước mắt lão đạo sĩ. Nếu là có thể học được đạo thuật, có thuộc tính thêm điểm ra chỉ dưới, chính mình nhất định năng lực đột nhiên tăng mạnh, chém giết yêu tà tuyệt đối không thành vấn đề. Có ngược lại là có, cũng không biết cư sĩ có nguyện ý học hay không. Lão đạo sĩ hiểu rõ Khương Thần loại ánh mắt này, nhớ năm đó, hắn bị sư phụ lắc lư học tập đạo thuật vậy là cái dạng này. Vui lòng, tuyệt đối vui lòng, đạo trưởng muốn ta làm cái gì đều được. Khương Thần nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Câu cất giữ chương 10, bái sư phí chương 10, bái sư phí nếu đã vậy, cư sĩ trước giao 100 lượng bái sư phí, vận đạo thấy cư sĩ căn cốt kỳ giai, dương khí thịnh vượng, tuyệt đối là người tu luyện đạo sĩ chất liệu tốt. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, thì có thể trở thành Thanh Hư Quan thân truyền đệ tử, học tập Thanh Hư Quan trấn quan đạo pháp, ngũ lôi chính pháp đợi một thời gian, chạm yêu trừ ma, tất nhiên không thành vấn đề. Sơn Hải đạo trưởng vẻ mặt cười tủm tỉm mở miệng, nơi nào còn có trước đó tiên phong đạo cốt, càng giống là một mười phần đại lựa gạt. Bần đạo giá cả vừa phải, tuyệt đối giả trẻ không gạt. Thương thần cư sĩ nếu không có vấn đề gì, thì vội vàng giao tiền, để cho bần đạo thu ngươi làm đồ. Sơn Hải đạo trưởng trong chốc lát chuyển biến, Thương thần có chút không tiếp thu được. Một 100 lượng bạc, đạo trưởng, ngươi chẳng lẽ hấp huyết quỷ? 100 lượng đừng nói 100 lượng, liền xem như 30 lượng bạc hắn vậy không bỏ ra nổi. Lão đạo sĩ này có chút bản lãnh, nhưng dường như không nhiều. Đạo trưởng, ngài thế nhưng thế ngoại cao nhân, sao vậy tượng người thế tục coi trọng tiền tài, tiền thế nhưng bạn ác chi nguyên, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Thương thần nhìn xem một mặt mê tiền lão đạo sĩ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta biết ngài là có bản lĩnh, nhưng đột nhiên để cho ta giao một 100 lượng bạc, người trẻ tuổi thực sự không bỏ ra nổi. Thương thần toàn thân trên dưới cũng chỉ có hơn 20 lượng bạc, cho dù hắn có một 100 lượng bạc, giờ phút này cũng không dám cứ như vậy không giữ lại chút nào địa giao cho lão đạo sĩ. Cư sĩ, lời ấy sai rồi, người trong giang hồ, ngân tử mới là trọng yếu nhất, ngươi phải biết, ngân tử không phải bản năng, nhưng không có ngân tử lại là tuyệt đối không thể. Ngươi phải biết, chỉ là hàng năm sửa chữa đạo quán chi phí cũng không dưới 5-100 lượng bạc, chúng chi chế tác chu tà pháp khí, linh phủ, trận pháp, bên nào đều cần lượng lớn ngân tử. Bần đạo cũng không phải là người xuất gia, tự nhiên xem tiền tài như cặn bã, ta trong quan người hành tẩu vu thế tục trong, tự nhiên tránh không được tụ. Một 100 lượng bạc thật sự không quý, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ là ngũ lôi chính pháp giá trị cũng không dưới bạc kim, chúng chi chỉ cần trở thành đồ đệ của ta, chính là thanh hư quan thân truyền đệ tử, thân phận địa vị cực cao, kia là vinh dự bậc nào. Bần đạo cũng là nhìn xem cư sĩ cùng ta có duyên, lúc này mới thành ý mời, đổi lại là những người khác, bần đạo cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thôi được, cư sĩ trên người hiện nay không có một 100 lượng bạc, cũng liền mang ý nghĩa giữa chúng ta sư đồ duyên phận còn chưa tới lúc. Sơn Hải đạo trưởng khẽ thở dài một cái, trong mắt có chút đáng tiếc. Chính là đáng thương ngươi cái này căn cốt, bần đạo đề nghị cư sĩ không sao thì chớ chạy lung tung, trên người ngươi dương khí nồng đậm, sớm muộn sẽ đụng tới yêu tà, vạn sự cẩn thận một chút là lạ. Lão đạo sĩ thấy Khương Thần không có tiền, lắc đầu, quả quyết quay người rời đi. Khương Thần nhìn lão đạo sĩ thân ảnh, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lão đạo sĩ này thật là quá không biết xấu hổ, lại còn muốn 100 lượng bái sư phí, hắn có chút hoài nghi lão đạo sĩ này có phải hay không cố lộng huyền hư. Nhìn tới chỗ nào đều sẽ có trá lừa gạt tồn tại, chẳng qua thế giới này không có phản lừa gạt áp khác nhau mà thôi. Trước là tiểu đạo sĩ nói cho 10 lượng có thể làm người dẫn đường của hắn, nhường lão đạo sĩ thu hắn làm đồ đệ, mà bây giờ lão đạo sĩ còn nói muốn 100 lượng bái sư phí, này hai sư đồ thật đúng là một đức hạnh. Nhưng lỡ như lão đạo sĩ kia lời nói đều là thật, ngũ lôi chính pháp thật tồn tại lời nói. Thương thần ngược lại là đối với đạo sĩ kia trong miệng ngũ lôi chính pháp cảm thấy hứng thú, nhưng vì hiện tại đến xem, hơn phân nửa là giả. Không sao, người bình thường võ công đối với yêu tà vô dụng, nhưng ta không giống nhau, chỉ cần có đầy đủ thuộc tính điểm, ta tuyệt đối sẽ đột phá bình thường cực hạn của con người, làm hại thậm chí tiêu diệt yêu tà. Thương thần đối với mình tràn ngập lòng tin. Lùi một bước mà nói, cho dù Sơn Hải lão đạo sĩ nói đều là thật, vậy cũng chỉ có thể trước đem chuyện này giải quyết, lại đi kiếm đủ một 100 lượng bạc bái sư. Thương thần thu hồi tâm tư, bắt đầu tiếp tục điều tra Trương Viên ngoại gia gần đây chuyện đã xảy ra. Hắn đầu tiên là hỏi thăm cái khác thị nữ người làm trong nhà, cũng đã nhận được không ít tin tức hữu dụng. Trương lão thái nguyên bản đều là ăn chay, có thể trước khi chết 1 tháng lượng cơm ăn tăng nhiều, còn mở ăn mặn giới. Không ít người tại đêm khuya lúc, còn thường xuyên nghe được Trương lão thái căn phòng truyền đến dùng mình nhai âm thanh. Trương lão thái thường ngày ôn hòa tính cách bắt đầu trở nên cáu kỉnh, càng không thích ánh mặt trời, mệnh lệnh giới người dùng miếng vải đèn che kín trong phòng chỗ có tia sáng. Đây hết thảy không tầm thường cũng chỉ hướng Trương lão thái, việc này tuyệt đối cùng nàng trốn không thoát liên quan. Thương thần chắc chắn, Trương Viên ngoại gia gần đây phát sinh không tầm thường sự tình, tuyệt đối cùng chết đi Trương lão thái có vô số liên hệ. Chỉ cần mở quan tài kiểm tra thực hư một chút thì có thể biết chẩn tướng, nhưng vì trước đó Trương Viên ngoại thái độ đến xem, hắn tuyệt đối không cho phép mở quan tài kiểu này đại bất kính hành vi. Đã như vậy, ta chỉ có thể đêm khuya vụng trộm tìm tòi hư thực. Thương thần dự định tối nay thừa dịp những người khác không chú ý lúc, len lén lẻn vào đại sảnh, dự định mở quan tài nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nếu thật là Trương lão thái vấn đề, cũng tốt kịp thời phá hủy Trương lão thái thi thể. Thương thần vội vàng về đến phòng, ngồi xuống giường gỗ híp mắt nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị đêm khuya không người lúc xong đi tìm tòi hư thực. Bóng đêm mê ly, sao lốm đốm đầy trời, nhìn từ đằng xa, Trương Viên ngoại gia đèn đuốc sáng trưng, như là đặt mình vào một bức mông lung trong bức tranh, có một có loại cảm giác không thật. Lúc này, Trương Viên ngoại gia, hội khách tính chật ních thị nữ người làm trong nhà, chu vi càng là hơn có người tư cầm trắng, cầm đao kiếm trong tay gia đình trấn giữ. Trương Viên ngoại ngồi ở chủ vị, mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhấp một miếng long tỉnh. Loại trà này là cực kỳ sang quý, nho nhỏ 1-2 muốn 10 lượng bạc, dân chúng bình thường cả đời cũng uống không dậy nổi, cũng chỉ có gia đình giàu có mới có thể uống nổi. Long tỉnh cửa vào răng môi lưu hương, trà mùi thơm khắp nơi, nhưng lúc này Trương Viên ngoại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, căn bản không có nửa phần tâm tư thưởng thức trà. Lao ra, tối nay có nha môn tuần bộ cùng thanh hư quan đạo trưởng ở đây, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm, ngài có thể đi nghỉ trước. Lý quản gia nhìn xem một mặt tiểu tụy Trương Viên ngoại, nhìn không được mở miệng. Trương Viên ngoại thở dài một hơi, hắn lắc đầu, sắc mặt càng phát ra tiểu tụy, vì chuyện này, hắn đã rất nhiều ngày không ngủ qua tốt cảm giác. Ta có loại dự cảm bất tưởng, chỉ mong tối nay có thể đem sự việc giải quyết đi. Gần đây làm sao lại như vậy xảy ra kiểu này quái sự, qua một ngày nữa, vậy đến lao phu nhân hạ táng lúc, hy vọng mọi thứ thuận lợi. Trương Viên ngoại thưởng thức trà nóng, nhìn ngoài phòng, hắn ánh mắt lộ ra quả quyết, đứng lên thân lớn tiếng mở miệng. Cũng sốc lại tinh thần cho ta, phát hiện tình huống thế nào kịp thời báo cáo, Lý Bình, cho ta phái 10 người thời khắc giữ vững đại đường, loại thời điểm này, ta không hy vọng lao phu nhân hạ táng thời gian ngoại ý muốn nổi lên. Tối nay nếu xảy ra vấn đề gì, duy ngươi là hỏi. Trương Biên Ngoại nghiêm nghị mở miệng. Lý Bình ngay cả đội không lưng cung kính xưng phải, những người ở khác cũng sôi nổi hành động, trong lúc nhất thời, Trương Biên Ngoại ra náo nhiệt lên. Mời các vị độc giả lão gia cất giữ, đề cử chương 11, con rơi. Chương 11, con rơi. Đình viện cửa chính, Thương Thần ánh mắt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm cô kia Trương lão thái quan tài. Thời khắc này phía trước đại sảnh, còn có mười mấy cầm đao kiếm trong tay gia đình nặng nề trấn giữ, nhường Thương Thần muốn bụng trộm mở quan tài ý nghĩ thất bại. Lão Vương, ta có một can đảm suy đoán. Hắn hoài nghi đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là này trước mắt Trương lão thái thì biến. Màn đêm buông xuống thời điểm, Trương lão thái mới ra đến hút xúc vật huyết dịch, bắt đầu thi biến Trương lão thái rất suy yếu, căn bản không cách nào hút máu người, nhưng nếu lại cho nàng một chút thời gian trưởng thành, Trương Biên Ngoại một nhà nhất định có đại nguy cơ. Một bên lão Vương ngáp một cái, nhìn Thương Thần, có chút không thể làm gì, tiểu tử này cái gì đều tốt, chính là tính cách có chút bướng bỉnh. Ngươi nói ngươi à, cái gì cũng tốt, vì sao hết lần này tới lần khác thì đối với yêu ma tà túy sự việc đặc đường đệ bụng. Lần trước Vương quả phụ dùng thuốc mê đảo ngươi, ngươi mẹ nó còn gắng gượng bằng vào ý chí của mình, nhưng nàng không có đạt được. Tiếp tục như vậy, lão tử đều muốn hoài nghi ngươi có phải thật vậy hay không có lòng dương chi hảo. Ngươi không muốn luôn nghi thần nghi quỷ, tươi sáng càn khôn dưới, đại phong quốc cảnh nội, làm sao có khả năng có nhiều như vậy yêu ma tà túy? Lỡ như thật sự có yêu tà làm loạn, vậy cũng không tới phiên chúng ta đi quản. Ngươi còn muốn mở quan tài kiểm tra, một sáng suy đoán của ngươi có sai, càng là hơn sẽ chọc cho được Trương Biên Ngoại không thích, đến lúc đó cho chúng ta tạ lễ coi như chia tay rồi à. Lão Vương, ngươi lẽ nào phát giác được không đúng kình sao? Ta nhìn nó, luôn cảm giác phía sau có chút hàn ý. Thương Thần trực tiếp loại bỏ lão Vương lời nói, nhìn về phía cố kia quan tài màu đen, đột nhiên cảm giác nhíu mắt. Ta bây giờ nhìn ngươi thì có điểm gì là lạ? Được rồi, tiểu tử ngươi tối nay chính là ở đây trông coi, ta đi trông coi trong đình viện gà vịt châu dê, vừa có động tĩnh, gặp lại hợp. Lão Vương hùng hùng hổ hổ sau khi đi, Thương Thần treo lên 12 phần tinh thần, chằm chằm vào này quan tài, thời khắc làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bằng vào ta hiện tại thuần dương công cảnh giới, có thể tổn thương được cương thi sao? Thương Thần cẩn thận, nhưng không biết vì sao, nội tâm của hắn đã có chút ít chờ mong. Không biết giết chết cương thi, có thể hay không đạt được thuộc tính điểm. Mà ở đại đường phía bên phải đỉnh trong nội viện, Lâm đạo trưởng ngồi ở một tấm trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên tự đắc. Năng lực có kiểu này lạnh nhạt tư thế, hoặc là có bản lĩnh thật sự, hoặc là chỉ là hết ăn lại uống giang hồ phiến tử. Thanh Huyền tiểu đạo sĩ thì là ở một bên nhàm chán nhìn tinh không. Tiểu Tuần Bộ sao không có đến, lẽ nào là sợ? Vương Nhị đến sau đó, thấy đến trong đình viện gà vịt châu dê, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn đi tới Lâm đạo trưởng bên cạnh, ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Nhìn tiểu đạo sĩ, nhịn không được mở miệng, "Tiểu đạo trưởng, ngươi biết Trương Viên ngoại gia trước đó những tia xúc vật vì sao vô duyên vô cớ biến thành thây khô?" Thanh Huyền tiểu đạo trưởng liếc Vương Nhị một chút, vẻ mặt mở miệng, "Không biết." Sau đó lại dừng một chút giọng nói, lộ ra chần chờ, "Chẳng qua hẳn không phải là yêu ma tà túy tắc quái." Tiểu đạo trưởng vì sao nói như vậy? Là phát hiện gì rồi sao? Vương Nhị nội tâm ý động, truy vấn, "Chuyện nào có đáng gì, sư phụ ta nói nơi đây không có tà khí, tự nhiên không phải yêu ma tà túy tắc quái. Cho dù có sư phụ ta ở đây, cũng không cần lo lắng." Tiểu đạo sĩ nhìn thoáng qua sau lưng tựa hồ là Ngũ Lâm đạo trưởng, ánh mắt lộ ra lửa nóng. "Ta ngược lại thật ra hy vọng là yêu ma tà túy, như vậy có thể kiến thức đến sư phụ ta đạo pháp." Tiểu đạo sĩ vẻ mặt chờ mong, lão Vương thì là nhịn không được liếc nhìn Lâm đạo trưởng một cái. Gia hỏa này nhìn thì vô cùng chơi bẩn, không giống như là đứng đắn gì đạo sĩ a. Đêm đã khuya, bốn phía trở nên yên tĩnh. Nhiệt độ vậy dần dần hạ xuống, đình viện hoa cỏ thượng đều có nhàn nhạt nước sương. Lâm đạo trưởng giờ phút này đã ngủ được tạc hương, cũng đánh lên như sấm bên tai tiếng ấy. Thanh Huyền tiểu đạo sĩ vậy ở một bên ngủ gật, nhưng Vương Nhị thân làm thâm niên tuần bộ, thời khắc nhìn chằm chằm trong đình viện gà vịt châu dê. Hưu. Ngay tại lão Vương cho rằng tối nay không chuyện phát sinh, một thân ảnh màu đen theo ngoài tường bay vào dê bò trong đám. Cặc 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 cặc. Cô 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 cô. Bò hò. Bò hò. Bò hò. Bò hò. Bè 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 bè. Nhất thời, gà vịt bay loạn, dê bò hoảng sợ. Cái gì? Lão Vương trước tiên kinh động tới, một bên Thanh Huyền tiểu đạo sĩ cũng bị kinh đến. Động đất sao? Sư phụ cứu ta. Hắn tập trung tinh thần xem xét, phía trước xúc vật loạn cả một đoàn, trong đó một con bò trên lưng nằm sấp một đạo đen nhánh thân ảnh. Bóng đen có cao hơn một mét, quay thân hai cánh, gắt gao cắn Hoàng Nưu. Dưới thân Hoàng Nưu phát ra thanh âm hoảng sợ, chỉ trong mấy mắt, Hoàng Nưu miệng sủi bọt mép, hai mắt trắng dã. Trên người huyết nhục tại mấy người ánh mắt hoảng sợ bên trong, dần dần khô gắt, biến thành một cỗ thây khô. Cái quái gì thế? Lão Vương rút ra trường đao, vẻ mặt cảnh giác, một bên Thanh Huyền tiểu đạo sĩ vậy tránh sau lưng Lâm đạo trưởng. Con rơi. Mà Khương Thần nghe được tiếng động sau đó, trước tiên thì chạy tới, nhìn thấy một màn đáng sợ này, hắn hơi biến sắc mặt. Đó là một đầu cự hình con rơi, cao hơn một mét, trước mặt của nó rất giống lao thử, nho nhỏ đỏ mắt đỏ, nhỏ miệng, sau lưng dài ra một đôi hắc sắc đục xí. Này con rơi, sao nhìn như thế đại, lẽ nào là thành tinh? Khương Thần không tự chủ được vận chuyển tuần dương công, toàn thân tràn đầy ấm áp. Con rơi, không để ý đến mọi người, hút ăn một con bò huyết dịch, nó dường như còn không vừa lòng, lần này hắn đem ánh mắt khóa chặt một bên lạc đàn Khương Thần. Xích hồng trong mắt lộ ra nhân tính hóa hứng thú, chỉ trong mấy mắt, nó liền mở ra dài hơn 3 mét cánh thịt, ngửa mặt lên trời hống, tại nó bốn phía một vòng tiếp lấy một vòng sóng âm hướng phía Khương Thần cuốn theo tất cả. Thân ảnh của nó vậy tại thời khắc này nhanh đến cực hạn, mở ra răng nanh, hướng phía Khương Thần tấn công. Chết tiệt. Con rơi. Ơ ba có nào đó đáng sợ tần suất, Khương Thần bị hắn tác động đến, trong óc một mảnh choáng váng, cái mũi, miệng cùng hai lỗ tai lại mất khống chế chảy ra máu tươi. Nhưng sau một khắc, thuần dương công nội lực hóa thành một tia dòng nước ấm, trong nháy mắt liền để Khương Thần đầu óc tỉnh táo đến, hắn hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên kinh thiên sắc cơ. Khương Thần nhìn thấy một màn này, lão Vương gầm thét, nhưng hắn căn bản không kịp cứu viện. Mắt thấy Khương Thần liền bị cắn được, một giây sau, tình huống đột biến. Bù bù, một hồi chói hai đao minh âm thanh bỗng nhiên vang vọng đỉnh viện, chỉ thấy trong mắt sát ý bốc hơi, thi triển ra liệt dương đao pháp thức thứ nhất. Rút đao, xoẹt, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra xé giấy phá âm. Phốc phốc, cự hình con rơi, cơ thể trong chốc lát một phân thành hai, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, tươi máu nhuộm đỏ Khương Thần một phía. Trong chốc lát, một quả quang điểm lớn bằng hạt gạo theo con rơi thể nội bay ra, trong nháy mắt chui vào Khương Thần thể nội. Thống quái, Khương Thần thu đao, đứng trong vũng máu, nhắm hai mắt lại cẩn thận trải nghiệm vừa nãy một đao kia dư vị. Thân hình của hắn thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, tràn đầy dương cương chi khí, huyết sóng bên trong một màn này rất đẹp, nhưng tương tự vậy vô cùng máu tanh. Đao pháp phối hợp thuần dương công uy lực càng đậm. Chương 12, đạo pháp. Bần đạo sẽ không, bần đạo sẽ chỉ lôi pháp. Chương 12, đạo pháp. Bần đạo sẽ không, bần đạo sẽ chỉ lôi pháp. Tiểu tử ngươi lúc nào trở nên mạnh như vậy? Lão Vương trước tiên bật lên, cho Khương Thần một quyền. Tốt, đừng có đùa xoái, này cái gì con rơi? Thế nào nhìn khổng lồ như vậy, lẽ nào là con rơi? Tinh. Lão Vương vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Khương Thần, sau đó liền bị dưới chân con rơi hấp dẫn chú ý. Này con rơi, trường dài hơn 1 mét, mở ra 2 cánh, khoảng chừng 3 mét, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Khương Thành tuyệt không tin con rơi năng lực đã lớn như vậy. Con rơi này còn không phải yêu tinh, nếu lại cho nó thời gian mấy năm, nói không chừng nó có thể tu luyện thành tinh, đến lúc đó tất nhiên sẽ làm hại một phương. Thanh Huyền tiểu đạo sĩ thấy nguy cơ giải trừ, vội vàng chạy tới. Hiện tại chân tướng rõ ràng, chính là con rơi này tạo thành Trương Viên ngoại gia gần đây khủng hoảng, hiện tại vấn đề giải quyết. Vương Nhị dùng dò chọc chọc Khương Thần phía sau lưng. Trước ngươi suy đoán cũng là sai lầm. Lão Vương lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đại sảnh phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không xong, là quan tài bị nổ tung âm thanh. Khương Thần sắc mặt đại biến, lão Vương cùng Thanh Huyền đồng dạng kinh ngạc, Lâm đạo trưởng vậy tại lúc này mở ra mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng hai mắt. Có thi khí. Sơn Hải đạo trưởng hơi hơi kinh ngạc, mà Khương Thần đã hỏa tốc chạy tới. Trải qua trước đại sảnh, Khương Thần phát hiện tất đặc Trương lão thái quan tài đã không thấy nắp quan tài, trong quan tài giống tuyết, Trương lão thái vậy không cánh mà đi. A. Mà phía sau hội khách thính truyền đến cực kỳ tàn ác thê lương âm thanh. Ở đâu? Nhanh chóng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng đuổi theo. Đêm dường như càng sâu, nhưng ánh trăng lại càng thêm sáng. Tại ánh trăng bao phủ xuống, Trương Viên ngoại ngôi viện này lại tỏa ra thảm ánh sáng trắng mang, dường như bên trong có tồn tại đáng sợ nào. Lúc này hội khách tính đã loạn thành một bầy, Trương Viên ngoại bị gia đình bao bọc vây quanh, mà tại trước người bọn họ có một đạo thon gầy thấp thân ảnh nhỏ bé. Thân ảnh này dường như một lao hầu bộ dáng, người mặc màu đen thọ y, khuôn mặt thoa khắp màu trắng kem nền, hai bên má cắt có một cái đỏ tươi như máu phân má. Một đôi khô quắt xẹp, trướng đen nhánh bén nhọn móng tay vô lực rủ xuống. Hắn trong cổ làn da bảy biện da nhàn nhạt màu xanh, căn bản không giống như là người bình thường màu da. Mượn ánh trăng, Khương Thần vậy thấy rõ cương thi tướng mạo. Này hách lại chính là Trương Lao Thái, trên mặt nàng nếp vốn rất nhiều, bộ mặt cứng ngắc, khóe mắt mang theo một tia hiền lành, dường như là tràn ngập từ ái lao mãi mãi đồng dạng. Nhưng Khương Thần nhìn Trương Lao Thái hiền hòa nét mặt, nội tâm càng ngưng trọng thêm. Vì đối phương hiền lành, không có một chút nhân khí, con mắt vậy nhìn chằm chằm Trương Viên ngoại, không có một chút thuộc về người hòa khí. Dường như là nào đó quỷ dị thứ gì đó, đang đem chính mình ngụy trang thành làm người đồng dạng. Hống. Trương lão thái cứng ngắc lại một hồi, nàng rất nhanh ngửi được hội khách thính thịnh vượng dương khí, há miệng ra, lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra tiếng gào thét, hướng phía Trương Viên ngoại phương hướng đánh tới. Mặt mũi hiền lành trở nên chỉ còn lại dữ tợn. A a. Cả tại phía trước một danh gia đình đúng lúc đụng phải Trương lão thái dê vào miệng quọng, Trương lão thái hung hăng khẽ cắn gia đình cổ. Tên kia gia đình lập tức mở to hai mắt, hướng phía những người khác cầu cứu, hò hét, nhưng không có một người dám lên trước giúp hắn. Khương Thần sắc mặt âm trầm xuống, mấy bước phía dưới, nhanh chóng đi vào Trương lão thái sau lưng, sắc mặt tàn nhẫn, rút đao hung hăng hướng phía hắn gáy một chặt. Chặt thịt tiếng vang lên, Khương Thần hổ khẩu rung mạnh, trường đao trong tay kèm chút tuột tay mà đi. Cứ như vậy, một đao kia, căn bản là không có cách chém xuống Trương lão thái đầu lâu, lưỡi đao xâm nhập 5-6 cm, sau đó liền bị Trương lão thái cứng ngắc cốt nhục gắt gao kẹp lại. Nhục thể của nàng đã bắt đầu đã xảy ra thì biến, đao thương bất nhập. Mà cái này tiếng động, vậy khiến cho Trương lão thái chú ý, nàng cứng ngắc nghiêng đầu lại, chống rông ánh mắt chằm chằm vào Khương Thần một hồi tê cả da đầu. Thoáng qua buông ra cứng rắn màu đen móng tay, hướng phía Khương Thần hống. Ngao. Trương lão thái nhanh chóng cắn về phía Khương Thần cánh tay. Nhưng Khương Thần làm sao có khả năng nhường hắn đạt được, hắn sát mặt hung ác, một cước đem nó đá văng ra, thuận thế mượn lực rút ra trường đao. Ầm. Khương Thần nhục thân trải qua cường hóa, một cước này chỉ ít ẩn chứa 300-400 cân khí lực, Trương lão thái tuy là cương thi, nhưng dáng người thấp bé, đống chốc liền bị Khương Thần đạp bay ra ngoài, đụng ngã ở một bên vách tường. Ầm ầm. Phong ốc vách tường trong nháy mắt bị Trương lão thái xô ra một cái hố, tất cả phong ốc cũng chấn động một cái, bụi mù tứ tán. Thiếu hiệp, mẹ ta đây là thế nào? Trương Viên ngoại nhìn thấy Khương Thần như thế dũng mãnh phi thường, lại một cước đá bay cái kia đáng sợ thứ gì đó, nhịn không được hỏi. Lệnh từ chỉ sợ là thì biến thành cương thi. Mà lúc này, Sơn Hải đạo trưởng mấy người vậy kịp thời đổi tới, nhìn thấy Trương lão thái bộ dáng, lạnh nhạt mở miệng. Lâm đạo trưởng, mời ngài xuất thủ cứu ta Trương gia. Trương Viên ngoại nhìn thấy Lâm đạo trưởng hiện thân, không khỏi mừng rỡ. Khương Thần, không có bị thương chứ? Lão Vương cũng đi tới Khương Thần bên cạnh, đặc biệt cẩn thận sờ lên Khương Thần ngực, nhìn thấy trên người hắn không có vết thương, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị nàng cắn được, chúng rồi thi độc liền phiền toái. Trương Viên ngoại yên tâm, có bần đạo ở đây, này cương thi không gây thương tổn được ngươi, nếu hôm nay nhường nàng hút ngươi huyết, chỉ sợ bần đạo vậy không phải là đối thủ của nàng. Này cương thi mục tiêu là ngươi. Thanh Huyền tiểu đạo sĩ mở miệng. Trương lão thái thái đã xảy ra thì biến, đã trở thành cương thi, biến thành một loại tồn tại đặc thù, mà nàng vì quét dọn tất cả nghiệp chướng, hội trước tiên giết chết thân nhất người, ngươi là con trai của hắn, là nó lớn nhất nghiệp chướng. Đạo trưởng cứu mạng a. Trương Viên ngoại nghe được Thanh Huyền tiểu đạo sĩ sau đó, sợ tới mức cũng đứng không yên, vội vàng hướng Lâm đạo trưởng cầu cứu. Muốn bần đạo xuất thủ có thể chẳng qua, mời bần đạo xuất thủ chi phí không thấp, việc này phải thêm tiền. Sơn Hải đạo trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn dãy rủa lấy đứng dậy Trương lão thái. Đạo trưởng ngươi mau ra tay a, sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi thêm 200 lượng. Trương Viên ngoại vội vàng mở miệng. Giá trị 200 lượng ra tay, có thể giết không chết nàng, Viên ngoại ngươi nếu không lại thêm cái 300 lượng để trừ hậu hoạn. Lâm đạo trưởng giờ phút này cũng không nóng nảy, ngược lại nhìn về phía trước. Lại không quyết định, bần đạo vậy không thể ra sức a. 500 lượng thì 500 lượng, khẩn cầu Lâm đạo trưởng ra tay. Trương Viên ngoại giờ phút này đều nhanh sợ mất mật, nhìn thấy Trương lão thái đứng lên, nhìn chằm chằm chính mình, hồn đều muốn nhanh dọa hiện ra. Đạo trưởng, ngươi nhanh thi triển đạo pháp, diệt này cương thi đi. Khương Thần đồng dạng chờ mong, cuối cùng có thể gặp lão đạo sĩ xuất thủ sao? Muốn hắn thật không có bản lãnh, chỉ sợ cũng sẽ không như thế vân đạm phong kinh. Đạo pháp, bần đạo sẽ không, bần đạo sẽ chỉ lôi pháp. Lâm đạo trưởng liếc Khương Thần một chút, ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, hắn đứng ở mấy người phía trước, ánh mắt mang theo đáng sợ uy thị. Vũ lôi chính pháp, trưởng tâm lôi. Sau đó, chỉ thấy Lâm đạo trưởng lạnh nhạt duỗi ra một tay. Trên tay của hắn bắt đầu có phong lôi tụ tập. Ầm ầm. Lâm đạo trưởng trong tay lại phát ra trận trận lôi điện nhấp nhô thành âm. Hắn giơ tay lên, chọc chơi một trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ ngũ lôi, dốc hết sức bổ ra. Ầm ầm. Màu vàng kim lôi điện hóa thành một thanh khí kiếm, chém thẳng vào Trương lão thái mà đi, lôi đình lướt qua, đem Trương lão thái oanh tạc bay ra xa 10 mấy mét, đụng ngã lăn mấy tầng vách tường, ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng trợn mắt há hốc mồm, Khương Thần càng là hơn rủi rủi con mắt, nội tâm cực kỳ chấn động. Trường tâm lôi. Mọi người nói, Sơn Hải đạo trưởng Châu Không Châu cầu cất giữ chương 13, chém giết cương thi chương 13, chém giết cương thi Lâm đạo trưởng làm việc đem mọi người thấy choáng. Đây quả thật là người năng lực làm giả chuyện. Ngũ lôi chính pháp, đây chính là uy lực cực mạnh thuật pháp, có thể nói đã thoát ly võ công cấp độ. Khương Thần sôi trào, nếu có thể học tập đến ngũ lôi chính pháp, phối hợp thuộc tính thêm điểm, vậy mình sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Một bên Lâm đạo trưởng thi triển xong trường tâm lôi sau đó, lảo đảo mấy bước, sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh, cả người trong nháy mắt suy sụp. Một cái này, dường như rút khô hắn toàn thân tất cả lực lượng, dẫn đến hắn tiết. Sư phụ, Thanh Huyền tiểu đạo trưởng liền vội vàng tiến lên, nhưng Khương Thần tốc độ nhanh hơn hắn, ánh mắt của hắn nóng rực, trước một bước đỡ Lâm đạo trưởng. Đạo trưởng, không có sao chứ? Khương Thần chợt nhớ tới Thanh Huyền tiểu đạo sĩ trước đó đối với lời của hắn. 10 lượng bạc có thể bái nhập Thanh Hư Quan môn hạ, học tập chính thống đạo pháp, này đâu chỉ không lỗ, quả thực kiếm phát nổ. Ngao. Mọi người còn đến không kịp mừng rỡ, chỉ thấy ầm ầm. Một tiếng, Trương lão thái cứng ngắc, như là cọm vạ một dạng, vì chính mình hai chân làm tâm điểm, chậm rãi dâng lên. Trên người nàng thọ y sớm đã phá toái không chịu nổi, lộ ra khô quắt huyết nhục cùng bạch cốt, không thấy chút nào một giọt máu tươi. Bạch trang không còn sót lại chút gì, che kín dữ tợn kinh khủng thi ban, máu trên mặt thịt vậy rơi xuống một đám viên, ngực càng là hơn lộ ra một cái to bằng đầu người lỗ thủng, đó là trưởng tâm lôi tạo thành làm hại, nhưng nàng còn chưa chết. Trương lão thái nghiêng cổ, chống rồng hai mắt chằm chằm vào chúng người tê cả da đầu. Khương Thần chỉ cảm thấy dùng cả mình bay thẳng trán, thuần dương công tự động vận chuyển, trong chốc lát xua tan hàn ý chỉ thấy Trương lão thái mở ra răng nanh, ngửa mặt rít gào, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Vô hình gợn sóng như là bọt nước một lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng quyết tán. Ánh trăng trong sáng chính lồng, trong chốc lát bao phủ Trương lão thái, nàng kia khô quắt huyết nhục bắt đầu nâng lên, trong máu thịt dường như có vô số giỏi bọ lúc đích, dần dần trở nên đầy đặn. Không xong, nó đang ăn uống ánh trăng tinh hoa, mau ngăn cản nó, bằng không tối nay chúng ta đều phải chết. Lâm đạo trưởng nhìn thấy một màn này, sợ tới mức một kích động, nói chuyện cũng trở nên nhanh nhẹn lên. Ánh trăng ẩn chứa âm khí, nhất là đêm trăng tròn, âm khí nặng nhất, cương thi dựa vào hấp thụ ánh trăng bên trong âm khí đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Khương Thần nghe xong, hai mắt hơi co lại. Loại tình huống này hắn muốn có thể cứ thế mà đi, nhưng cầm nha môn đồng lộc cũng muốn làm chút chuyện. Huống mà còn có rất nhiều người bình thường, Sơn Hải đạo trưởng lại mất đi sức chiến đấu, Trương Viên ngoại gia những kia cường tráng gia đình căn bản không trông cậy được vào, một sáng hắn lùi bước, căn bản không ai có thể đủ chống lên. Khương Thần trong mắt nghiêm trọng, khí chất trên người bỗng nhiên biến đổi, lạnh ý sừng sững. Nhanh đi cầm hỏa bà đến. Hắn hướng phía Lao Vương gào thét, mắt lộ ra quả quyết, thừa dịp Trương lão thái còn đang ăn uống ánh trăng âm khí một lát, hai tay cầm đao, phi nhanh chạy về phía Trương lão thái mà đi. Khương Thần, mau trở lại. Vương Nghị lo lắng hò hét, nhưng Khương Thần không quay đầu lại. Không còn thời gian, nhanh đi. Vương Nghị cũng biết Khương Thần tính cách, đánh xuống tay áo, bộ mặt dữ tợn, lúc này không do dự nữa, hành động. Lao tử thật muốn bị ngươi tức chết. Vương Nghị trong miệng hùng hùng hổ hổ, rất nhanh sau hội khách thính kéo kế tiếp viết điện bạch đèn lồng. Nắm lên vỡ vụn cái ghế chân nhanh chóng dẫn đốt. Tiểu Tuân Bộ, ngươi muốn làm cái gì, còn không tránh ra. Bên kia, Thanh Huyền thấy Khương Thần không muốn sống địa chạy về phía Trương lão thái, vội vàng lớn tiếng la lên. Ngươi đừng tự dưng uổng phí sức lực, cương thi đao thương bất nhập, cho dù đây chẳng qua là một đầu bất nhập lưu hành thi, ngươi cũng không cách nào giết chết nó. Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy lo lắng, gặp qua không sợ chết, chưa từng thấy như thế không muốn sống. Gia hỏa này không phải đầu óc có vấn đề đi. Loại hành vi này cùng Thiêu thân lao đầu vào lửa có khác biệt gì, điển hình dê vào miệng cọp. Thanh Huyền, không cần quản ta, nhanh đi cứu hắn. Sơn Hải đạo trưởng tóm lấy Thanh Huyền cánh tay, thảm mặt trắng bạch thượng viết đầy lo lắng. Hắn này sóng lớn, ngực bự, ý, làm không tốt, hôm nay muốn biết gì chúc ở đây rồi. Mẹ nó, đều do lòng hư vinh quấy phá. Sơn Hải đạo trưởng lúc này mềm nhũn bất lực, khóc không ra nước mắt. Bên kia, thương thần thể nội hiện ra ấm áp, thuần dương công nội lực sinh sôi không ngừng. Cơ thể trở nên càng phát ra nhẹ nhàng, trong đầu của hắn hiện ra luyện đao ký ức. Nói không sợ là không có khả năng, nhưng sợ hãi loại vật này, nếu cúi đầu trước nó, về sau muốn lại ngẩng đầu coi như khó khăn. Liều mạng đồng dạng vì tự cứu. Một sáng Trương lão thái khôi phục lại, chính mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thương thần toàn lực vận chuyển thuần dương công, nội lực bốc hơi, theo chính mình đan điền bắt đầu khuyết tán toàn thân, tràn đầy tự thân mỗi một tế bào, lực lượng tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Chết. Thương thần sát cơ tăng vọt, thân thể hắn dần dần trở nên nóng bỏng, nội lực tùy theo sắp tràn ra bên trong thân thể. Thậm chí có một bộ phận nóng hổi nội lực dung nhập lưỡi dao của mình trong chốc lát, đao quang bốn phía. Thương thần hai mắt vừa mở, đục thân chu vi khí lưu đột nhiên rung động dưới, phát ra chói hai tiếng xé gió. Tay phải hắn như thiểm điện từ bên hông rút ra trường đao, thẳng tắp hướng phía trước phách chạm mà xuống. Đao quang lấp lóe. Phốc. Trương lão thái bị một đao kia chém trúng, chạm bay ra ngoài, ở giữa không trung lộn vài vòng nhi sau đó, đầu người cùng cơ thể trong chốc lát một phân thành hai. Một màn này đem Thanh Huyền cùng Sơn Hải đạo trưởng cũng nhìn xem ngây người. Thương thần lưỡi đao cũng không chịu nổi đáng sợ áp lực, ở vang vỡ tan thành vài đoạn. Xoan xoát xoát. Đứt gãy lưỡi đao vì tốc độ cực nhanh văng tứ phía, vừa vặn có một đoạn nhanh chóng bay về phía Trương Viên ngoại, sợ tới mức hắn hôn mê bất tỉnh, vừa vặn trốn khỏi một kiếp. A này, sư phụ ngươi không phải đã nói với ta, võ công đối bọn họ vô dụng sao? Thanh Huyền nhìn Khương Thần bóng lưng, trợn mắt há hốc mồm, si ngốc hỏi một câu. Nhưng sư phụ hắn dường như so với hắn càng rung động, lúc trước hắn còn cùng Khương Thần đã từng nói, võ công đối với yêu tà vô dụng, nhưng mà bày tại sự thật trước mắt lại làm cho hắn á khẩu không trả lời được, bốp bốp đánh mặt. Không thể nào a, nhất định là trên người tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Sơn Hải đạo trưởng chết sống không tin, người bình thường năng lực dựa vào võ công giết chết một đầu hành thi. Một nửa khác, chết đầu lâu Trương lão thái còn không có triệt để tử vong, thân thể của hắn còn đang ở bốn phía mạnh mẽ đâm tới, đen nhánh đầu ngón tay so đao nhận còn muốn sắc bén, tùy ý phá hoại hội khách thính. Đầu lâu của nó bay ngược ra ngoài, Thanh Huyền tiểu đạo trưởng vậy trước tiên rút ra đào một kiếm, đi vào Trương lão thái đầu lâu trước mặt, cắn nát chính mình ngón trỏ, tay đứt ruột xuất đau đớn nhường Thanh Huyền nhịn không được nhíu mày, nhưng hắn cố nén đau đớn, ngón tay vạch một cái, đem máu tươi bôi lên đào một kiếm. Đúng. Thanh Huyền giận quát một tiếng, hung hăng hướng phía đầu lâu một đâm, làm cho người kinh ngạc chính là, tầm thường đao kiếm đều khó mà làm bị thương cương thi, nhưng này đào một kiếm lại bẻ gãy nghiền nát đâm xuyên Trương lão thái đầu lâu. Trương lão thái trong miệng phát ra gào thét thảm thiết, trên đầu bắt đầu toát ra nồng đậm khói trắng, loại vị đạo này đốt trọi khí tức, khiến người ta buồn nôn. Trương lão thái mặt mày dữ tợn, huyết nhục tượng băng tuyết gặp được nhiệt độ cao giống nhau nhanh chóng tan rã, chỉ chốc lát sau liền không có tiếng động. Hòa đến rồi. Thương thần sau lưng, lo lắng Vương Nhị vậy xuất ra hỏa bả lao đến, Thương thần ánh mắt sáng lên, một cái tiếp được, dưới chân đột nhiên đạp một cái, nhanh chóng đi vào Trương lão thái sau lưng, quả quyết nhóm lửa Trương lão thái trên người thọ y lý khô giáo màu đen nhánh thọ y một chút tức đốt, tia lửa tung tóe lan tràn, Trương lão thái không đầu cơ thể nhanh chóng tiêu đốt, nàng mạnh mẽ đâm tới, vậy đốt lên dưới chân cái bàn, hỏa diễm lan tràn, tất cả hội khách thính trong nháy mắt thành một cái biển lửa. Khói đen tràn ngập, ánh lửa lấp lóe, chiếu sáng mỗi khuôn mặt của một người. Thương thần nhìn đỉnh viện hỏa diễm, trên mặt lúc sáng lúc tối, không có người biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Có thể thu lấy được thuộc tính điểm sao? Thương thần nội tâm chờ mong. Thương thần, đạo trưởng, ngươi không phải nói võ công đối với yêu tà vô dụng sao? Cảm tạ hương quân ứng như xưa ném phiếu đề cử chương 14, sư đổ duyên phận chương 14, sư đổ duyên phận lửa lớn hừng hực kéo dài suốt nửa giờ, mãi đến khi Trương lão thái thi thể hóa thành than cốc, Trương Viên ngoại lúc này mới ung dung thanh tỉnh lại. Làm gì nổi tiếng? Trương Viên ngoại nhìn thấy hội khách thính lửa cháy, trên mặt trong chốc lát trở nên cùng gan heo giống nhau màu sắc. Có ai không, nhanh cứu hỏa a, còn lo lắng cái gì? Kim Tơ Nam một của ta, còn có đáng giá ngàn vàng đại gia tự hỏa a. Trương Viên ngoại vẻ mặt đau lòng, sau đó tròn mắt tận đức, giống to, vội vàng mệnh người làm trong nhà dập lửa. Nhưng thế lửa quá lớn, căn bản không làm nên chuyện gì. Trương Viên ngoại như là trong nháy mắt mất hồn một dạng, ngồi liệt trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại người khác không thấy được thị giác bên trong, một quang điểm lớn bằng hạt gạo theo Trương lão thái cơ thể nhảy ra, vì tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chui vào Khương Thần thể nội. Khương Thần toàn thân chấn động, nội tâm rung động, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng. Sự việc quả nhiên như ước nguyện của hắn. Đạo trưởng, gia mẫu tại sao lại trở thành loại quái vật này? Trương Viên ngoại vẻ mặt túi đầu tăng mặt. Trương cư sĩ, lệnh tử khi còn sống có thể có cái gì chấp niệm? Sơn Hải đạo là hít thở dài mở miệng. Người chết sau đó phát sinh thì biến, đơn giản có hai loại nguyên nhân. Một là bởi vì chết không nhắm mắt mà oán khí tụ hầu, nuốt không trôi khẩu khí kia. Hai là nhiễm phải thi độc. Vân đạo thấy lệnh tử cũng không rõ ràng thi độc dấu vết, cơ bản có thể xác định, từ thân tôi chính là lòng có chấp niệm, không cách nào đạp vào luân hồi, dẫn đến oán khí tụ hầu, nuốt không trôi khẩu khí kia, sinh ra thi biến. Thương thần nghe vậy, trong óc hiện lên thạch Phật tự, hắn nhìn lửa cháy hừng hực, không biết suy nghĩ cái gì. Tìm một cơ hội thượng thạch Phật tự tìm tòi hư thực có thể biết được. Chẳng qua ngươi phong phóng. Sơn Hải đạo trưởng mặt đỏ lên bên trên, thân thể hắn thái hư, dẫn đến nói chuyện trở nên cả lăm. Tiêu rồi, sư phụ ngay cả về cũng không thả ra được. Một bên Thanh Huyền nhịn cười không được, thấp giọng cô: phóng yên tâm, bần đạo vừa vận tập được vãng sinh kinh văn, chỉ cần tắm rửa thay quần áo là lao phu nhân tố tụng một chút là được bảo đảm không lo. Đạo trưởng, vậy còn không nhanh tắt pháp? Trương Biên Ngoại nghe xong chuyện này lập tức mừng rỡ: Trương cư sĩ, tố niệm vãng sinh kinh cần hao phí bần đạo công lực, việc này phải thêm tiền. Sơn Hải đạo trưởng vươn một cái ngón tay nhìn Trương Biên Ngoại: 10 lượng bạc, thành giao. Trương Biên Ngoại xem xét không có chút nào để ý tới thì đáp ứng xuống: còn không phải thế sao, 10 lượng bạc, bần đạo nói rất đúng, 100 lượng. Vãng sinh kinh hao phí lực lượng không thể so với thi triển trưởng tâm lôi ít hơn bao nhiêu. Bần đạo theo không nói láo, lúc trước ngươi vậy kiến thức đến trưởng tâm lôi của ta, tự nhiên có thể biết bần đạo theo không nói láo. Lúc này Trương Viên Ngoại cũng không khỏi túi thấp đầu, đau lòng cực kỳ, vung tay lên, đội vàng đưa ra 100 lượng. Vậy liên tiền phước đạo trưởng, sau khi chuyện thành công còn có khắc tặng. Dễ nói, dễ nói. Sơn Hải đạo trưởng nhắm mắt, nhận lấy 100 lượng ngân phiếu sau đó, thương thế của hắn dường như vậy khôi phục không ít. 3 ngày sau đó, Trương Viên Ngoại ra sự việc cuối cùng nói với một giai đoạn. Vương Nhị sớm tại 2 ngày trước hết được hồi đi nha môn phục mệnh. Trương Biên Ngoại ra rộng rãi cửa. Khương Thần đột nhiên ôm Thanh Huyền tiểu đạo sĩ cổ, vẻ mặt cười xấu xa mở miệng: sư minh, các ngươi khi nào trở về Thanh Hư Quan? Vậy mang ta lên từng cái. Khương Thần nói xong, còn bí ẩn rúi một cho cái túi đưa cho Thanh Huyền. Thanh Huyền nguyên vốn có chút không muốn, nhưng chú ý tới Khương Thần cho cái túi, ánh mắt của hắn thu vào, ước lượng mấy lần, lộ ra nụ cười hài lòng: ngươi nhìn xem, ta thật sự không có lừa ngươi đi, sư phụ ta mạnh cực kỳ, mặc dù không bền bỉ, nhưng diện sát bình thường yêu tả, tự nhiên không thành vấn đề. Kia đâu chỉ mạnh à, ngũ lôi chính pháp trưởng tâm lôi, đây chính là có thể xúc phạm tới cương thi đạo pháp, nếu đem nó học được. Khương Thần có tuyệt đối tự tin, nếu là sau này cho dù đụng phải quần phương lâu lão bản, mình cũng có thể có sức tự vệ. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Khương Thần chính thức bái thi lễ. Một bên đạo trưởng Lâm Sơn Hải lúc này nở nụ cười chằm chằm vào Khương Thần: đạo trưởng, người trẻ tuổi muốn bái nhập Thanh Hư Quan, lập thể tương đạo pháp phát dương quan đại, mời ngài nhất định phải thu ta làm đồ đệ a. Ta rất tài giỏi, lại năng lực chịu khổ nhọc, tuyệt đối sẽ không cho Thanh Hư Quan mất mặt. Ai nha, sư phụ, ngài đã thu hắn đi. Thanh Huyền lắc lắc lão đạo sĩ cánh tay, Sơn Hải đạo trưởng vậy nhìn về phía Khương Thần ánh mắt lộ ra nụ cười. Sơn Hải đạo trưởng nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm trạng một hồi thư sướng. Hiện tại hiểu rõ bần đạo lợi hại đi. Sơn Hải đạo trưởng ngạo nghễ mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh thường tâm ý: đây là tự nhiên, người ta mệnh trùng chú định có sư đồ duyên phận điểm. Tiểu tử ngươi chớ nóng đội bái sư, trước giao 100 lượng trước. Bần đạo có dự cảm, người ta sư đồ duyên phận đến rồi. Khương Thần nghe đến lão đạo sĩ lời nói, ánh mắt thắp sáng, không hề nghĩ ngợi, thình lình xuất ra trên người 100 lượng ngân phiếu cùng mấy lượng bạc vụn. Trong đó 100 lượng ngân phiếu là Trương Biên Ngoại cho thủ lao, gia đình giàu có ra tay chính là xa xỉ, tùy tùy tiện tiện thì cấp ra mấy trăm lượng. Sơn Hải đạo trưởng chầm chậm vào Khương Thần tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền nhận Khương Thần 100 lượng ngân phiếu cùng đồng thời đem bạc vụn còn đưa Khương Thần, sau đó sờ lên chính mình râu dê tiếp tục mở khẩu: bắt đầu từ hôm nay, ta liền phá lệ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, 1 tháng sau, ngươi thượng Thanh Hư Quan tìm ta. Lao đạo sĩ đưa cho Khương Thần một khối cột dây đỏ thanh sắc viên hình ngọc bội, sau đó cũng không quay đầu lại quay người, rời đi. Bên cạnh Thanh Huyền hướng phía Khương Thần làm một cái mặt quỷ: vậy đi theo sư đệ, chúng ta 1 tháng sau thấy vậy. Sư phụ bảo trọng, sư minh bảo trọng. Khương Thần hướng phía hai người phất tay, hắn ngày càng chờ mong học tập ngũ lôi chính pháp. Khương Thần nhìn một chút ngọc bội trong tay, trên mặt nghi ngờ không thôi, màu xanh ngọc bội thanh tịnh tới đáy, bề mặt sáng bóng trơn trượt, mặt sau còn có một cái xưa cũ chữ đạo. Đây chẳng lẽ là lễ nhập môn? Chẳng qua Khương Thần cũng nhìn không ra cái gì, đem nó đeo trên cổ. Chỉ cần bái nhập Thanh Hư Quan thì có thể học được ngũ lôi chính pháp, hắn rất chờ mong, quay người cưỡi lên cao đầu đại mã, hướng phía huyện thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Sư phụ, người gặp có phần a. Thanh Huyền lôi kéo lao đạo trưởng, ánh mắt lộ ra si mê thần sắc. Đồ nhi ngoan, ta chứa giống hay không a? Lâm đạo trưởng vẻ mặt cười xấu xa, lại kiếm một bút, thuận tiện đem Khương Thần kéo lên chúng ta thuyền hải tặc, đợi đến cùng cái khác đạo quán đấu phát ngày, phải hắn ra sân. Như vậy vừa, vi sư cũng có lấy cớ có thể nói. Này ít bạc coi như hiếu kính trưởng bối. Chẳng qua sư phụ ngươi đưa cho hắn khối kia ngọc sao như thế nhìn quen mắt, không phải là sư gia lưu lại ngọc bội a? Vi sư xác thực cùng hắn có sư đồ duyên phận, ngọc bội kia cũng là ngươi sư gia đưa cho vị sư đệ tử món quà, tổng cộng 2 khối, ngươi không phải cũng có 1 khối? Thôi đi, vì sư gia như vậy keo kiệt tính cách, vật kia làm sao có khả năng là đồ tốt, ta cũng đến hỏi qua, ngọc bội kia chính là vật tầm thường, giá trị không được mấy đồng tiền. Lão đạo sĩ thật sâu liếc nhìn Thanh Huyền một cái, vậy không nói gì, hai người thân ảnh dần dần biến mất. Nuôi thư đại lão tại miễn phí kỳ năng không nuôi thì không nuôi à, chờ lên cung lại đi nuôi cũng được, cầu các đại lão theo đọc, tiện ta thượng đề cử, bái tạ cảm tạ Diêu Quang Tử tặng phiếu đề cử chương 15, bị gặp cường đạo chương 15, bị gặp cường đạo mây đen dày đặc, mưa phùn như tơ. Cuối xuân thời tiết, đầy dây xanh ngắt thu hết vào mắt, trong sương mù xanh, nồng nặc, giống như năng lực bóp ra nước tới. Khương Thần hô hấp lấy không khí mới mẻ, cả người thần thanh khí sảng. Nhìn trong mắt hư ảo bảng điều khiển thông tin, hắn lộ ra mừng rỡ. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 8 thuộc tính điểm, 3 kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Thuần Dương Công không trọn vẹn, dung hội quan thông. Tiêu diệt con rơi. Cùng Trương Lao Thái, đạt được 3 điểm thuộc tính. Thuần Dương Công đã đạt tới dung hội quán thông cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, chí ít cần 10 điểm thuộc tính. Thuần Dương Công càng đi về phía sau, tiến giai độ khó càng phát ra địa khó khăn, cái này cùng kiến tạo nhà mở dạng, xây được càng cao, sau này độ khó lại càng lớn. sinh mệnh trị tăng lên một điểm sau đó, Khương Thần lòng bàn chân huyệt dũng tuyển không ngừng tuôn ra một dòng nước ấm, tràn ngập toàn thân, nhường hắn thời khắc tinh thần sung mãn, cơ thể càng thêm nhẹ nhàng. Khương Thần cảm giác thân thể chính mình đã siêu việt người bình thường năng lực đạt tới cực hạn. Song quyền nắm chặt, thì có thể cảm nhận được quyền bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một quyền xuống dưới, tuyệt đối có thể đánh chết một đầu trưởng thành trăn châu. Nếu như hắn toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ tuyệt đối siêu việt dưới thân đầu này tuấn mã tốc độ, nếu vì trước mắt hắn trạng thái thân thể hồi tới địa cầu, tuyệt đối siêu việt người bình thường một mạng lớn. Sinh mệnh tăng lên mỗi tăng lên một điểm về sau, biến hóa to lớn như thế, nếu 20 điểm, thậm chí 100 điểm, thật là có thế nào biến hóa kinh người. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là bái nhập Thanh Hư Quan, Ngũ Lôi Chính Pháp, Trưởng Tâm Lôi. Khương Thần trầm tư, có thể đột nhiên, thần sắc hắn có hơi ngưng tụ, trước tiên kéo lại cương ngựa, tuấn mã bước chân dừng lại, rất nhanh liền ngừng lại. Chóp mũi của hắn ngửi được một cỗ dị sắc hương vị, đó là huyết hương vị. Khương Thần theo phía trước phương hướng trầm ngâm nhìn lại, nhìn thấy tại trong rừng cây, có hai nam tử nằm trên mặt đất, chỉ là lúc này hai người đã biến thành thi thể, đầu lâu bị chém xuống, một cái cánh tay trái vậy không cánh mà bay, máu tươi dưới thân thể làn tràn ra, hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Mà ở bên cạnh thi thể, lại có ba cái mặc áo vải nam tử cầm trong tay nhuốm máu trường đao, giờ phút này vậy đồng dạng chú ý tới cưỡi ngựa mà đến Khương Thần, sáu con mắt cùng nhau nhìn lại. Kẻ cướp. Khương Thần ánh mắt co rụt lại. Hắn biết được thế đạo rất hỗn loạn, cũng đúng thế thật hắn lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Nhìn hai cái kia bị chặt phía dưới sọ đẫm máu thi thể, Khương Thần trái tim vậy có hơi nhanh chóng nhảy lên. Có đôi khi, người đây yêu ma tà túy càng thêm đáng sợ. Khương Thần không nghĩ nhiều chuyện, mấy người kia xem xét chính là cùng hung cực các người, lại gây án thủ đoạn cao minh, hiển nhiên là có đội, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất đối phương có cao thủ trong bóng tối mai phục, chết có thể chính là mình. Đao không ở phía sau, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Khương Thần đao đã sớm cắt thành vài đoạn, hắn hiện tại nhìn lên tới dường như là một du ngoạn công tử ra. Khương Thần lôi kéo cương ngựa quay đầu, sau đó sau lưng một cây đại thụ về sau, lập tức nhảy lên ra ba tên cầm trong tay cung nỏ, mang đầy vẻ trộm cướp nam tử, chặn Khương Thần đường lui, nhóm người này quả thực có đồng bọn. Chính xử lý thi thể hai cái kia kẻ cướp, giờ phút này chính cười lấy cũng đều đứng dậy, hiện ra tam giác chi thế, đem Khương Thần cái này khách không mời mà đến bao quanh bao vây lại. Xem ra là cái công tử gia. Khương Thần sau lưng, trong đó một tên âm trầm cao gầy nam tử đánh giá Khương Thần hai mắt, mở miệng nói. Còn lại hai người cũng đều không có hảo ý chằm chằm vào Khương Thần, bọn hắn trường đao trong tay còn có nóng hổi huyết dịch theo trên mũi đao nhỏ xuống. Người trẻ tuổi, nghĩ còn sống thì cho lão tử xuống ngựa. Âm trầm nam tử trầm giọng mở miệng, cung trong tay nỏ nhắm ngay Khương Thần dưới khố tuấn mã. Khương Thần vội vàng gật đầu một cái, âm thanh mang theo một tia run rẩy mở miệng. Đại nhân, tha mạng, ta chỉ là cái đi ngang qua, cái gì cũng không có, nhưng nhìn đến, đây là trên người ta tất cả tiền tài. Khương Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, những người này còn không phải thế sao loại lương thiện. Hắn nghe lời địa vội vàng xuống ngựa, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thon dài, thoạt nhìn như là cái sức chói gà công tử ca. Âm trầm nam tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi vào Khương Thần trước mặt, đánh giá Khương Thần một chút, đột nhiên, nam tử này bạo khởi, trường đao trong tay vung lên, mang theo một tràng tiếng xé gió, trực tiếp chém về phía Khương Thần cái cổ. Tê. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần sắc mặt tâm tàn, ánh mắt mang theo tàn nhẫn, thuần dương công trong người toàn lực vận chuyển. Tay trái của hắn nô ra, phát sau mà đến trước tinh chuẩn bắt lấy âm trầm nam tử cầm đao cổ tay, nhường một đao kia khó mà tiến thêm mảy may. Mau buông ra lão tử để tay. Âm trầm nam tử cảm giác cổ tay bị bóp kịch liệt đau nhức, xương cốt đều muốn nát, khó mà tránh thoát lực lượng đại đến kinh người Khương Thần kiểm chế, hắn lập tức cũng cảm giác đá vào tấm sắt lên phát ra kinh sợ gầm thét. Khương Thần đột nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt sát cơ lộ ra. Giang giác. Hắn tay trái đột nhiên phát lực, trong chốc lát kia âm trầm nam tử cổ tay trực tiếp bị bóp nát. Vung hắn ra. Trước sau mấy người lập tức đem cung nỏ nhắm ngay Khương Thần, quát lớn. Khương Thần nhắm mắt là ngơ, không chút do dự một quyền hung hăng hướng phía còn đang ở gào thảm âm trầm nam tử mặt ném ra. Hắn nhục thân trải qua hơn tái sinh mệnh tăng lên, mà đạt được cường hóa, một quyền này uy lực to lớn, giận nện ở nam tử mặt bên trên, lập tức phát ra trầm muộn xương cốt tiếng vỡ vụn. Âm trầm nam tử bị một quyền này đánh mặt sụp đổ, phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể không ngừng co quắp, nhìn lên tới cách cái chết không xa. Giết hắn. Hiu hiu hiu. Cái khác đồng bạn thấy thế, trong mắt toát ra lửa giận, đồng loạt bắn ra cung nỏ, nhưng Khương Thần sớm có phòng bị, hai tay nắm lên âm trầm nam tử cơ thể, đem nó xem như tấm hộp, dễ như trở bàn tay liền đỡ được cung nỏ. Âm trầm nam tử trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vò vẽ, không còn nghi ngờ gì nữa, chết đến mức không thể chết thêm. Này biến cố khiến người khác vừa kinh vừa sợ, trong miệng phát ra tiếng hò hét. Xuy. Cái khác đồng bọn cầm trong tay trường đao, sôi nổi bổ về phía Khương Thần. Khương Thần ném đi âm trầm nam tử thi thể, trong mắt hắn, bọn này cường đạo tốc độ quá chậm, hắn năng lực thoải mái xem thấu phía trước vọt tới ba người xuất đao quý đạo. Khương Thần khẽ miệng cười lạnh, hướng phía khía cạnh lách mình, lưỡi đao theo ống tay áo của hắn bên cạnh sẽ qua, không gây thương tổn được hắn mảy may. Phía trước ba người nhắm mắt, Khương Thần động tác quá nhanh, trong mắt bọn hắn, Khương Thần thân ảnh xẹt qua một đường vòng cung, cả người vì tốc độ quá nhanh lại như là kéo lấy nhàn nhạt tàn ảnh, vây quanh mấy người sau lưng. Một cước đá xuyên ở giữa tên nam tử kia lồng ngực, hai con dài nhỏ bàn tay càng là hơn bắt lấy tả hữu hai đầu người. Giang giác. Hắn sát mặt quét ngang, hung hăng uốn éo, hai người cái cổ đứt gãy, Khương Thần buông hai tay ra, hai người hai mắt trừng trừng, mềm ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mặc dù trong tay có đao, nhưng hai người nhìn thấy đồng bạn liên tiếp bị Khương Thần tiêu diệt, hai người đã sớm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vô tâm tái chiến, muốn xoay người bỏ chạy. Hưu. Khương Thần làm sao có thể bỏ qua hai người, tốc độ của hắn cực nhanh, phi đánh tới, song quyền nắm chặt, thuần dương công nội lực bành trướng, hướng phía hai người sau gáy đấm ra một quyền. Bành! Gấp tiếp theo liền thấy đến hai đầu người ầm vang phá toái, máu tươi văng khắp nơi ra đây, đồng thời còn xen lẫn màu trắng óc. Hô! Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, đây là hắn một lần giết người, nhưng trong lòng cũng không có chịu. Những người này nghĩ muốn giết hắn, Khương Thần nếu là không có võ công, chết tuyệt đối là hắn. Nhìn tới giết người cũng không thể để cho ta góp nhặt năng lượng. Thông qua lần này, Khương Thần vậy nghiệm chứng tự thân suy đoán. Hắn chỉ hoan thở ra một hơi, tập trung tinh thần sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm những người này thân ảnh. Tổng cộng đạt được đếm tấm ngân phiếu, phía trên mặt giá trị lớn nhỏ không đều, lớn có 100 lượng, nhỏ nhất cũng có 10 lượng, còn có một số bạc vụn, tổng cộng chừng 500 lượng bạc ngân, đây là một phen phát tài. Khương Thần thu nhập túi, không có trì hoãn, kỵ lên ngựa, nhanh chóng rời đi. Hôm nay cảnh ngộ, nhường Khương Thần càng rõ ràng hơn điều ý thức được cái này thế đạo tàn khốc, không có thực lực, đi ở bên ngoài đều sẽ không hiểu ra sao cảnh ngộ tai họa ngập đầu, hắn âm thầm xin thể, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được. Mà ở hắn rời đi không lâu, một tên sắc mặt hoảng sợ đại hán đi ra, hắn nhìn Khương Thần rời đi phương hướng lộ ra sợ hãi. Được báo tin trại chủ, nuôi thư đại lao tại miễn phí kỳ năng không nuôi thì không nuôi à, chờ lên cung lại đi nuôi cũng được, cầu các đại lao theo đọc, tiễn ta thượng đề cử, bái tạ chương 16, hát thiết võ quán chương 16, hát thiết võ quán 3 ngày sau, phòng xá bên trong, Khương Thần mở hai mắt ra, ánh mắt mũi nhọn chợt lóe lên. Những thời giờ này, hắn bắt đầu tỉnh lại tự thân chỗ thiếu sót. Nội công, đao pháp cũng có, còn cần một môn quyền pháp cùng thân pháp. Tại cùng những kia cường đạo chém giết lúc, hắn khắc sâu ý thức được tự thân chỗ thiếu sót. Thực lực của ta xa cường đại hơn bọn hắn, nhưng nếu đụng tới ngang nhau thực lực người, chỉ sợ ưu thế không lớn. Khương Thần hy vọng trong thế giới này có thể sống được tự do tự tại, nhưng những thứ này tiền đề đều là căn cứ vào thực lực bản thân cường đại điều kiện tiên quyết. Đánh không lại yêu ma, kia dù sao cũng phải muốn liều đến qua những người khác. Chớ nhìn hắn hiện tại là nha môn tuần bộ, có chính quy quan phủ bối cảnh, có thể trong huyện thành ngư long hỗn tạp, càng có ngay cả nha môn cũng không để vào mắt hắc hồ bang. Một sáng chuyện gì xảy ra, Khương Thần có khả năng dựa vào vậy chỉ có chính mình. Cho nên khiêm tốn địa tu luyện, làm bản thân lớn mạnh mới là chính đồ. Đi võ quán xem xét có thể hay không học được thích hợp quyền pháp. Mỗi một môn võ công đều là cực kỳ chân quý, có thể làm chuyển gia chi bảo, chuyển thừa tiếp bảo vật. Khương Thần nhịn một năm thực tập tuần bộ, cũng là vì có thể học tập đến Đại Phong Quốc nội bộ nhân viên mới có thể học tập nội công tâm pháp, thuần dương công. Cho dù hắn sở học thuần dương công là không trọn vẹn, vậy đây không ít nội công tâm pháp cường hãn. Liền xem như một môn đơn giản quyền pháp hoặc là thối pháp, đều không phải là đơn giản như vậy thì có thể học được, cần phải đi chuyên môn võ quán học tập. Thang Bình huyện bên trong, nổi tiếng võ quán có mấy nhà, lớn nhất một nhà thì là Hắc Thiết võ quán. Khương Thần dự định đi trước nhà này võ quán xem xét. Nói làm liền làm, là tuần bộ, mỗi ngày công tác rất là thanh nhàn, không có công vụ trong người lúc, cùng lúc nghỉ ngơi không cũng không khác biệt gì. Khương Thần thay đổi toàn thân áo đen, liền trước khi ra cửa hướng Hắc Thiết võ quán. Sớm tại hắn đi vào thế giới này lúc, hắn thì có đến võ quán luyện võ suy nghĩ, võ quán thu đồ chi phí cực kỳ sang quý, vì hắn mỗi tháng thấp độc lộc, căn bản không đủ sức. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, hắn nhưng là đạt được một phen phát tài, trọn vẹn hơn 520, tự nhiên có lực lượng đi võ quán học võ. Đại Phong Quốc tôn trọng luyện võ, có điều kiện gia đình đều sẽ sớm nhường hài đồng tiếp xúc võ công, một phương diện luyện võ có thể rèn luyện sức khỏe, mặt khác trong loạn thế này, có một môn võ công cũng có thể tốt hơn địa bảo vệ mình. Khương Thần đi trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hắc Thiết võ quán là Thăng Bình huyện lớn nhất võ quán một trong, trong đó học đồ có gần 300 người, xa gần nghe tiếng, thu hút không ít mộ danh mà đến học võ. Rất nhanh, Khương Thần đi tới Hắc Thiết võ quán trước cửa, trước mắt võ quán rất lớn, cao lớn tường viện trong còn thỉnh thoảng truyền ra luyện võ lúc quát lớn âm thanh cùng tiếng đánh nhau. Võ quán cửa chính hai bên trái phải các đứng sừng sững một tôn to lớn sư tử đá. Trái hùng phải thư, điều khác được cực kỳ đẹp đẽ, uy vũ khỏe mạnh, rất sống động khiến người ta cảm thấy như là sinh động như thật thật sư tử. Cửa lớn màu đen thượng treo lấy một tô lại nhìn viền vàng bảng hiệu, điều khác Hắc Thiết võ quán bốn cứng cấp hữu lực chữ lớn, uy nghiêm khí phái. Các hạ có chuyện gì sao? Cửa võ quán, có Hắc Thiết võ quán đệ tử phát hiện đứng ngoài cửa trước Khương Thần, mở miệng hỏi nói. Khương Thần liền vội vàng tiến lên mấy bước, chắp tay mở miệng nói, nghe qua Hắc Thiết võ quán đại danh, tại hạ đối với Hắc Thiết võ quán võ công có hứng thú, nghĩ đến võ quán tập võ. À, nguyên lai là đến tập võ, chào mừng chào mừng. Ngươi coi như là để đúng, chúng ta Hắc Thiết võ quán thế nhưng huyện thành thứ nhất đại võ quán, tiểu huynh đệ tuyệt đối có thể học được chân chính võ học. Hắc Thiết võ quán mấy tên đệ tử nghe vậy, mặt bên trên lập tức hiện ra nhiệt tình. Trong đó một tên dài đến cao lớn khôi ngô, thể trạng cường kiện rắn chắc, bắp thịt cả người bị thái dương phơi đen nhánh, hiện ra khỏe mạnh rực rỡ đại hán càng là hơn chạy chậm đến, trực tiếp kéo lại Khương Thần. Tiểu huynh đệ, mau mau mời bảo, ta dẫn ngươi đi thấy quán chủ. Hắc Thiết võ quán đồng dạng là vì mưu cầu lợi nhuận làm mục đích tổ chức, tất cả tới trước võ quán người tập võ đều là Hắc Thiết võ quán hộ khách. Mà khách hàng chính là thượng đế, phải biết mỗi tuyển nhận một tên học đồ đều là một bút không ít thu nhập, huống hồ tới trước người tập võ phần lớn không thiếu tiền, bọn hắn tự nhiên nhiệt tình. Vậy làm phiền. Khương Thần khoe miệng mỉm cười, gật đầu một cái, đi theo đại hán kia đi vào cửa lớn. Khương Thần vừa tiến vào cửa lớn thì bị cảnh tượng bên trong hấp dẫn. Lúc này võ quán quảng trường chính giữa bên trên có hơn 100 người tụ tập, tại một dẫn đầu quyền sư dẫn đầu xuống cùng theo một lúc diễn luyện nhìn quyền pháp, động tác quy phạm chỉnh tề, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Tại bốn phía đồng dạng có bao cát, khối chỉ, mai hoa thùng, có gỗ, tạ đá, người giả và luyện công vật phẩm, có không ít học đồ tại một mình luyện công, cũng không ít chính đang luận bàn học đồ, đánh cho quyền phong gào thét, có đến có hồi. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần mắt lộ ra vẻ kỳ dị, thầm nghĩ cuối cùng là đến đúng chỗ. Rất nhanh, Khương Thần liền theo đại hán đi tới một rộng rãi trong phòng, hắn cũng nhìn được Hắc Thiết Võ Quán quán chủ Triệu Trung Hằng. Triệu Trung Hằng ước chừng 30 tuổi tuổi tác, nhìn thấp tráng rắn chắc, cơ thể căng cứng mà hữu lực, thô ráp làn da phơi đen nhánh lóe sáng, hai con sáng ngời mắt đen chất động, cả người có vẻ điêu luyện mà cường kiện. Nhìn thấy Khương Thần lúc, Triệu Trung Hằng lộ ra vẻ mặt tươi cười, vội vàng nhường Khương Thần ngồi nói chuyện. "Tiểu huynh đệ họ gì?" Hắn giọng nói lạnh nhạt mở miệng, con mắt đều nhanh híp thành một đường thẳng. "Ta họ Khương." Khương Thần vậy không chút khách khí ngồi ở một bên chiếc ghế thượng đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. "Ta muốn gia nhập Hắc Thiết Võ Quán, học tập khác nhau võ công." Triệu Trung Hằng nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thịnh, "Tiểu huynh đệ ngươi cuối cùng là đến đúng chỗ, chúng ta Hắc Thiết Võ Quán thế nhưng thành nội thứ nhất đại võ quán, tự nhiên có ngươi muốn học tập võ công. Bất quá chúng ta võ quán mỗi tháng cần 5 lượng bạc học phí, những thứ này chi phí chỉ bao hàm luyện võ tẩy thân dược dịch, nhưng không bao hàm cái khác tư bổ thân thể dược liệu. Nếu như tiểu huynh đệ duy nhất một lần giao nạp nửa năm học phí, có thể giảm miễn 1 tháng học phí, giao nạp 1 năm thì giảm miễn 3 tháng học phí." Khương Thần nghe vậy, âm thầm kinh hãi, hắn hiểu rõ võ quán thu phí rất đắt, nhưng mỗi tháng 5 lượng bạc học phí, người bình thường căn bản không đủ sức. Huống chi một sáng luyện võ liền cần đầu nhập hàng loạt ngân tử mua sắm tư bổ khí huyết dược liệu. Bằng không một sáng theo không kịp luyện võ cần thiết khí huyết, rất dễ dàng đem chính mình luyện vô dụng, chớ nói chi là có chút thành tựu. Chúng ta nơi này có chuyên môn sư phụ dạy đạo luyện công, có bất kỳ chỗ nào không hiểu đều có thể hướng sư phụ đặt câu hỏi. Chỉ muốn tiểu huynh đệ chuyên cần khổ luyện, chỉ cần thời gian 10 năm tuyệt đối năng lực bước vào cao thủ hàng ngũ, đến lúc đó tay không tấc sắt đối phó 10 cái tráng hán không thành vấn đề, cũng có thể lựa chọn gia nhập quân đội, tiến công lập nghiệp. Triệu Trung Hằng giảng được thiên hoa luận truy, Khương Thần không nhìn thẳng lời nói của hắn. "Đây là 10 lượng bạc, ta trước trải nghiệm 2 tháng, nếu hiệu quả không tệ, ta sẽ tiếp tục tại võ quán học võ." Khương Thần quả quyết lấy ra một tờ 10 lượng ngân phiếu, hắn có chút không kịp chờ đợi luyện công. "Tiểu huynh đệ, thật sảng khoái, Tiểu Lâm, mang theo tiểu huynh đệ đi trường sư phó chỗ nào?" Triệu Trung Hằng nhận lấy ngân phiếu sau đó, lại kêu một tên dung mạo tú lệ nữ tử mang đi Khương Thần. "Nuôi thư đại lao tại miễn phí kỳ năng không nuôi thì không nuôi à, chờ lên cung lại đi nuôi cũng được, cầu các đại lao theo đọc, tiễn ta thượng đề cử, bái tạ chương 17, Triệu Lâm chương 17, Triệu Lâm tiểu huynh đệ, ngươi muốn học võ công gì?" "Trương gia gia quyền pháp rất lợi hại, chỉ cần ngươi học xong, một người đánh 10 người tuyệt đối với không là vấn đề." Hắc Thiết Võ Quán, Khương Thần đi theo cái kia tên là Tiểu Lâm nữ tử sau lưng, nhìn nữ tử này tràn ngập hấp dẫn bóng lưng, âm thầm kinh ngạc. Nữ tử này cột cao ngất đơn đuôi ngựa, toàn thân màu lúa mì làn da, để lộ ra một loại gợi cảm cùng khỏe mạnh cảm giác. Nàng hai mắt tươi đẹp, dáng vẻ yêu điệu, tròn trịa dưới cặp mông là một đôi thẳng tắp đùi, một thân tu thân quần áo luyện công màu đen đem thân thể của nàng đoạn hoàn toàn bày ra không bỏ sót. Cái hông của nàng còn đeo màu trắng da cá cách làm đông tuyết thắt lưng, cả người để lộ ra một cỗ sức sống thanh xuân khí tức. Thế giới này nữ tử thiên sinh lệ chất, tướng mạo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Kia thật sự là quá tốt, ta đang muốn học một chút quyền pháp. Khương Thần ánh mắt sáng lên, cùng Triệu Lâm sóng vai đủ được. Hắn lần này tới Hắc Thiết Võ Quán mục đích chính là vì học được quyền pháp cùng thân pháp, hắn bây giờ còn có 3 điểm thuộc tính, chỉ cần đem quyền pháp chiêu thức nắm giữ đồng thời tập được nhập môn, có thể nhanh chóng dùng thuộc tính điểm tăng lên quyền pháp cảnh giới. "Ta gọi Triệu Lâm, cũng là sư tỷ của ngươi." Triệu Lâm trong mắt sáng không khỏi có chút hiếu kỳ. "Ngươi thái gầy, trên người cũng không có gì thịt, người tập võ, lượng cơm ăn nhất định phải đại, nếu không theo không kịp luyện võ tiêu hao, cứ thế mãi, thân thể của ngươi liền sẽ tuyệt đối sẽ bị đảo rỗng." Triệu Lâm nhắc nhở Khương Thần một câu. "Cái này hiển nhiên, ngươi nhìn ta thì không đồng dạng, là võ giả, nhất định phải năng lực ăn, như vậy mới có thể có khí lực luyện công." Triệu Lâm đấm đấm chính mình cao ngất ngực, vẻ mặt đắc ý nói. Khương Thần nhìn trước ngực nàng run rẩy dáng vẻ, không khỏi lộ ra nụ cười, nữ tử này túi đầu tuyệt đối không thấy mình nhón chân đi nhẹ. "Triệu sư tỷ, võ quán có hay không có dạy bảo nội công tâm pháp?" "Nội công tâm pháp?" Triệu Lâm dừng bước, lộ ra thần sắc nghi hoặc. "Nội công tâm pháp cực kỳ chân quý, chỉ có một ít cường đại võ giả tông môn, võ đạo gia tộc truyền thừa mới có, bình thường võ quán cho dù có nội công nội tâm, người bình thường muốn học được vậy không đơn giản, đây cũng không phải là nộp học phí thì kiến thức có thể học tập được. Huống hồ nội công tu luyện, cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể có thành tựu, không giống như là ngoại công có thể tốt thành, chúng ta Hắc Thiết Võ Quán cũng không có truyền thụ nội công tâm pháp." Khương Thần gật đầu một cái, lại một lần nữa ý thức được nội công tâm pháp tầm quan trọng. Nữ nhân này tính cách thoải mái, chân thật hoạt bát, trên đường không ngừng có học đồ hướng nàng vấn an. Hai người cười cười nói nói vòng qua hành lang, rất nhanh liền đi tới luyện võ tràng, một tên tóc trắng xóa trước mặt lão giả. Lão giả híp lại mắt, nhàn nhã đi trong đám người, trong tay chính hút đầu thuốc, thỉnh thoảng quát lớn vài câu chỉ ra chỗ sai mấy cái học đồ ra quyền động tác. "Ra quyền muốn mãnh, chưa ăn cơm, như thế mềm nhũn năm đấm học cái gì quyền?" Hắn nhìn thấy Triệu Lâm mang theo Khương Thần đến, không khỏi dừng bước, trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. "Tiểu Lâm, hôm nay sao có rảnh đến ngươi Trương gia gia nơi này?" "Trương gia gia tốt, ta mang cho ngươi đến rồi mới học đồ." Hắn gọi Khương Thần, muốn học tập ngài quyền pháp. "Người trẻ tuổi Khương Thần, gặp qua Trương sư phó." Trên đường tới, Khương Thần thì theo Triệu Lâm khẩu bên trong biết được, này Trương sư phó, tên đầy đủ Trương Trấn, một thân mãnh hổ quyền pháp xuất thần nhập hóa. Chớ nhìn hắn tóc trắng xóa, chiến lực lại hết sức cường hãn, có thể tay không tấc sắt đánh chết mãnh hổ, là Hắc Thiết Võ Quán quyền sư một trong. Trương Trấn đánh ra Khương Thần vài lần, đống chốc thì chú ý tới bàn tay hắn kén, trong đôi mắt đục ngầu không khỏi lộ ra một tia tinh quang. "Tiểu tử ngươi luyện qua đao pháp?" Trương Trấn híp híp mắt, chậm rãi mở miệng. "Vì sao lại tới học quyền?" Đối mặt Trương Trấn hỏi tới, Khương Thần không tiêu ngạo không tự ti mở miệng. "Người trẻ tuổi sát thực luyện qua đao pháp, nhưng cũng nghĩ luyện một môn quyền pháp, gia tăng chính mình phương thức chiến đấu." "Cũng đúng thế thật." Khương Thần ý nghĩ, luyện nhiều một ít võ công vẫn không phải chuyện tốt, huống hồ hắn còn có thuộc tính thêm điểm, tự nhiên không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Không ngờ, Trương Chấn nghe xong, không khỏi có hơi nhíu nhíu mày. Ngươi có biết tham thì thâm đạo lý, mỗi dạng cũng học một dạng, không bằng chuyên chú tinh thông một dạng, như vậy mới có thành thạo một nghề. Lão phu đề nghị, ngươi muốn là muốn học tập đao pháp lời nói, có thể đi tìm quán chủ, hắn truy phong đao pháp nhất lưu, tuyệt đối có thể để ngươi thu hoạch cả đời. Khương Thần ánh mắt kiên định, không hề bị lay động, hắn lần nữa hướng Trương Chấn ôm quyền đầu. Người trẻ tuổi thành tâm học quyền, mong rằng Trương sư phó vui lòng chỉ giáo. Tấm này Chấn rõ ràng không coi trọng Khương Thần, nhưng Khương Thần cũng không thể nói cho hắn biết chính mình có thuộc tính thêm điểm. Trương Chấn sắc mặt hơi đen, nhưng là võ quán quyền sư, hắn vậy có nghĩa vụ dạy bảo học viên. Như vậy tùy ngươi, nếu ngươi theo không kịp những người khác tiến độ, có thể chẳng trách lão phu. Đó là tự nhiên. Khương Thần cười nói. Trương gia gia, ngươi thì mặc dù dạy hắn, ngài thế nhưng nửa chân bước vào ý cảnh võ giả, tuyệt đối dư sức có thừa. Triệu Lâm thấy Trương Chấn sắc mặt không tốt, đội vàng mở miệng đánh một cái giảng hòa. Ta vậy tin tưởng Khương sư đệ tuyệt đối sẽ đuổi theo ngài tiến độ, tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt. Triệu Lâm bụng trộm hướng phía Khương Thần trừng mắt nhìn, trong mắt phong tình vô hạn. Vậy liền nhìn xem vận mệnh của hắn. Trương Chấn tiếp tục hút một hơi thuốc lá sợi, nhẹ giọng mở miệng. Khương sư đệ, cố lên nha. Triệu Lâm đem Khương Thần giao cho Trương Chấn, nắm chặt nắm tay nhỏ, cho Khương Thần treo lên cố lên. Khương Thần cũng cười cười, hắn hít một hơi thật sâu, nội tâm có chút chờ mong. Ngươi ngày thứ nhất luyện quyền, vậy trước tiên nhìn ta diễn luyện một lần mãnh hổ quyền pháp, nhìn xem ngươi có thể học được mấy thành. Trương Chấn nhìn một chút Khương Thần một chút, không còn lưu ý, sau đó hắn hướng phía sau lưng hơn 10 tên học viên mở miệng. Các ngươi vậy dừng lại, cẩn thận quan sát lão phu quyền pháp tinh túy. Thật tốt quá, cũng có thể kiến thức đến Trương lão mãnh hổ quyền pháp. Tất cả học đồ sôi nổi dừng lại, xông tới. Chỉ thấy Trương Chấn thả ra trong tay thuốc lá sợi, hắn nôn ra một ngụm trọc khí, khí chất trên người bỗng nhiên biến đổi. Cơ thể ngủ say ra thú, thức tỉnh rồi. Ác hổ xuất động. Trương Chấn trong mắt nổ bắn ra đáng sợ uy thị, giống như một đầu ác hổ rít gào. Hắn chân trái về phía trước đổi một bước, sau đó chân phải rơi vào chân trái trước trở thành phải không bước, hai quyền theo thân thể do trước ngực hoàn đầu xuất kích, hai quyền quyền tâm tương đối, cơ thể về phía trước nằm, nhìn thẳng vào phía trước. Quyền phong gào thét, động như kinh lôi. T. Khương Thần híp híp mắt, hắn tự nhiên có thể phát giác được uy lực của một quyền này. Một quyền này đánh tới nam tử trưởng thành trên người, tuyệt đối năng lực tùy tiện đánh nát đối phương xương cốt. Mãnh hổ hạ sơn. Trương Chấn lần nữa diễn luyện, hắn tả hữu chân nhanh chóng theo thứ tự về phía trước ba bước, về phía trước banh ra một quyền, chàng bên trên lập tức văng lên, chói hai âm bạo thành, uy lực càng động. Hổ đói bổ mồi. Trương Chấn xoay người lần nữa nhảy lên, xoay chuyển một tuần, thẳng lưng, chủ địa, hai chân thành cưỡi rồng bước, banh ra song quyền. Thoạt nhìn không có cái gì lạ thường, có thể ở trong mắt Khương Thần nhìn tới, một kích này hổ đói bổ mồi, Trương Chấn chí ít banh ra thất quyền, này là đáng sợ đến bực nào ra quyền tốc độ. Hắc hổ đào tâm. Trương Chấn khí thế trở nên càng phát ra sắc bén, thậm chí có cố nhàn nhạt sắc ý, hắn thượng bước lên nhảy song phi chân, hai cước rơi xuống đất, tụ trảo thành quyền, ra sức bổ một cái. Xoẹt. Không khí tựa hồ cũng bị cào nát, trêu đến mọi người phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường bi. Diễn luyện cuối cùng một lúc, Trương Chấn trên người sát ý trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn lúc này càng giống là một tên bình thường không có gì đặc biệt lão nhân tóc trắng, hắn nhẹ nhàng về phía trước huy quyền, không thấy chút nào tiếng động. Ầm. Tại ngắn ngủi trong chớp mắt, chàng bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn phía trước 7-8 mét một hai người cao cọc gỗ ẩm vang vỡ vụn, nổ tung lên, mảnh gỗ vụn bay loạn. Tĩnh. Cảnh tượng lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuất Cương mãnh quyền pháp Khương Thần trong mắt sáng lên, hắn muốn học chính là loại quyền pháp này. Nuôi thư đại lão tại miễn phí kỹ năng không nuôi thì không nuôi à, chờ lên cung lại đi nuôi cũng được, cầu các đại lao theo đọc, tiễn ta thượng đề cử, bái tạ chương 18, mãnh hổ quyền pháp chương 18, mãnh hổ quyền pháp 7-8 mét khoảng cách, vẹn vẹn dựa vào một quyền, có thể đánh nát quyền cọc. Không nói trước khoảng cách, quyền cọc tất cả vật liệu gỗ cực kỳ kiên cố, người bình thường liền xem như đối với nó đánh, không có thời gian mấy năm vậy tuyệt đối không thể đem nó đánh nát, huống chi còn cách xa 7-8 mét. Như vậy một quyền này, Khương Thần thì chắc chắn này Trương sư phó mãnh hổ quyền tuyệt đối tu luyện tới cực sự cao thâm cảnh giới. Một quyền này cương nhu cùng tồn tại, là quyền pháp một loại cực sự cao thâm cảnh giới. Không có thời gian mấy chục năm, căn bản là không có cách đụng chạm đến loại cảnh giới này, có thể quyền pháp một sáng đạt tới loại cảnh giới này, có thể tùy tiện đánh nát nham thạch, chỉ một quyền có thể tùy tiện đánh nát nhân thể xương cốt. Thật mạnh. Trương lão càng già càng dẻo dai, quyền pháp càng ngày càng cao minh. Truyền ngôn trưởng lão bộ quyền pháp này thế nhưng một bộ cổ lão quyền pháp, mặc dù chỉ là không cho bẹn, nhưng sau khi luyện thành, uy lực không dùng tính tưởng. Không ít học đồ sợ hai tháng cùng, mỗi một lần nhìn thấy trưởng lão thi triển quyền pháp, cũng có thể cảm giác được thật sâu rung động. Các ngươi trước theo ác hổ xuất động lên. Trương Chấn thỏa mãn nhìn đám học đồ rung động cùng kinh ngạc, tiếp tục kéo lên thuốc lá sợi. Hôm nay không có luyện đủ 1000 lần người, không cho phép rời khỏi. Làm không được, ngày mai thì không được qua đây ta chỗ này. Tại ta chỗ này, quy củ của ta chính là quy củ. Luyện quyền không có đường tắt, chỉ có tâm không tạm niệm, tức đạp thực địa, kiên trì bền bỉ xuống dưới mới có thể có thu hoạch. Bắt đầu luyện mãnh hổ quyền lúc, các ngươi mỗi ngày đều phải dùng dược dịch theo đổi thân, tầm bổ khí huyết, như vậy luyện quyền làm ít công to. Trương Chấn là có tiếng nghiêm khắc, nhưng đồng dạng cũng là được hoan nghênh nhất mấy cái võ quán sư phó một trong. Tục ngữ có câu, nghiêm sư xuất cao đồ, đây là có một đạo lý của nó. Này ngân tử xài đáng giá. Khương Thần đầy cõi lòng chờ mong, bắt đầu hồi ức Trương Chấn mỗi một cái động tác, nghiêm túc luyện quyền. Khương Thần sinh mệnh trị tăng lên sau đó, tự thân tiềm lực ngộ tính cũng cùng chi tăng lên không ít. Giờ phút này một hai mắt nhắm lại, trong đầu không ngừng hồi ức Trương Chấn tất cả nhỏ bé động tác. Hắn bắt đầu chậm rãi nếm thử, Khương Thần dựa theo trong đầu ký ức, chân trái về phía trước đổi một bước, sau đó chân phải rơi vào chân trái trước trở thành phải không bước, hai quyền theo thân thể do trước ngực hoàn đấu xuất kích, hai quyền quyền tâm tương đối, cơ thể về phía trước nằm, nô ra song quyền. Động tác này cùng lúc trước Trương Chấn không kém chút nào, thiếu hụt chỉ là Trương Chấn khí thế trên người. Khương Thần không đổi, hắn có nhiều thời gian, đánh xong một lần sau đó, Khương Thần cơ thể có hơi xuất mồ hôi. Này mãnh hổ quyền vậy mà như thế hao phí thể lực. Khương Thần hơi kinh ngạc, lúc này mới bắt đầu luyện quyền không lâu, cơ thể thì có phản ứng. Khương Thần trong lòng vui mừng, liên tiếp diễn luyện mấy lần. Đây hết thể đều bị hút tẩu thuốc Trương Chấn để ở trong mắt, cái kia đục ngầu ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Nhưng sau đó lại không để bụng, tiểu tử kia dường như có chút thiên phú, nhưng tâm tư quá nhiều, căn bản không cách nào tâm không tạp niệm luyện quyền, tương lai thành tựu có hạn. Trương Chấn lắc đầu, liền không còn quan tâm Khương Thần, đối với hắn mà nói, võ quán quyền sư chỉ là hắn nghề nghiệp chỗ, những học đồ này vậy chỉ là học đồ mà thôi, cũng không phải thật sự là đệ tử. Bọn hắn có thể luyện đi ra ngoài nói, Trương Chấn trên mặt cũng có hào quang, nếu không cách nào nhìn thấy thành quả, hắn vậy không có tổn thất gì, dù sao tiền thắng là cố định. Khương Thần một mình luyện quyền, một lần tiếp lấy một lần, rất nhanh trên người liền bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể đều bị mồ hôi làm ướt. Chính như Trương Chấn nói tới, luyện quyền không có đường tắt, chỉ có thể dựa vào tự thân kiên trì. Vị huynh đệ kia, ngươi xưng hô như thế nào? Ngay tại Khương Thần nghiêm túc luyện quyền lúc, một tên cao to và mỡ, sắc mặt có chút tái nhợt, cái cằm có lông tơ, cùng Khương Thần tuổi không sai biệt lắm nam tử mở miệng nói: "Ta gọi Phương trụ, ngươi có thể gọi ta cây cột." Thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh, con mắt rất là sáng ngời. "Khương Thần." Khương Thần thấy thế, đáp lại cười một tiếng, nhưng cũng không nhiều hơn để ý tới. Phương trụ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Khương Thần hứng thú dặn dạo, đội vàng nhỏ giọng mở miệng nói: "Khương huynh đệ lần đầu tiên luyện võ sao?" "Huynh đệ nhưng biết luyện võ cần phải phối hợp dược liệu hoặc là đan dược, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất ít đối với thân thể tổn thất." Ta quan Khương huynh đệ mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi chảy ròng, đây là khí huyết tròn và khuyết dấu hiệu, ngươi có thể cần tư bổ khí huyết dược liệu. Nhìn thấy Khương Thần trong ánh mắt hứng thú, Phương trụ lần nữa cười cười nói: "Vừa bạn ta biết cái dược thảo phô dược sư, Khương Thần ngươi nếu cần dược liệu lời nói, có thể nói với ta. Ngươi cứ việc yên tâm, cái kia dược tài phô truyền thừa trăm năm, trưởng quỹ càng là hơn một vị dược sư, tuyệt đối hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Đã như vậy, có cái gì tư bổ khí huyết dược liệu?" Khương Thần trong hơi độc lòng, mặc dù hắn có thể sử dụng thuộc tính điểm tăng lên võ công cảnh giới, nhưng chuyện này đối với cơ thể có rất lớn tệ nạn, mỗi một lần tăng lên võ công sau đó, thân thể hắn cũng cảm giác được rất đói, đây là một loại tín hiệu không tốt. Nếu như tại thêm điểm trước đó, có thể trước tư bổ khí huyết, như vậy đối với thân thể tổn thất mới có thể giảm bớt thấp nhất. Đương nhiên là có, trăm năm nhân sâm, lộc đùng, hổ cốt và cũng có những thứ này công hiệu, nhưng ta còn là đề nghị huynh đệ ngươi phục dụng Tráng Thể Thang, điều này chén thuốc dược tính càng tăng nhiệt độ hơn hỏa, cũng sẽ không đối với cơ thể sinh ra khó chịu. Tráng Thể Thang. Khương Thần trong hơi độc lòng, lập tức có ý nghĩ. Dám hỏi cây của huynh đệ, nhưng có bán này Tráng Thể Thang, giá tiền làm sao? Khương Thần tuyệt đối thử một chút Phương trụ trong miệng Tráng Thể Thang, như vậy hắn lần sau thuộc tính thêm điểm lúc, cơ thể sẽ không tổn thất quá lớn dẫn đến đói khát khó nhịn. Người dược sư kia luyện chế Tráng Thể Thang hiệu quả đây trên thị trường mạnh lên 3 phần, Khương Thần ngươi nếu cần, có thể trước giờ chào hỏi, giá tiền ngược lại là dễ nói. Đến lúc đó làm phiền cây của huynh đệ. Khương Thần ôm quyền, hắn vậy muốn thử xem Phương này trụ trong miệng Tráng Thể Thang hiệu quả làm sao. Dễ nói dễ nói. Phương trụ nở nụ cười, đồng dạng chắp tay đáp lễ. Hai người các ngươi đang làm gì, còn không nắm chặt thời gian luyện quyền? Trương Chấn chú ý tới hai người bộ dáng nhàn nhã, quát lớn một tiếng. Hai người vội vàng tiếp tục luyện quyền, này manh hổ quyền chú ý là một chữ, manh. Này cùng Khương Thần ý nghĩ không như mà hợp, hắn tâm không tạp niệm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Mỗi một lần huy quyền, cũng toàn lực chút xuống lực lượng toàn thân, lực lượng của hắn vốn là cường đại, cho dù không có luyện thành manh hổ quyền, uy lực của nó đồng dạng không dung kinh thường. Hắn bắt đầu đối với màu đen cọc gỗ ra quyền, lần này luyện quyền, hắn toàn bộ hành trình không có vận chuyển thuần dương công, theo Khương Thần, chỉ có đơn thuần địa ra quyền mới có thể lĩnh ngộ được quyền pháp chân lý. Ầm, ầm, ầm. Nặng nề lại đơn điệu tiếng vang tại võ quán bên trong lặng yên vang lên, chẳng qua tất cả quảng trường không chỉ Khương Thần bọn hắn luyện quyền, luyện thối pháp, trường pháp, đao pháp học đồ đồng dạng không ít. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh, ánh nắng chiều nhuộm đỏ thiên giác, không ít học đồ cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo đuổi hết dược dịch về nhà. Chỉ có mấy cái học đồ còn đang ở huy quyền, Khương Thần chính là bên trong một cái, y phục của hắn đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn còn đang ở cắn răng tiếp tục. 1997-1998, 1999-2000. Khương Thần nội tâm mặc niệm, hắn đã huy quyền 2000 lần. Giang giác, có gỗ sập rơi đi vào một nhàn nhạt quyền ấn. Nuôi thư đại lao tại miễn phí kỹ năng không nuôi thì không nuôi à, chờ lên cung lại đi nuôi cũng được cầu các đại lao theo đọc, tiễn ta thượng đề cử, bái tạ chương 19, hồ đồ dược phô chương 19, hồ đồ dược phô làm đánh xong cuối cùng một quyền lúc, Khương Thần cuối cùng cười, hắn bắt đầu vận chuyển thuần dương công, ấm áp theo ngực rất nhanh khuyết tán toàn thân. Mặc dù không thể để cho hắn mỏi mệt biến mất, nhưng cũng có thể hữu hiệu làm dịu cơ thể đau nhức. Dựa theo Trương Chấn cách nhìn, tu luyện mãnh hổ quyền, nhất định phải đem mình làm là một con mãnh hổ. Đương nhiên hắn vậy nói một chút tu luyện mãnh hổ quyền cảm ngộ tâm đắc, nhưng điều này người khác đột phá tâm đắc, cũng chỉ có thể dùng đến làm tham khảo, cũng không nhất định nói làm nhất định thì có thể đột phá. Mãnh hổ quyền, mấu chốt nhất vẫn là mãnh chữ. Khương Thần trong lòng có giải thích của mình, có dũng mãnh chi tâm, ra quyền mới có lực. Khương Thần chậm một chút, hôm nay luyện quyền thì đến nơi này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trạng vạng tối thịt kho tàu nói đặc biệt mê người. Tiếp xuống nửa tháng, Khương Thần không làm gì liền đi hắc thiết võ quán luyện quyền, mỗi một lần quan sát Trương Chấn diễn luyện quyền pháp cũng có không đồng dạng thu hoạch. đồng thời có hơn 502, hắn vậy bắt đầu mua sắm dinh dưỡng càng thêm phong phú đồ ăn, thỏa mãn thường ngày cơ thể cần thiết, mặc dù góp nhặt thuộc tính điểm tốc độ tăng lên không ít, nhưng ngân tử sói mòn tốc độ càng nhanh. Hao phí tới tận đem thời gian gần 10 ngày, tốn gần 1100 lượng bạc, cũng mới góp nhặt ra 2 điểm thuộc tính. Lúc trước tại Trương Biên ngoại chỗ nào ăn no nê có thể nhanh chóng góp nhặt ra 1 điểm thuộc tính, cũng là bởi vì hắn trước kia liền có không ít năng lượng góp nhặt đạt đến tới gần 1 điểm thuộc tính năng lượng. Thương Thần nhíu mày, hắn cảm thấy ăn cái gì góp nhặt năng lượng cách thức quá chậm, đồng thời tiêu hao quá cao, dứt khoát thì thuận theo tự nhiên, chuyên tâm luyện quyền. Hắn không có lãng phí mỗi một phần thời gian, càng biến đổi mạnh là trước mắt hắn duy nhất ý nghĩ. Bất luận là ăn cơm hay là tuần tra, trong đầu của hắn mỗi giờ mỗi khắc cũng đang diễn luyện, đương nhiên tiến bộ của hắn cũng là mắt trần có thể thấy, ngay cả Trương Chấn cũng không thể không thừa nhận Khương Thần luyện võ thiên phú. Ngươi nếu một lòng chuyên chú quyền pháp, không ra 20 năm, tuyệt đối năng lực đạt tới ta cảnh giới này. Nhưng Khương Thần lắc đầu, tâm hắn như gương sáng, luyện quyền chỉ là hắn kế hoạch một bộ phận. Thực lực của hắn cũng không thể vẹn vẹn giới hạn tại quyền pháp. Trương Chấn nghe nói sau đó, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Không nghe lão nhân ngôn, an thiệt thòi ở trước mắt, thôi thôi. Trương Chấn thấy Khương Thần cố chấp, dứt khoát cũng liền mặc kệ Khương Thần. Đến về sau, ngươi thì sẽ biết, người tinh lực là có hạn, lão phu lúc tuổi còn trẻ vậy giống như ngươi ý nghĩ, cái gì cũng nghĩ luyện, nhưng đến cuối cùng học không tạo thành, bức bách tại thời gian tinh thần và thể lực, cũng chỉ có thể lựa chọn sở trường quyền pháp. Nếu ngươi hiện tại nghe lão phu chi ngôn, tối thiểu có thể thiếu đi chí ít 10 năm đường quân cơ. Trương Chấn khổ tâm quyên bảo, Khương Thần vậy nghiêm túc trả lời, hắn hiểu rõ, đứng ở Trương Chấn góc độ thượng nhìn xem, là vì mình suy nghĩ. Trương Chấn phí thời gian hơn phân nửa sinh, mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nghĩ Khương Thần bước hắn đường lui. Đa tạ Trương lão chỉ đạo, nhưng Khương Thần hay là nghĩ thử một lần, người sống một đời, dù sao cũng phải muốn chính mình nếm thử chút gì. Khương Thần tiếp tục tâm không tạp niệm luyện quyền. Triệu Lâm đồng dạng giật mình Khương Thần luyện võ thiên phú, mỗi lần Khương Thần luyện quyền lúc, nàng cũng sẽ ở bên cạnh cười tủm tỉm quan sát, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cũng không biết vì sao, hắn đã cảm thấy Khương Thần luyện quyền rất có mỹ cảm, không như cái khác học đồ mở dạng, không hề thưởng thức có thể nói, huống hồ tâm không tạp niệm nam tử có mị lực nhất. Nhưng Khương Thần không để bụng, liên tiếp từ chối nhã nhặn Triệu Lâm ăn cơm mời, trong mắt của hắn chỉ có mạnh lên. Trương Chấn không có đem quyền pháp luyện đến cực hạn thì có uy lực như thế, bộ quyền pháp này cực hạn hoàn toàn không chỉ như thế. Khương Thần có loại dự cảm, này mãnh hổ quyền lại phối hợp thuộc tính của mình thêm điểm, nhất định năng lực khai quật ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nói không chừng, tương lai một ngày nào đó, ta một quyền có thể nhường yêu ma lui tán. Khương Thần trong lòng chờ mong, cùng lúc đó, hắn toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cuối cùng nhập môn. Trải qua nửa tháng khổ luyện, Khương Thần mãnh hổ quyền cũng đạt tới cấp độ nhập môn đặc biệt. Hắn nhìn về phía tự thân, trong mắt hiện hiện người khác không thấy được thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 8 thuộc tính điểm, 5 kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Mãnh Hổ Quyền. Nhập môn: Thuần Dương Công Không Trở Bẹ, Dung Hội Quán Thông. Vẹn vẹn nửa tháng, Khương Thần liền đem Mãnh Hổ Quyền luyện đến cấp độ nhập môn đường, có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này, hắn đến cỡ nào nỗ lực, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Nhưng Khương Thần cũng biết, chính mình nỗ lực là một mặt, mặt khác thì là sinh mệnh giá trị tăng lên sau đó, cơ thể ngay tiếp theo nộ tính vậy đi theo tăng lên. Đây là một loại tốt biến hóa, tương lai hắn hội theo sinh mệnh trị tăng lên, mà trở nên việt càng cứng hãn. Khương Thần suy tư một lát, nội tâm có chủ ý, hắn tìm được rồi phương trụ, nói rõ chính mình ý đồ đến. Ta cần tráng thể thang. Lần này hắn không có tùy tiện tiến hành thêm điểm, Khương Thần dự định thử trước một chút tráng thể thang hiệu quả. Không sao hết. Phương trụ ánh mắt sáng lên, ý cười đầy mặt, hắn hiểu rõ, làm ăn đến rồi. Hai người rất nhanh chỉnh đốn xuống, liền ra võ quán. Trương Chấn nhìn hai người thân ảnh, không khỏi lắc đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Khương Thần tiểu tử này tâm tư quá nhiều, căn bản không đáng trọng dụng. Trương Chấn híp mắt nhìn xem, nhìn hai người đi ra võ quán, trong lòng không khỏi hơi có chút thất vọng. Lúc trước hắn hay là xem trọng Khương Thần, có thể vừa mới qua đi nửa tháng, tiểu tử này thì không chịu nổi tình mình. Bên kia, Khương Thần đi theo Phương Trụ đi tới một gian tiệm bán thuốc phía trước. Dược liệu này phô không nhỏ, màu xám cửa gỗ thượng treo lấy một màu đen bảng hiệu, trên đó viết hồ đồ dược phô. Tên này ngược lại cũng có chút đặc sắc. Khương Thần nội tâm thầm nghĩ. Phương Trụ thuần thục đẩy ra cửa gỗ, lập tức truyền đến một cỗ nồng đậm dược liệu hương thơm mùi, thấm vào ruột gan, Khương Thần có hơi đánh giá vài lần, đi vào theo. Dược phô bên trong không nhỏ, chừng 2-100 mét vuông, bên trong điểm rồi hơn 10 chén đèn dầu, rất là sáng ngời. Dược phô rất sạch sẽ, mỗi một loại dược liệu cũng phân loại cất đặt tại chuyên môn cất đặt dược liệu chất gỗ trong tủ chén. Tại dược liệu biên giới, còn có chứa một bình bình bị kín nhìn màu vàng giấy dầu dược dịch. Khương Thần đánh giá dược phô, hắn nhìn thấy không ít quen thuộc dược liệu tên. Cây cảnh thiên, từ trường khanh, long quỷ, cây cỏ đồng, hoa doanh, trọc lâu, hổ cầm, mở lãi, vũ niết và dược liệu. Đây là một gian có lịch sử dược phô, Khương Thần đối Phương Trụ trong miệng tráng thể thang lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Lão hổ. Phương Trụ hướng bên trong hô một tiếng. Có khách nhân đến. Người tiểu tử này, hôm nay sao có rảnh đến ta chỗ này? Phương Trụ trong miệng cũng là hồ đồ dược phô trưởng quỹ, hắn chậm rãi theo dược phô đi ra. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, thân mặc một bộ phía sau viết tại chữ trường bào màu xám, tóc trắng phơ đều dùng một sợi dây cỏ tùy ý thắt, mặc dù tuổi gần 60, nhưng lão hổ thần sắc hồng nhuận, nhịp chân nhẹ nhàng, thể cốt rất cường tráng. Nhãn lực của hắn rất tốt, bỗng chốc liền thấy Phương Trụ sau lưng Khương Thần, tại nhìn thấy Khương Thần trong ngáy mắt, lão hổ ánh mắt lộ ra tinh quang, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Người trẻ tuổi, khó lường, tuổi còn nhỏ, căn cốt thượng dai, khí huyết hùng hậu, tinh nguyên không tiêu tan. Nuôi thư đại lão tại miễn phí kỹ năng không nuôi thì không nuôi à, chờ lên cung lại đi nuôi cũng được, cầu các đại lão theo đọc, tiến ta thượng đề cử. bái tạ chương 20, điên cuồng lão hổ chương 20, điên cuồng lão hổ lão nhân áo xám nhãn lực cực mạnh, bỗng chốc thì phát giác được Khương Thần không giống đại chúng. Lão phu sống hơn 80 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí huyết thịnh vượng, có nguyên dương chi thân người trẻ tuổi. Lão hổ vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt lộ ra một cố kỳ dị mũi nhọn. Hơn 80 năm. Khương Thần không khỏi nội tâm kinh ngạc, lão giả này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 60 tuổi, thật không nghĩ đến số tuổi thật sự của hắn đã hơn 80. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Lão hổ bước nhanh đi vào Khương Thần trước mặt, không ngừng đánh giá hắn. Người trẻ tuổi Khương Thần, gặp qua tại dược sư. Khương Thần hơi kinh ngạc, này lão nhân áo xám nhãn lực cũng không tệ, năng lực nhìn ra được trên người hắn một ít bánh quẻ. Đừng gọi ta dược sư, gọi ta lão hổ là được. Khương tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có tại tu luyện nội công tâm pháp? Lời vừa nói ra, bên cạnh Vương trụ lập tức nhíu mắt, hắn nhìn tới nhìn xem Khương Thần một chút, ánh mắt lộ ra thâm ý có thể tu luyện nội công tâm pháp người, nhìn tới người tuổi trẻ trước mắt chỉ sợ đại có lai lịch, lẽ nào là võ đạo gia tộc người? Phương trụ suy đoán, nhưng rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ này, võ đạo gia tộc có võ công của mình truyền thừa, căn bản không cần đến võ quán học tập võ công. Lẽ nào là một ít ẩn thế gia tộc? Phương trụ trong mắt nghi ngờ không thôi, bất kể nói thế nào, người này có thể tu luyện nội công nội tâm, cùng hắn giữ quan hệ tốt là được rồi. Khương Thần hơi nhíu mắt, lão nhân kia lẽ nào có thể phát giác được trong cơ thể mình nội lực, là cao thủ? Lão phu chắc chắn, ngươi tuyệt đối tu luyện qua nội công, nếu không ngươi khí huyết không thể nào như thế thịnh vượng. Khương tiểu tử, ngươi vậy đừng thấy lạ, chỉ cần có lòng người, có thể tùy tiện phát giác ngươi khí tức trên thân. Nội công của ngươi tu vi còn thiếu rất nhiều, chân chính nội công cao thủ, khí tức trên thân thâm tàng bất lộ, tiếp cận phản pháp quy chân. Khương Thần lúc này mới ý thức được, trước mắt lão nhân này quả thực không đơn giản, vẹn vẹn phần này kiến thức, liền đã có thể nói rõ vấn đề. Khương Mỗ xác thực có tu luyện nội công tâm pháp. Khương Thần gật đầu một cái, này vậy cũng không phải gì đó bí mật, chỉ cần có lòng người, có thể tra được thân phận của hắn là nha môn tuần bộ, tự nhiên có thể tu luyện đại phong quốc nội công tâm pháp, thuần dương công. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy Khương Thần thừa nhận, lão hồ trong mắt sáng lên, trừng lên nhìn chằm chằm Khương Thần, ánh mắt lộ ra cực nóng quan mang. Người trẻ tuổi, có hứng thú hay không, cùng lão phu làm một kiện đại sự? Lão hồ ánh mắt nóng rực, nhường Khương Thần phát giác được có cái gì không đúng. Hắn tới nơi này chỉ là vì mua sắm tráng thể thang, nhưng bây giờ một cái lao đầu lại thương lượng nói muốn cùng hắn làm đại sự, này không khỏi câu lên Khương Thần hứng thú. Đại sự, ngươi có muốn hay không càng biến đổi mạnh? Lão hổ chằm chằm vào Khương Thần, loại ánh mắt này dường như là tại một khối tuyệt thế côi bảo đồng dạng. Lời vừa nói ra, Phương trụ liền vội vàng kéo Khương Thần, cản tại trước lão hổ mặt, vẻ mặt gấp mở to miệng. Dừng lại, lão hổ, ngươi cũng đừng thai họa Khương Thần, hắn chỉ là đến mua tráng thể thang mà thôi, ngươi không muốn hại hắn à? Phương trụ thế nhưng hiểu rõ lão hổ tính cách. Gia hỏa này thích nhất nghiên cứu xui xẻo cổ quái rực dịch, câu chuyện thật ngược lại là có, chẳng qua tính cách cô tịch, lao thích cho khách hàng một ít kỳ dược, khiến cho khách hàng lo lắng bị sợ, dần dà, gian tiệm thuốc này vậy sắp duy trì không nổi nữa. Nếu không phải hắn đối với mình có ân, chính mình mới lười nhắc cho hắn tìm khách hàng duy trì chi tiêu. Người nói xem. Khương Thần nhiều hứng thú, hắn muốn nghe xem lão nhân kia rốt cuộc có gì mạnh lên biện pháp. Nghe được Khương Thần lời nói, Phương trụ biến sắc, đội vàng mở miệng. Khương huynh đệ, ngươi cũng đừng nghe lão hổ ăn nói cùng điên, gia hỏa này trừ ra luyện chế dược dịch câu chuyện thật lợi hại, phương diện khác chính là một từ đầu đến đuôi tên điên. Nghe một chút cũng không sao. Khương Thần cười nói, ngươi thử trước một chút lão phu luyện chế tráng thể thang. Lão hổ nghe vậy, trong mắt hưng phấn thần sắc đều nhanh tràn ra ngoài. Hắn đội vàng lấy ra một hai ngón tay lớn bình thuốc, trong bình thuốc bên ngoài toàn thân màu nâu xanh, độ dày đều đều. Đây là lão phu luyện chế tráng thể thang phiên bản tăng cường, đây trên thị trường dược hiệu mạnh lên không chỉ một lần. Người bình thường uống một ngụm, có bạo thể mà chết mạo hiểm, nhưng lão phu cho rằng, tiểu tử ngươi có thể chịu được hắn dự tính. Có dám hay không thử một lần? Lão hổ vẻ mặt chờ mong, chằm chằm vào Khương Thần. Lão hổ ngươi điên rồi sao? Sao có thể nhường Khương Thần thử loại vật này, không phải để ngươi pha loãng dược tính sao? Ngươi dạng này hội hại Khương Thần huynh đệ. Phương trụ lo lắng, hắn nhưng là hiểu rõ, trước kia có một người luyện võ, chính là uống một ngụm loại thuốc này tính cực mạnh tráng thể thang, tự thân không chịu nổi dự tính, kinh mạch đứt từng khúc, võ công hoàn toàn biến mất, càng là hơn kém một chút tử vong. Vì chuyện này, hắn vậy bồi thường suốt đời tích xúc, mà bây giờ, hắn lại nghĩ có ý đồ với Khương Thần, nếu hại Khương Thần, Phương trụ lương tâm thực sự khó có thể bình an. Có gì không dám? Khương Thần mục đích của chuyến này chính là vì tráng thể thang, dưới mắt vừa vặn thử một chút hiệu quả, hắn phải bắt được tất cả tăng thực lực lên đường tắt. Huống hồ hắn có thuần dương công, dược tính mạnh hơn, vậy năng lực đem luyện hóa, lớn mạnh tự thân. Càng quan trọng hơn một chút, hắn có thể tiêu tốn năng lượng, góp nhặt ra thuộc tính điểm, kia tráng thể thang dược tính càng mạnh, hắn sẽ chỉ càng là hưng phấn. Khương Thần coi như không thấy Phương trụ, một cái cầm lấy lao hổ trong tay ấm sát thuốc, hắn quan sát tỉ mỉ, nhẹ nhàng xoay mở, chóp mũi thì ngửi thấy một cỗ mùi tanh hôi, mùi vị kia gây mũi, Khương Thần không khỏi hơi nhíu lông mày. Cương thi ta còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ sẽ thuốc này dịch? Khương Thần nắm lên dược dịch, toàn bộ đổ vào trong miệng. Khổ, đây là Khương Thần cảm giác đầu tiên, Khương Thần cố nén đem nó nuốt xuống. Thật sâu nổ một ngụm trọc khí sau đó, Khương Thần cũng không có cảm giác được khác thường. Nhưng sau một khắc, trong cơ thể của hắn bắt đầu tỏa ra nhiệt lượng, tráng thể thang bắt đầu có hiệu lực. Bắt đầu. Một bên Phương trụ mặt mũi tràn đầy căng thẳng, nếu Khương Thần phế đi cái này có thể làm thế nào a? Khương Thần chỉ cảm thấy thể nội có vô số con kiến tại cắn xé huyết nhục của mình, hắn bắt đầu mồ hôi lạnh, đau đớn cũng theo đó mà đến. Thể nội bành trướng cảm giác ngày càng rõ ràng, tráng thể thang dược tính bắt đầu phát huy, Khương Thần năng lực rõ ràng cảm nhận được cơ thể xé rách cảm giác. Hắn nhíu nhíu mày, bắt đầu vận chuyển thuần dương công, cố gắng giảm bớt kiểu này sẽ rách cảm giác. Lão hổ cứ như vậy lặng lặng nhìn Khương Thần, trong mắt càng phát ra chờ mong. Kéo dài hai khắc đồng hồ, Khương Thần mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, nhưng hắn trong lòng càng mừng rỡ, hắn phát hiện thân thể chính mình chính đang nhanh chóng hấp thụ tráng thể than dược lực, tự thân lực lượng vậy mà bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Hô, mãi đến khi nửa canh giờ trôi qua, Khương Thần mới hít một hơi thật sâu, hắn toàn thân đều là mồ hôi, cơ thể dính sát trang phục, sắc mặt hơi tái nhợt, như là đã trải qua một hồi ác chiến đồng đạo. Này tráng thể thang bao nhiêu tiền, ta muốn. Khương Thần mừng rỡ, này tráng thể thang dược tính kinh người, rất thích hợp từ bổ khí huyết. Rất tốt, tiểu huynh đệ, ngươi thể phách rất mạnh, kiểu này tráng thể thang chỉ là khai vị thức nhắm, lão phu có thứ càng tốt, ngươi có muốn hay không nếm thử hạ. Nuôi thư đại lão tại miễn phí kỹ năng không nuôi thì không nuôi à, chờ lên cung lại đi nuôi cũng được, cầu các đại lão theo đọc, tiễn ta thượng đề cử. Bái tạ chương 21, thông lực cảnh giới chương 21, thông lực cảnh giới lão phu luyện chế đồ vật, dược tính mạnh mẽ, võ giả tầm thường uống ngược lại có hại, nhưng ngươi không giống nhau, thân thể của ngươi rất mạnh, năng lực đủ chịu được mạnh hơn đồ vật. Tiểu hữu có hứng thú hay không, ta chỗ này có càng mạnh dược tính thứ gì đó, nhưng cần phải có người thí nghiệm thuốc, chỉ cần ngươi năng lực chịu được dược tính, cơ thể đem sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Về phần kia tráng thể thang, lão phu tiễn ngươi mời mình. Lão hổ ra ngữ kinh người, rõ ràng là muốn nhường Khương Thần thí nghiệm thuốc. Khương Thần khẽ nhíu mày, đây không phải coi hắn xem như chuột bạch sao? Mặc dù hắn có tu luyện thuần dương công, nhưng thuần dương công cũng không phải bản năng, nếu không chịu nổi dự tính, khẳng định sẽ phát sinh chuyện không tốt. Tiểu hữu không cần lo lắng, lão phu thí nghiệm thuốc trong quá trình sẽ chỉ tiến hành theo chất lượng, huống hồ chỗ thử thứ gì đó đều là tư bổ khí huyết dược dịch, chỉ cần ngươi năng lực chịu được dự hiệu, cơ thể đem được ích lợi vô cùng. Huống hồ tiểu hữu cũng là người luyện võ, khó tránh khỏi có khí huyết hao tổn, những thứ này thuốc bổ đối với ngươi mà nói trăm lợi mà không có một hại. Lão hổ tựa hồ là nhìn ra Khương Thần lo lắng, vội vàng giải thích. Lão phu một thằng tin tưởng vững chắc, trong thân thể có giấu đủ loại thần tàng, chỉ có dùng chính xác phương thức mới có thể mở ra cơ thể thần tàng cửa lớn, đạt được lực lượng cường đại hơn. Võ công cũng là một cái mở ra cơ thể thần tàng con đường một trong, nhưng con đường này thời gian hao phí quá xa xưa. Lão phu chỗ truy cầu sử dụng dược lý tri thức, từng bước mở ra thân thể con người thần tàng, trở nên càng thêm cường đại. Một sáng nhân loại nắm giữ lực lượng của thân thể, tuyệt đối không sợ yêu ma tà túy. Lão phu cũng không tin, nhân loại lại so với yêu ma kém. Có thể mở ra thân thể thần tàng, nhân loại thậm chí có thể hóa thân biến thành yêu ma. Lão hổ càng nói càng kích động, trong mắt càng là hơn mơ hồ có chút điên cuồng. Vì thăm dò thân thể con người thần tàng, hắn hao tốn suốt đời tâm huyết, dưới mắt nhìn thấy Khương Thần trẻ tuổi thân thể cường hãn, tự nhiên đầy cõi lòng chờ mong. Khương Thần nghe nói sau đó, nội tâm kinh ngạc, thật sâu liếc nhìn lão hổ một cái, lão nhân kia ý nghĩ còn thật kỳ lạ, chẳng qua Khương Thần lại mơ hồ có loại cảm giác, có thể hắn nói cơ thể xác thực tồn tại nào đó bí mật không muốn người biết. Hắn vậy không tin, ai nói người loại trời sinh liền hẳn là yêu ma huyết thực. Để ta suy nghĩ hạ. Khương Thần do dự một lát, cũng không có nóng lòng từ chối, hắn dự định tăng lên thực lực của mình lại tính toán sau. Khương Thần nói rõ với lão hổ ý nghĩ của mình, lão hổ vậy tỏ ra là đã hiểu, đồng thời còn tặng cho Khương Thần 10 bình tráng thể thang. Khương Thần cầm tới tráng thể thang về sau, nội tâm có hơi lửa nóng, liền chắp tay cáo tử. Hắn hỏa tốc chạy về phòng xá, khép cửa phòng lại, lần này, hắn dự định tăng lên mãnh hổ quyền cảnh giới, như vậy, hắn ở đây trong nhân loại cũng được cho là một tên cao thủ. Khương Thần xếp bằng ở trên giường gỗ, liếc nhìn chính mình một cái, trong mắt của hắn hiện ra người khác không thấy được thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 8 thuộc tính điểm, 5 kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Nhập môn: Mãnh Hổ Quyền. Nhập môn: Thuần Dương Công Không Trọn Vẹn, Dung Hội Quán Thông. Khương Thần mở ra hai bình ấm sát thuốc, đem bên trong tráng thể thang toàn bộ đổ vào trong miệng, mượn cái này dược lực, chú ý của hắn tập trung sau mãnh hổ quyền mặt, tưởng tượng thấy dùng sức một chút. Soảng. Nhất thời, Khương Thần trong đầu nhiều một đoạn ký ức, trong trí nhớ, hắn không ngừng luyện tập quyền pháp, càng là hơn xâm nhập thâm sơn quan sát các loại manh thu chém giết, ngày qua ngày, trong vòng một năm, quyền pháp của hắn cuối cùng có đột phá. Vậy đúng vào lúc này, Khương Thần thuộc tính điểm do 5 điểm biến thành 4 điểm, mãnh hổ quyền do cấp độ nhập môn đừng cũng biến thành thuần thục cảnh giới. Khương Thần mở ra hai mắt, tráng thể thang công hiệu đồng thời cũng tại tầm bổ thân thể của hắn, thậm chí cũng không cần vận chuyển thuần dương công, nhục thân thì có thể hấp thu dự tính, cơ thể trở nên càng chặt chẽ gây nên. Thì cái này điểm thuộc tính, hắn mãnh hổ quyền tăng lên rất nhiều, hơi dùng sức thì có thể điều động lực lượng toàn thân, hội tụ một quyền. Lực lượng chưa đủ tơ lụa, còn có thể tiếp tục tăng lên. Khương Thần mắt lộ ra vui mừng, trong mắt toát ra mãnh liệt mũi nhọn. Thần sắc hắn hung ác, đem còn lại 8 bình tráng thể thang toàn bộ đổ vào trong miệng, lần này, hắn dự định đem còn lại thuộc tính điểm toàn bộ dùng đến để thăng mãnh hổ quyền, giơ lên đột phá mãnh hổ quyền. Khương Thần lập lại lần nữa trước đó động tác, tưởng tượng thấy sau mãnh hổ quyền phương tiếp tục một chút. Liên tiếp 4 điểm thuộc tính, Khương Thần toàn thân rung mạnh, tráng thể thang dược lực vậy phát huy tác dụng, không ngừng bổ dưỡng thêm điểm sau đó khí huyết hao tổn, dòng dã một khắc đồng hồ sau đó. Mãnh hổ quyền sau lưng cảnh giới, lần nữa theo thuần thục tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Khương Thần mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra sắc bén chỉ riêng mang, hắn chậm rãi đứng dậy, nắm chặt lại song quyền, lực lượng trong người hội tụ, tùy thời đều có thể bộc phát. Mãnh hổ quyền pháp đạt tới tiểu thành cảnh giới sau đó, Khương Thần bén nhạy phát giác được thân thể chính mình trở nên không đồng dạng. Là cái này nội kính sao? Mà có nội kính, cũng liền mang ý nghĩa Khương Thần thực lực đã đạt đến thông lực cấp, bước vào hàng ngũ võ giả. Võ giả cảnh giới phân chia mơ hồ, nhưng đại thể có thể chia làm 4 đại cảnh giới. Theo thứ tự là thông lực, ngưng ý, chân nguyên, thiên nhân 4 đại cảnh giới, mà mỗi cái cảnh giới cũng có thực lực cao thấp phân chia. Tổng thể mà nói, võ giả có nội kính, chính là bước vào thông lực biểu tượng. Thông lực cảnh giới cũng chia mạnh yếu, tầm thường thông lực võ giả có thể điều động toàn thân 3 phần sức mạnh, liền xem như hảo thủ. Điều động 5 thành lực lượng thì là thông lực cảnh giới người nổi bật. Về phần có thể điều động 8 thành là 10 thành lực lượng võ giả có thể tồn tại, nhưng ít ra Khương Thần nghe cũng chưa từng nghe qua. Khương Thần trong lòng cân nhắc, hắn cảm giác chính mình mỗi một quyền cũng có thể điều động toàn thân 8 thành tả hữu lực lượng, so với người bình thường phải cường đại hơn nhiều. Lẽ nào là thuần dương công? Khương Thần như có điều suy nghĩ, hắn vậy nghe qua võ giả phương diện sự việc. Thông lực cảnh giới, trong huyện thành cũng coi là cao thủ số 1 số 2. Loại cấp bậc này võ giả, liền xem như tùy ý một quyền, cũng có thể điều động toàn thân 3 thành trở lên lực lượng, nhất quyền nhất cước, vậy có thể phát huy ra vượt xa thường nhân lực lượng kinh khủng. Người bình thường muốn bước vào thông lực cảnh giới, không chỉ cần phải tự thân khắc khổ tu luyện nhiều năm, còn cần có cực cao nội tính, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà Hắc Thiết Võ Quán Trương Chấn càng là hơn khổ tu hơn 30 năm, mới bước vào thông lực cảnh giới, có thể nghĩ, thông lực cảnh giới võ giả so với người bình thường phải cường đại hơn quá nhiều. Bước vào thông lực cảnh giới sau đó, Khương Thần đấm ra một quyền, năng lực điều động toàn thân 8 thành lực lượng, nhất quyền nhất cước cũng có đáng sợ uy lực. Võ công thì là vì tốt hơn điều động tự thân lực lượng một loại phương thức, võ công càng cao thâm, việc có thể phát huy võ giả lực lượng cường đại hơn. Ví dụ như hai cái thực lực tương đương thông lực võ giả, một người tu luyện bình thường quyền pháp, một cái khác tu luyện cường hãn quyền pháp, cả hai mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng chiến lược ngày đêm khác biệt. Giả thiết bình thường quyền pháp có thể phát huy lực lượng có một điểm, mãnh liệt như vậy quyền pháp chí ít có thể phát huy 2 điểm trở lên lực lượng, ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Cái này cũng rút tiền võ công cấp tầm quan trọng, nội công cũng giống như thế, chẳng qua nội công cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể nhìn thấy hiệu quả, người bình thường càng khuynh hướng luyện một môn ngoại công, có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực. Đương nhiên, đỉnh tiêm cao thủ đều là nội ngoại kiêm tu, so với cao thủ bình thường, hạn mức cao nhất cao hơn. Tăng lên tự thân lực lượng vậy là một loại mạnh lên cách thức, có thể nếm từ dưới, lão hồ trong miệng mạnh mẽ dự dịch. Nuôi thư đại lao tại miễn phí kỳ năng không nuôi thì không nuôi à, chờ lên cung lại đi nuôi cũng được, cầu các đại lao theo đọc, tiễn ta thượng đề cử, bái tạ cảm tạ các đại lao ném phiếu đề cử cùng cất giữ on 2 chương 22, loạn thế chương 22, loạn thế ngày thứ 2, Khương Thần tinh thần sung mãn, lại là mỹ hảo một tiên, trong nha môn gần đây có chút thanh nhàn, huyện lệnh đại nhân vẫn chưa về. Tuần bộ đầu cũng có cái khác chuyện quan trọng mang theo, căn bản không có thời gian quản cái khác tuần bộ, cũng may huyện thành cũng chỉ là cái không lớn chỗ, bình thường cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Khương Thần đi ra phòng xá, đổi lại một thân sạch sẽ áo đen, có vẻ tinh thần phấn chấn. Hôm nay lại là mỏ cá thời gian, hắn dự định tiếp tục luyện quyền. Chút thành tựu cấp mãnh hổ quyền, phối hợp ta thông lực cảnh thực lực, tuyệt đối có thể phát huy ra sức mạnh đáng sợ, phải tìm cơ hội thí nghiệm dưới. Khương Thần suy nghĩ một lúc, hắn dự định ăn điểm tâm xong liền đi võ quán. Khương Thần đi vào một gian bữa sáng cửa hàng vừa mới ngồi xuống, liền có tiểu nhị cung kính nhiệt tình tiến lên đón. Đây không phải Khương đại tuần bộ sao, bây giờ nhi sao có rảnh tới chỗ này ăn cái gì? Tiểu nhị nhìn thấy Khương Thần lúc này thì nhận ra hắn, đội vàng chào hỏi lên. Thân làm tuần bộ, cùng loại với trên địa cầu giữ trật tự đô thị một dạng, tự nhiên bị các cửa hàng lớn tiểu phiến biết rõ. Vừa vặn đi ngang qua, bụng có chút đói bụng. Khương Thần cười nói, hôm nay có vật gì tốt ăn, cũng lên cho ta một phần. Cảnh giới sau khi đột phá, Khương Thần lượng cơm ăn vậy biến lớn thêm không ít, hắn hiện tại, lượng cơm ăn so với trước đó lớn không chỉ một lần. Tuần bộ đại nhân khách khí, tiểu điểm cái nào có vật gì tốt, chỉ có tươi mới sữa đậu nành, vừa ra khỏi lồng bánh bao cùng bánh bao nhân thịt. Tiểu nhị vẻ mặt cười bồi nói, hắn cũng biết Khương Thần tính cách hiền hòa, dễ ở chung, vậy sẽ không dễ dàng làm khó hắn người. Khương Thần nói, vậy trước tiên đánh lên 5 bát sữa đậu nành, 10 cái bánh bao. Được rồi, tuần bộ đại nhân chờ một lát phiến. Tiểu nhị rất nhanh đi bận bịu xuống lại. Đối với Khương Thần có thể ăn được hay không xong, hắn vậy mặc kệ, dù sao cũng không phải hắn xuất tiền. Khương đại nhân tốt. Lại một bán bánh bao đại nương đi ngang qua đối với Khương Thần lên tiếng chào. Lý đại nương hôm nay nhi ăn mặc xinh đẹp như vậy, là muốn đi đâu đây? Khương Thần gật đầu một cái vừa cười vừa nói. Lý đại nương bị Khương Thần kiểu nói này, lập tức cười nói, Khương tuần bộ thật biết nói đùa, hôm nay nhi chính chạy đi làm môi, Khương đại nhân khi nào có rảnh? Ta chỗ này thế nhưng có không ít cô nương một thằng hỏi ta Khương đại nhân khi nào có rảnh đấy. Lý đại nương nói đùa, người trẻ tuổi lẻ loi một mình, hai tay áo thanh phong sao dám lầm giai nhân. Khương Thần cười trả lời. Này Lý đại nương thế nhưng trong huyện thành xa gần nghe tiếng hồng nương, nàng thế nhưng một thằng nhớ Khương Thần đại hồng bao. Ta đây có thể không xem bảo, Khương đại nhân nhìn như thế tuấn lãng, lại là nha môn tuần bộ, tự nhiên có không ít cô nương âm thầm rung động. Nếu không chọn ngày không bằng đụng ngày, vừa bạn có vài vị cô nương thế nhưng muốn gặp Khương đại nhân đã lâu. Lý đại nương ý cười đầy mặt. Lý đại nương, lần sau nhất định Khương Mô còn có công vụ mang theo. Khương Thần ấy náy cười một tiếng. Nhưng Lý đại nương cũng sẽ không bị Khương Thần lắc lư, nàng đi vào Khương Thần trước mặt. Khương đại nhân mỗi lần cũng nói lần sau, rốt cuộc khi nào mới là lần sau? Hôm nay, Khương đại nhân có thể nhất định phải cho ta một chính xác thời gian đấy, nếu không ta cũng không tốt đối với những kia thế gia cô nương bản giao a. Lý đại nương vẻ mặt buồn thiu. Khương Thần cũng biết hôm nay hình như tránh không khỏi, dứt khoát vậy thì đáp ứng, thời gian định tại 3 ngày sau, vừa vặn hắn khi đó vậy nghỉ ngơi. Lý đại nương đạt được thỏa mãn đáp án, nói xong trả tiền, lấy bánh bao liền rời đi. Khương Thần hơi xúc động nói, này thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt chính là một năm chính tốt. Tiểu nhị cười hì hì đưa tới sữa đậu nành, bánh bao cùng bánh bao, mang lên tràn đầy một bàn lớn. Ngay tại hắn vừa định ăn lúc, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến ăn xin âm thanh. Trưởng quỹ xin thương xót à, hai tử của ta đã 3 ngày không có ăn xong, thực sự đói chịu không được à, văn cầu ngươi thưởng thức mấy cái bánh bao ăn đi. Một cái vóc người cao lớn, nhưng lại gầy gò vô cùng hán tử mang theo hai cái tóc khô héo, xanh xao vàng bọt nữ đồng. Bọn hắn đứng ở tiệm bánh bao bên cạnh, nhìn kia nhiệt tình bừng bừng bánh bao thẳng nuốt nước miếng, kia hai tên nữ đồng càng là hơn cắn ngón tay, trông mà thèm không thôi. Ngươi tại sao lại đến rồi à? Bản điếm là buôn bán nhỏ, căn bản không cách nào bố thí các ngươi nhanh đi nơi khác bố thí đi, đừng cản trở chúng ta làm ăn. Tiểu nhị vội vàng lo lắng nói, thật có lỗi, quấy rầy. Kia gầy gò hán tử thấy thế chắp tay trở về nghị lực, có chút thất hồn lạc phách, mang theo hai cái nữ đồng liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lúc này Khương Thần xoay người kêu gọi, nếu như không ngại liền đến nơi này ăn đi. Gầy gò hán tử nghe vậy tràn đầy mừng rỡ, trong mắt bao hàm nước mắt, vội vàng hướng phía Khương Thần thở dài. Đa tạ đại nhân bố thí. Không cần khách khí, một bữa cơm mà thôi. Khương Thần cười cười, sau đó gọi ba người ngồi xuống. Đa tạ đại ca ca. Hai cái nữ đồng chăm miệng một lời thanh thúy mở miệng. Người một nhà này vậy quả thực đói bụng lắm, nói lời cảm tạ sau đó, liền lập tức ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Tiểu nhị, lại đến ba bát cháo hoa, lại thêm 20 cái bánh bao. Khương Thần hô. Được, đại nhân chờ một lát. Khương Thần vậy đi theo bắt đầu ăn, dường như mở miệng một tiếng bánh bao. Hắn nhìn hai cái nữ đồng nói ra, các ngươi nói lâu, ăn ít một chút bánh bao, trước nhiều uống một chút sữa đậu nành, đợi chút nữa và cháo đi lên, trước tiên đem cháo uống, lại đi ăn bánh bao, đỡ phải tiêu hóa không được, đả thương cơ thể. Đa tạ ân công. Gầy gò nam tử nghe vậy vội vàng nói tạ. Cảm ơn đại ca ca. Hai tên nữ đồng vậy sôi nổi đáp tạ. Rất nhanh tiểu nhị thì cho chặt lại một chồng bánh bao cùng cháo hoa đi lên, Khương Thần vậy kêu gọi ba người hút cháo. Tiểu nhị gần đây tới trước ăn xin rất nhiều người sao? Khương Thần nói. Tiểu nhị nghe vậy trả lời, Khương đại nhân có chỗ không biết ta, trong khoảng thời gian này tới trước bố thí nạn dần quá nhiều rồi, trưởng quy đã bố thí rất nhiều người, có thể thực sự bất lực à? Tiểu điếm vậy là buôn bán nhỏ, tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào duy trì được xuống dưới. Lại có loại chuyện này. Vị đại ca kia, các ngươi là từ đâu nhi đến? Trong nhà là gặp phải việc khó gì sao? Khương Thần vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Này gầy gò hán tử, ung ung cục ăn xong một bát cháo hoa, miệng bay sượng, vội vàng đứng lên trả lời. Hồi ân công, tiểu nhân là theo phương bắc mà đến, chỉ vì trong thôn bị cường đạo cướp sạch, vì cầu sinh kế vừa rồi chạy nạn đến tận đây. Nguyên lai là như vậy. Khương Thần nghe được thoáng chút đăm chiêu. Sau một lát lại nói, các ngươi đi xa cầu sinh kế cũng không phải một chuyện dễ dàng, không bằng ngay tại này Thăng Bình huyện lập nghiệp đi. Như vậy đi, các ngươi trước đi nhà môn đăng ký thân phận, đến lúc đó tử sẽ có người cho các ngươi sắp đặt công tác, có thể khổ cực một ít, nhưng là sinh hoạt là không có vấn đề. Trong nhà môn có chuyên môn cung cấp một ít chuyện vặt cho những người nghèo kia hoặc là gặp rủi ro người. Nếu là cần mau một chút, cắn răng một cái vậy có thể kiên trì qua xuống dưới. Khương Thần hiểu rõ, thụ người cho ngư, không bằng thụ người cho cá. Đa tạ ân công, tiểu nhân nhớ kỹ. Lập tức liền quá khứ gầy gò hán tử vẻ mặt mừng rỡ vội vàng trả lời, nói xong đang muốn cho Khương Thần quỳ xuống. Khương Thần vội vàng đỡ dậy hán tử này, gật đầu một cái, liền đứng dậy rời đi. Thế giới này vốn cũng công bình, yêu ma làm loạn, cường đạo hoành hành. Đừng nhìn Thăng Bình huyện một mảnh tường hòa, có thể vụng trộm gió nổi mây phun, trong đó vì Hắc Hổ Bang là cường thế nhất, trong ngày thường lấn áp bách tính, càng là hơn cưỡng ép thu lấy các loại phí bảo kê, mấu chốt nha môn còn cầm Hắc Hổ Bang không có biện pháp nào. Nha môn cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy đáng tin cậy, mọi thứ đều muốn vì thực lực nói chuyện. Nghĩ đến đây, Khương Thần tâm thì trầm xuống. Hắn hỏa tốc đi vào nha môn báo đến sau đó, thấy không có gì chuyện cần yếu, liền vội vàng rời đi. Hắn vòng qua từng đầu đường phố phồn hoa, rất nhanh liền đi tới Hắc Thiết Võ Quán. Cầu theo đọc, nuôi thư đại lao tại miễn phí kỹ năng không nuôi thì không nuôi à, trở lên cung lại đi nuôi cũng được cầu các đại lao theo đọc, tiễn ta thượng đề cử, bái tạ chương 23, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng chương 23, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đợi đến Khương Thần bởi tới võ quán lúc, Trương Chấn đã tại bắt đầu diễn luyện mãnh hổ quyền pháp, hắn liếc Khương Thần một chút, ánh mắt lộ ra không vui, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Các ngươi luyện quyền thời gian nói ít cũng có đại thời gian nửa tháng, hôm nay ta muốn nhìn xem các ngươi đến tột cùng luyện tới trình độ nào. Các ngươi cũng không nên tượng những người khác một dạng, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, luyện quyền muốn chịu được nhàm chán. Trương Chấn hút tẩu thuốc, người sáng suốt đều biết hắn lời nói bên trong những người khác chỉ chính là Khương Thần. Khương Thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Khương Thần, đi lên cùng ta luyện một chút, nhường ta xem một chút ngươi quyền pháp luyện tới trình độ nào, cũng tốt để mọi người quan sát quan sát. Trong ngày thường để các ngươi luyện tập nhiều hơn, chính là hy vọng các ngươi năng lực học có thành tựu. 10 cái học đồ nhìn nhau sững sờ, nhìn Khương Thần, không ít người ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, cho là mình có bao nhiêu lợi hại, mỗi lần cũng muộn như vậy mới đến. Ta liền đợi đến nhìn xem chuyện cười của hắn, Trương lão tính tình thế nhưng nóng nảy cực kỳ, cái này có trò hay để nhìn. Trương lão gia tử mãnh hổ quyền, tại võ quán trong cũng là có thể xếp 5 vị trí đầu, Hắc Thiết võ quán tổng cộng 32 võ sư, năng lực tại nhiều như thế hào thủ trong sắp xếp 5 vị trí đầu, tuyệt đối là thực lực siêu phàm, không phải bình thường. Đợi lát nữa chúng ta có thể tốt tốt kiến thức một chút. Không ít người chờ mong, bọn hắn chỉ gặp qua Trương Chấn diễn luyện quyền pháp, có thể chưa từng thấy hắn thật sự ra tay, dưới mắt có cơ hội này, tự nhiên muốn mở rộng tầm mắt. Tiểu tử kia có thể thật là xui xẻo, nghe nói hắn còn cùng Triệu sư tỷ rất thân cận. Khương Thần nhĩ lực kinh người, nghe dưới đáy xì xào bàn tán, hắn cười lạnh một tiếng. Tất nhiên, tấm này Chấn muốn nhục nhã hắn, vậy cũng chớ quản hắn không khách khí, không chừa cho hắn tình cảm. Khương Thần, vụ phải cẩn thận, Trương sư phó chính là nghị giáo huấn ngươi một trận, ngươi đi lên sau đó, lập tức đầu hàng, như vậy sẽ không bị đánh. Một bên Vương trụ nhỏ giọng nhắc nhở. Khương Thần vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt mở miệng. Ta từ có chừng mực. Khương Thần chậm rãi đứng dậy, trên quảng trường cái khác không ít học đồ vậy chú ý tới một màn này, sôi nổi đưa ánh mắt về phía Khương Thần. Triệu Lâm vậy trong đám người, chẳng qua ánh mắt của nàng có chút lo lắng. Hy vọng Trương gia không muốn ra tay quá nặng. nàng cũng biết Trương Chấn tính tình tăng gọn, dưới mắt muốn mượn nhìn luyện tập cơ hội, chèn ép một chút Khương Thần. "Gặp qua Trương lão." Khương Thần ôm quyền nói. Trương Chấn vẻ mặt không đồng ý, khoát khoát tay, ra hiệu Khương Thần có thể thi công. "Ngươi thì dùng toàn lực, ta tử có chừng mực, sẽ không đả thương nhìn ngươi. Ngươi yên tâm, luận bàn điểm đến là dừng, lão phu còn có thể chỉ điểm ngươi một hai." Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, khép mắt, nhàn nhạt mở miệng. "Kia chỉ hy vọng Trương lão vậy đừng để ta thất vọng rồi." Lời vừa nói ra, Khương Thần khí tức trên thân đột biến, một cỗ nhàn nhạt sơ sát tiêu điều tâm ý bắt đầu trên quảng trường tràn ngập ra. Khương Thần nghiêm túc. Trương lão sắc mặt nghiêm một chút, mơ hồ cảm giác có chút không đúng, tiểu tử này nói chuyện khó tránh khỏi có chút cuồng ngạo, đợi chút nữa tuyệt đối phải nhường hắn để mắt. Hắn lại xem xét Khương Thần lúc này tư thế, cơ thể ở vào vận sức chờ phát động trạng thái, toàn thân kinh lực như cùng đi khôi phục tuần hoàn đại cầu, ổn mà bất loạn. Sắc mặt của hắn lập tức lộ ra kinh sợ. A, nguyên lai là ẩn giấu thực lực, chẳng thể trách như thế kiêu căng khó thuần. Nhưng Trương Chấn cũng không thèm để ý, tiểu tử này cho dù ẩn giấu thực lực, vậy quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhưng là thông lực cảnh cao thủ, tuyệt đối không thể năng lực thua. Một bên mọi người vậy ngây ngẩn cả người, nghe được Trương lão lời nói, lập tức giật mình. Khương Thần ẩn giấu thực lực, cái nào có thế nào, Trương lão thế nhưng thông lực cảnh cao thủ, cho dù hắn mạnh hơn, vậy quả quyết không thể nào tại Trương lão trong tay chống đến ba cái hiệp. Liền xem như Hắc Thiết Võ Quán dạng này đại võ quán, thông lực cấp độ cao thủ cũng không nhiều, tăng thêm quán chủ cũng mới 8 vị mà thôi. Cao thủ như vậy bình thường đều có thể tại một ít trong thành nhỏ đảm nhiệm trụ cột chiến lực. Phóng đại Thăng Bình huyện thành bên trong, cũng coi như cao thủ số 1 số 2. Khương Thần cười cười, song quyền nhẹ nhàng đụng một cái. Ầm. Tất cả quảng trường lại mơ hồ nổi lên một tia gió tanh, phản phất có manh thú nhỏ qua, cực kỳ nguy hiểm. Trương lão cũng cảm giác toàn thân nổi da gà mánh mà bước lên tới. Trong lòng càng là hơn chấn động. Đây là thông lực. Trương lão trong tay thuốc lá sợi bỗng chốc lạch cạch một tiếng rất xuống đất, nhìn qua Khương Thần ánh mắt trợn mắt há hốc mồm. Ngươi mới tuổi lớn bao nhiêu? Thế mà vậy đạt tới thông lực cảnh giới. Hắn cuống họng bị nghẹn ở, trong lúc nhất thời nói không ra lời, sắc mặt đỏ lên. Lời vừa nói ra, tất cả người vây quanh lập tức giật mình kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này nhiều nhất 20 tuổi, thật là thông lực cảnh cao thủ. Nghĩ muốn đạt tới thông lực cảnh giới, trừ ra cần phải có cực cao võ đạo thiên phú, còn muốn khắc thường tại thường nhân ý chí cứng cỏi, này Khương Thần tưởng thật không được. Có người hoài nghi, cũng có người sợ hai thằng cùng. Mà lúc này Trương lão lại giống như bỗng chốc già đi không ít, hắn nét mặt mỏi mệt, mang theo một tia khắc thường hâm mộ, nhìn Khương Thần. Chương nào đó 30 năm khổ tu vào thông lực, cố gắng cả đời lực lượng, đều không thể đột phá thông lực cảnh giới, nhưng hắn còn 20 tuổi. Trương lão nhịn không được thở dài một tiếng. Chừng 20 tuổi thông lực cao thủ, bực này thiên phú quả thực đáng sợ. Hắn cảm giác chính mình mỗi nhiều cùng Khương Thần ngốc một hồi, rồi sẽ sống ít đi một năm. So với đối phương, hắn cái lão nhân này như thế hơn nửa đời người sống đến cầu trên người. Nhưng cho dù cùng là thông lực cảnh giới, thực lực đồng dạng ngày đêm khác biệt, lão phu đã vây ở thông lực cảnh giới nhiều năm, hắn tuyệt đối với không phải là đối thủ của ta. Trương lão ngăn chặn nội tâm suy nghĩ, hắn sợ tiếp tục liên kết nghĩ tiếp, chính mình hội mất đi đánh với Khương Thần một trận dũng khí. Lão phu, Trương Chấn, xin chỉ giáo. Trương Chấn cũng không hổ là đắm chìm nhiều năm thông lực cao thủ, hắn thở một hơi thật dài, hướng phía Khương Thần chắp tay thi lễ. Cái này lễ cũng là đối với Khương Thần tán thành, nhưng không có nghĩa là Khương Thần năng lực chiến thắng hắn. Lão phu mặc kệ ngươi là như thế nào đột phá thông lực cảnh giới, liền để lão phu kiến thức hạ ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trương Chấn ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, vận sức chờ phát động. Vừa dứt lời, Trương Chấn một bay nào, giống như mãnh hổ hạ sơn, quyền phong gào thét, thẳng đến Khương Thần mà đi. Đến hay lắm. Khương Thần hai mắt tỏa sáng, đây là hắn lần đầu tiên đối chiến thông lực cao thủ, tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Song quyền một nắm, thuần dương công nội lực nhanh chóng mở rộng toàn thân. Khương Thần trong mắt chiến ý đại thịnh, ác hổ xuất động. Khương Thần khuôn mặt trở nên hung tàn, giống như một đầu ác hổ, để quyền, cứ như vậy chính diện nên đón tiếp lấy. Tiếng hổ gầm đống nhiên vang vọng, chấn động đến quảng trường không ít cây rong lá rụng bay tán loạn, như là thiên nữ tán hoa. Bành, bành 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 bành. Hai người quyền thứ nhất qua lại văng ra, sau đó như thiểm điện ngay cả liều năm năm đấm, sau đó chia ra nhanh chóng thối lui. Một quyền đây một quyền càng mạnh. Thông quái. Khương Thần lập tức trong lòng thoải mái, hắn cảm giác toàn thân thông thấu. Mỗi một quyền đều đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Thuần Dương công nội lực dường như càng thêm sinh động, tiểu thành cảnh giới mãnh hổ quyền pháp cương mãnh vô cùng, cường cường liên hợp, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Lại đến. Khương Thần cười ha ha, nổi lên nhiệt tình, để quyền hướng phía trước, trong mắt một mảnh uy mãnh, muốn lại đến. Phúc. Đã thấy Trương Chấn đột nhiên một ngửa ra sau, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, về sau thẳng tắp ngã xuống đất không dậy nổi. Những người có mặt một mảnh ngốc trệ. Cầu theo đọc, bái tạ chương 24, rung động toàn trường, hắc hổ ba người tới, cầu theo đọc. 1, chương 24 rung động toàn trường, hắc hổ ba người tới, cầu theo đảo. Một, Khương Thần đồng dạng có chút im lặng, vừa mới dâng lên một chút nhiệt huyết, hiện tại một chút lại yên tĩnh lại. Hắn mới vừa vặn đến rồi cảm giác, thật không nghĩ đến Trương Chấn đã vậy còn quá không trải qua đánh, chỉ giao thủ với hắn mấy hiệp, thì thổ huyết. Chẳng qua hắn vậy lần đầu tiên ý thức được chính mình cường đại. Thuần Dương công nhường Khương Thần nội lực càng ngày càng tăng, không ngừng tăng lên nhục thân hạn mức cao nhất. Cho nên Khương Thần lực lượng cường hãn, xa không phải bình thường thông lực cao thủ chỗ có thể sánh được. Trên trận tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thổ huyết Trương Chấn. Trương sư phó, nhanh cứu người a! Phương trụ phản ứng đầu tiên, hắn vội vàng bổ nhào qua, đỡ dậy Trương lão đầu. "A, nhanh đi gọi quán chủ." Có học đồ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới hướng võ quán đại sảnh phương hướng chạy tới. Ở phía xa quan chiến mấy người sư phụ cũng đều nhanh chóng chạy tới, thấy Khương Thần còn chưa thỏa mãn thần sắc, lập tức nội tâm phát lạnh. Tiểu tử này chẳng lẽ còn chưa đem hết toàn lực, Trương sư phó thế nhưng bước vào thông lực nhiều năm cao thủ, thậm chí ngay cả toàn lực của hắn đều không có bước đi ra. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mặc dù không muốn thừa nhận, hắn tuyệt đối là luyện võ kỳ tài. Cùng là thông lực cảnh giới, thực lực vậy có khả năng ngày đêm khác biệt, Khương Thần trẻ tuổi, khí huyết thịnh vượng, đang đứng ở một võ giả đỉnh phong nhất đoạn thời gian, Trương sư phó tuổi tác cao, bại trên tay hắn vậy tỉnh có thể hiểu. Làm người ta rung động nhất là, Khương Thần không phải vừa học quyền pháp không lâu sao? Này làm sao nhìn xem đều giống như khổ luyện nhiều năm mới có quyền pháp thành tựu. Khó lường, thực sự là không tầm thường. Một tên tuổi trên 50 sư phó kinh ngạc mở miệng, hắn là võ quán dạy bảo thối pháp nhiều năm sư phó, tự nhiên có thể nhìn ra được Khương Thần quyền pháp thành tựu rất cao thâm. Đây tuyệt đối không phải một vừa học không lâu người năng lực nắm giữ cảnh giới, võ công không có đường tắt, chắc chắn không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Lão Liễu à, người ta không thể không thừa nhận đấy, chúng ta già rồi à, này người trẻ tuổi bất kể là ngộ tính hay là căn cốt, cũng vượt xa người ta. Bên cạnh một tên lão giả khác cảm khái, năm tháng thật là một thanh dao giết heo a. Những sư phụ này đã từng trẻ tuổi nóng tính qua, chẳng qua tuế nguyệt thúc dục người già đi, nhìn thấy Khương Thần xuất sắc như thế, nội tâm không khỏi tràn đầy cảm khái. Trương Chấn Nương tựa theo một tay mãnh hổ quyền pháp, tại tất cả hắc thiết võ quán cũng coi như là xếp hàng đầu cao thủ, nhưng lại bị một vừa bước vào thông lực không lâu người trẻ tuổi đánh bại, hay là hắn đắc ý nhất mãnh hổ quyền pháp. Này muốn đổi lại là bọn hắn ra sân, chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Võ quán sư phó đều như thế rung động, chớ đừng nói chi là phụ cận học đồ. Lúc trước chế giễu Khương Thần học đồ giờ phút này cũng tự giác ngậm miệng lại, trong mắt trừ ra rung động, còn có một tia kính sợ. Ngươi mẹ nó cường đại như vậy, còn tới võ quán học quyền, đây không phải ăn no rồi không có chuyện làm, chống đỡ sao? Nếu sớm biết Khương Thần cường đại như thế, chính mình ba may cũng không kịp, làm sao lại mở miệng dèm pha hắn? Hắn nhất định là cố ý tại Triệu sư tỷ trước mặt làm náo động, gia hỏa này thái giàu hạn. Có không ít học đồ nội tâm đắng chát, đây là điển hình ăn không được nho liền nói nho chua, bất quá bọn hắn có thể không dám nói ra. Nếu như bị Khương Thần ghi nhớ, nhưng không có quả ngon để ăn. Càng mấu chốt là hắn hay là một tên thông lực cao thủ, muốn là đắc tội hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Loại tình huống này rất thông thường, là ngươi đây người khác chỉ mạnh một chút lúc, người khác là hội tật đấu ngươi. Nhưng khi ngươi mạnh hơn người khác ra rất rất nhiều, để người căn bản không thể so bị lúc, người khác cũng chỉ có thể ngước nhìn ngươi, tính sợ ngươi, hâm mộ ngươi. Một bên Triệu Lâm đồng dạng rung động, nàng thế nhưng hiểu rõ, Khương Thần đến võ quán chính là vì học tập quyền pháp, nàng vô cùng xác định, nửa tháng trước Khương Thần đối với quyền pháp nhất khiếu bất thông, nhưng này mới vẹn vẹn qua nửa tháng, quyền pháp của hắn thì trở nên đáng sợ như thế. Hắn thật sự tại thời gian nửa tháng trong đem quyền pháp luyện đến tình trạng như thế. Lẽ nào hắn vậy cùng tỷ tỷ một dạng, là vạn người không được một luyện võ kỳ tài? Triệu Lâm không khỏi nghĩ tới nàng thiên tài tỷ tỷ Triệu Nguyệt, nội tâm biệt phát giác ngang đường. Tỷ tỷ của nàng rất mạnh, năm gần 15 tuổi thì bước vào thông lực cảnh giới, bất luận là võ công gì, chỉ cần nhìn xem một lần, có thể nhanh chóng nắm giữ, ngay cả phụ thân nàng cũng không phải tỷ tỷ đối thủ. Nếu tỷ tỷ tại, có thể đánh bại hắn sao? Triệu Lâm đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, si ngốc nhìn Khương Thần, tiếng tim đập cũng không khỏi được so sánh nhanh một chút. Tục ngữ có câu anh hùng yêu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân làm sao không thích anh hùng đấy? Quán chủ đến rồi. Triệu Trung Hằng vẻ mặt kinh ngạc, dường như còn đang tiêu hóa Trương Chấn bị Khương Thần đánh bại sự việc, chẳng qua nhìn thấy thổ huyết hôn mê Trương Chấn, hắn cũng biết sự việc khẩn cấp, đội vàng phi nhanh chạy vội tiến lên, theo ống tay áo lấy ra một bình chứa đan dược chữa thương, lập tức xoay mở cái nắp, đổ ra một viên như hạt đậu nành màu nâu đan dược, nhanh chóng cho Trương lão đầu tự ăn vào. Sau đó lại là vì hắn xoa bóp huyệt vị, khơi thông mạch đập, bận rộn một đám trận, nhìn thấy Trương Chấn chậm rãi tỉnh táo lại, Triệu Tông Hằng lúc này mới bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Trương Chấn mơ màng tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, hắn hữu khí vô lực liếc qua bên cạnh Khương Thần, đục ngầu ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý sợ hãi. Hắn còn cho là mình quy thiên đây. Tiểu tử này chính là cái quái thai, vừa nãy thì kém một chút, liền bị tiểu tử này tiễn đi đầu thai. Cũng không biết gia hỏa này là thế nào luyện công, sao vẹn vẹn nửa tháng, mãnh hổ quyền pháp thì luyện đến tình trạng như thế. Đây từ bản thân cũng không kém bao nhiêu, hắn không thể không thừa nhận, mình cùng Khương Thần luyện võ thiên phú có cách nhau một đường. Mà cái này đường nét, là dựng thẳng. Nhớ ra trước đó từng nói với hắn lời nói, Trương Chấn thì không khỏi sắc mặt đỏ lên. Hắn có chút hối hận, chính mình làm gì xen vào việc của người khác à, làm một thiên tính lao đầu tử không tốt sao? Lần này tốt, mất mặt lớn, cuối đời mất khí tiết, võ quán cái khác học đồ cùng sư phụ hội ý kiến gì chính mình? Tuyệt đối có người sẽ nói, nhìn, chính là lao đầu tử kia, luyện cả đời quyền pháp, còn thua kém một chỉ luyện nửa tháng người trẻ tuổi. Trương Chấn tự biết không mặt mũi thấy người, dứt khoát giả bộ như lần nữa té xỉu. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Triệu Trung Hằng thấy Trương Chấn không sao, khoe miệng giật một cái, cũng biết hắn là cố ý giả bộ như đã hôn mê, cũng không có bất trần, mà là mới quay người liếc nhìn Khương Thần một cái, trong mắt hơi kinh ngạc. Sau đó lắc đầu thở dài, đi tới Khương Thần bên cạnh, dùng dày rộng bàn tay vô vô Khương Thần bả vai. Khương Thần, ngươi rất mạnh, vậy vô cùng có thiên phú. Đã ngươi cũng đột phá đến thông lực cảnh giới, võ quán vậy không có gì có thể dạy ngươi. Khương Thần vậy nghe được Triệu Trung Hằng ngụ ý, hắn vừa tới không lâu thì đánh bại võ quán sư phó, nếu truyền đi, võ quán làm ăn tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Tuyệt đối có người hội ở sau lưng nhai mang hay nói, này hắc thiết võ quán sư phó trình độ quá kém, ngay cả một học đồ cũng đánh không lại, năng lực có cái gì trình độ? Cha. Triệu Lâm chạy chậm đến, song lớn, sáng lấp lánh ánh mắt một thẳng lưu lại tại trên người Khương Thần, trong mắt dị sắc liên tục. Trương gia gia không có sao chứ? Chẳng qua nhìn thấy Trương Chấn sau đó, lại một mặt lo nghĩ hỏi. Chương 24, rung động toàn trường, hát hổ ba người tới, cầu theo đảo. 2, chương 24, rung động toàn trường, hắc hổ ba người tới, cầu theo đảo. 2, chương sư phó không sao, chẳng qua thể nội chịu chút nội thương, tu dưỡng mấy tháng liền không sao. Triệu Trung Hằng lắc đầu, còn tốt chính mình tới kịp thời, nếu không chương sư phó muốn quy thiên. Tiểu tử này cũng không biết nặng nhẹ, ra tay ác như vậy. Khương Thần tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ thì bước vào thông lực cao thủ, tương lai tiền đồ vô lượng. Chẳng qua chương sư phó bởi vì người gây thương tích, trong khoảng thời gian này cũng không cách nào dạy bảo cái khác học đồ, không biết Khương huynh đệ có hay không có ý đến ta võ quán giáo quyền. Triệu Trung Hằng ánh mắt mang theo chờ mong. Gia hỏa này căn cốt kỳ dai, mặc dù so ra kém đại nữ nhi như vậy xuất sắc, nhưng cũng là cực kỳ khó được. Không đến 20 tuổi liền đã thông lực cảnh giới, nếu lại cho hắn một quãng thời gian trưởng thành, tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Nếu có thể đem hắn kéo đến võ quán đi vào, tuyệt đối năng lực tăng lên võ quán thực lực, thu hút nhiều hơn nữa học đồ. Vấn đề này vận hành được tốt, cũng có thể là võ quán đưa đến rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Đa tạ quán chủ cất nhắc, Khương Mỗ chỉ là đến học quyền, không hiểu được dạy như thế nào những người khác, còn xin quán chủ mời cao minh khác. Khương Thần lễ phép từ chối. Hắn có thể không có thời gian dạy người luyện quyền, nửa tháng nữa, hắn liền muốn lên Thanh Hư quan chính thức bái sư, huống hồ thân phận của hắn cũng là nha môn tuần bộ, tự nhiên không có có nhiều thời gian hơn. Triệu Trung Hằng nghe vậy vẻ mặt tiếc hận, nhưng cũng không cưỡng cầu nữa, thông lực cao thủ mặc dù khó được, nhưng vậy không phải là không có. Kia thật là đáng tiếc. Triệu Trung Hằng thở dài, sau đó kêu mấy cái học đồ, đem giả bộ hôn mê trường trấn cẩn thận từng ly từng tí khiêng đi. Các ngươi lời đầu tiên được luyện tập, ta gọi hắn sư phụ hắn đến dạy bảo các ngươi. Hắn mỉm cười đối với những khác học đồ mở miệng. Bên trong võ quán có nhiều vị võ giả sư phụ, dạy bảo quyền pháp không chỉ là Trương Chấn một người, đương nhiên sẽ không vì Trương Chấn bị thương mà dẫn đến không người dạy bảo cái khác học đồ tình huống. Tất nhiên thu học đồ ngân tử, thân làm quán chủ, tự nhiên muốn vì bọn họ phụ trách. Triệu Trung Hằng thật sâu nhìn thoáng qua Khương Thần, theo sau đó xoay người rời đi. Khương Thần, ngươi thật lợi hại a, ngay cả Trương gia gia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Triệu Lâm tinh xảo trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nhất định sớm đã đột phá thông lực cảnh giới, ngươi đi vào võ quán thật là vì học quyền sao? Nhanh nói có phải không có cái khác mục đích? Triệu Lâm cười tủm tỉm truy vấn. Ngươi giấu giếm ta rất lâu a, không được, vấn đề này không thể cứ tính như vậy, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Triệu cô nương, Khương Mỗ xác thực chỉ là đi vào luyện quyền, chẳng qua ta cũng không biết tiến bộ nhanh như vậy, có thể ta có thể chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Khương Thần vẻ mặt ý cười. Ta vậy mới không tin đâu, ngươi nhất định là có cái gì luyện võ quyết thiếu, nhanh dạy ta một chút, ta cũng nghĩ trở nên giống như ngươi lợi hại. Triệu Lâm hỏi tới, nàng đột nhiên đối với nhìn nam tử trước mắt dâng lên một cỗ nồng đậm lòng hiếu kỳ, cấp thiết muốn hiểu rõ chuyện của hắn. Ta thật sự không có quyết hiếu, nếu có kia cũng chỉ có kiên trì bền bỉ luyện quyền mới có thu hoạch. Khương Thần mở tay mở miệng. Triệu Lâm chính muốn tiếp tục truy vấn, đúng vào lúc này, võ quán đại môn bị người bỗng chốc phá tan, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Kiên cố cửa lớn ầm vang sụp đổ, ngoài cửa mơ hồ có thể thấy được không ít bắp thịt rắn chắc, eo thô bảng tròn sắc mặt khó coi đại hán. Dẫn đầu thì là một tên khuôn mặt âm trầm trung nhân, hán dáng người thon gầy, bả vai rộng lớn, mặc một thân áo bào đen, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi đi vào võ quán quảng trường. Ai là Hắc Thiết võ quán quán chủ? Trung niên nhân trên người nhịp chân vững vàng, không nhanh không chậm, hắn híp híp mắt nhìn bốn phía tất cả mọi người, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý, nhàn nhạt mở miệng. Giọng trung niên nhân không lớn, nhưng lại có một cỗ mãnh liệt lực xuyên đấu, có thể khiến cho trên quảng trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Khương Thần hơi nheo mắt, hắn hiểu rõ đây là nội lực cường đại thể hiện, trung niên nhân kia tuyệt đối là cái nội công cao thủ. Các ngươi là ai, vì sao làm hỏng võ quán cửa lớn a? Một tên cường tráng võ quán đệ tử tiến lên quát lớn. Nhưng không đợi hắn có hành động, mặt kia mắt âm trầm trung niên nhân đột nhiên bạo khởi, tốc độ nhanh đến cực hạn, một cước hung hăng đá vào kia võ quán đệ tử phân bụng, lập tức truyền đến răng rắc tiếng xương gãy, kia võ quán đệ tử xương sườn chí ít đoạn mất mấy cây. Hắn hét thảm một tiếng âm thanh, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt mất đi ý thức. Nhìn thấy này tàn bạo một màn, không ít học đồ nhịn không được kêu lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả Khương Thần cũng không khỏi híp híp mắt. Nhìn tới kẻ đến không thiện, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Trung niên nhân mắt lộ ra niềm ai, khóe miệng vẽ lên một đạo đường cong, lộ ra miệng đầy răng vàng. Trương Sư Minh. Triệu Lâm sắc mặt đột biến, liền vội vàng tiến lên xem xét tên kia võ quán đệ tử thương thế, nhìn một cái, Triệu Lâm trong chốc lát mặt mày tái nhợt, nước mắt cũng tại trong mắt đảo quanh. Các ngươi là ai, sao vô duyên vô cớ đả thương người? Nhanh đi gọi quán chủ. Trên trận võ quán sư phó mặt sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nhân này là cao thủ. Triệu Tông Hằng cũng nghe đến thông tin sau đó, hỏa tốc chạy tới, nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi võ quán đệ tử về sau, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Các hạ là người nào, vô cớ đến Hắc Thiết võ quán gây chuyện, hôm nay nhất định phải cho Triệu Mỗ một câu trả lời. Triệu Tông Hằng sắc mặt khó coi, trong mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Hừ. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải lão tử hôm nay không muốn gặp huyết, tên kia sớm đã là cổ thi thể. Đối mặt Triệu Trung Hằng ép hỏi, trung niên nhân thần sắc bình thản, không nhanh không chậm mở miệng. Hắc Hổ Bang tới trước thu lấy phí bảo kê. Năng lực đến võ quán luyện võ, chắc hẳn cũng không kém tiền, mỗi người các ngươi giao 10 lượng bạc là có thể rời đi về phần Hắc Thiết võ quán, chắc hẳn năm gần đây vậy kiếm lấy không ít ngân tử. Theo năm nay bắt đầu, Hắc Thiết võ quán mỗi tháng nhất định phải giao nạp 500 lượng bạc mới có thể tiếp tục mở xử lý võ quán. T. Không ít học đồ nghe vậy sắc mặt khó coi, cơ thể đều đang run rẩy. Hắc Hổ Bang là Thăng Bình huyện thành bang phái lớn nhất, trong đó bang chúng vô số, trong bang thông lực cao thủ thì không còn có 30 tên, ngay cả nha môn đều muốn né tránh ba phần. Có thể nói, Hắc Hổ Bang quyền thế ngập trời, trong Thăng Bình huyện một tay che trời. Triệu Tông Hằng cho mày, hắn vậy biết rõ Hắc Hổ Bang đáng sợ. chúng ta võ quán từ trước đến giờ thiện trí giúp người, kiếm cái vất vả tiền, nơi nào còn có cái gì tiền dư. Mỗi tháng 500 lượng phí bảo kê, liền xem như hắn cũng chịu đựng không nổi. Vậy là ngươi cảm thấy ta Hắc Hổ Bang chưa đủ tư cách này. Hôm nay nếu là không giao số tiền này, Hắc Thiết võ quán rồi sẽ theo Thăng Bình huyện xóa tên. Ta Hắc Hổ Bang thực lực, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, vậy không thúc giục, lặng lặng chờ đợi đáp án của hắn. Phía sau hắn mấy chục cái thông lực cao thủ, 5-60 cái tráng hán hảo thủ, vậy từng cái bên ngoài chờ đợi, chỉ cần trung niên nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền đem xông vào võ quán, triển khai chém giết. Đây là trắng trợn uy hiếp. Khương Thần cũng không khỏi chau mày, hắn vậy biết rõ Hắc Hổ Bang đáng sợ. Có thể nói tại Thăng Bình huyện, nha không có cửa đâu Hắc Hổ Bang có phân lượng. Cương giả vi tôn, Hắc Hổ Bang cao thủ đông đảo, nha môn vậy không làm gì được bọn họ. Triệu Trung Hằng ngầm thở dài, cả người có vẻ hơi giàn mua, hắn hiểu được thật sự buộc phát xung đột, Hắc Thiết võ quán tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, thậm chí biến thành lịch sử. Câu cất giữ, cầu theo đọc, bái tạ cảm tạ độc giả các đại lao nem phiếu đề cử chương 25, ra tay, cầu theo đọc. 1. Chương 25, ra tay, cầu theo đọc. 1. Các ngươi ngông cuồng như thế, lẽ nào sẽ không sợ chúng ta báo con sao? Triệu Lâm ngồi xổm trên mặt đất hàm răng cắn chặt, khuôn mặt của nàng vì tức giận mà biến đến đỏ bừng, nhìn lên tới dường như là một táo đỏ mở dạng, thân thể của nàng đoạn thon dài, màu lúa mì làn da nhường nàng có cố giá tính đẹp. Không ít Hắc Hổ Bang người chằm chằm vào Triệu Lâm bầm ngông, trong mắt càng là hơn không che giấu chút nào địa hỏa nhiệt. Triệu Lâm hiểu rõ, Hắc Thiết võ quán thu phí là cao, nhưng chi tiêu vậy đại, bất luận là dạy bảo học đồ sư phó hay là các loại luyện võ trung niên nhân há miệng mỗi tháng thu lấy 5-100 lượng bạc, Hắc Thiết võ quán căn bản không chịu nổi. Báo quan, các ngươi mặc dù đi báo, nha môn vậy sắp tự thân có bảo. Trung niên nhân vậy không tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn mọi người. Khương Thần sắc mặt nghiêm túc, này Hắc Hổ Bang không còn nghi ngờ gì nữa điều tra qua Hắc Thiết võ quán, trắng trợn tới cửa, không lấy được muốn, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không dễ dàng rời đi. Khương Thần là nha môn toàn bộ, tự nhiên hiểu rõ Hắc Hổ Bang đáng sợ. Lão Vương vậy thường xuyên nói cho hắn biết, một sáng gặp được nhà của Hắc Hổ Bang băng, năng lực mặc kệ thì mặc kệ, Hắc Hổ Bang bên trên có đại nhân vật chỗ dựa, ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không để cho mắt, huống chi mấy người bọn hắn toàn bộ. Bo bo giữ mình mới là vương đạo. Các hạ là không phải có hiểu lầm gì đó, ta Hắc Thiết võ quán chưa từng chủ động gây chuyện, cũng không có kẻ thù, cũng không cần người khác bảo hộ. Triệu Trung Hằng liền đội vàng tiến lên, mở miệng cười. Nơi này là 100 lượng bạc, Triệu Mộ rất vinh hạnh năng lực mời các vị hảo hán nhóm uống rượu. Triệu Tông Hằng tiến lên, từ bên hông móc ra 100 lượng ngân phiếu, mặt mũi tràn đầy vui tính mở miệng. Hắn thấy, những người trước mắt này đơn giản chính là dọa dẫm chút tiền tài liền sẽ rời đi. Nhưng hắn hiện tại đánh giá thấp trung niên nhân khẩu vị. 100 lượng bạc, Triệu quán chủ đây là đang đổi tên ăn mày. Nói lại lần nữa, 500 lượng một phần cũng không thể thiếu, bằng không, Hắc Thiết võ quán vậy không cần phải. Tồn tại. Trung niên nhân giọng nói bình thản, trong lời nói lại tràn ngập uy hiếp. Các hạ, đừng quá khinh người quá đáng. Triệu Tông Hằng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn nắm chặt song quyền, trên cổ nổi gân xanh, gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nhân quát. Người cái kia may mắn, hôm nay ta đến chỉ là thu lấy phí bảo kê, bằng không, ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ tốt như thế nói chuyện. Trung niên nhân hít mắt, trong mắt phong mang tất lộ. Chẳng lẽ không biết đắc tội ta Hắc Hổ Bang kết cục? Trung niên nhân thái độ ngang ngược cứng rắn, không lo lắng chút nào Triệu Trung Hằng phản kháng. Nếu hắn thật sự dám động thủ, kia lại vừa vặn diệt Hắc Thiết võ quán. Hắn có thực lực này, cũng biết Hắc Thiết võ quán sau lưng cũng không có đại nhân vật chỗ dựa, lúc này mới không kiêng nể gì như thế. Cũng không biết những tên kia nghĩ như thế nào, lại phản đối cái này bánh trái thơm ngon võ quán ra tay. Trung niên nhân vừa lên làm Hắc Hổ Bang truy phong đường đường chủ không lâu, cấp thiết muốn sử dụng Hắc Hổ Bang uy thế giành tiền tài. Triệu Trung Hằng đồng tử không ngừng chuyển động, sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn nhìn một chút Triệu Lâm một chút sau đó, hai tay vô lực rũ xuống, cả người trong nháy mắt già rồi mấy tuổi. Không thể để cho Nguyệt Nhi là việc vặt phân tâm. Triệu Trung Hằng suy tư một lát, trong lòng rất nhanh có lựa chọn. Lý Cường, đi phòng thu chi lấy 3.000 lượng đến. Hắn nghiêng đầu đối với sau lưng một tên võ quán quản sự mở miệng phân phó nói. Quán chủ, 3.000 lượng bạch ngân, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, ngài đây là. Lý Cường hít vào một hơi. Nhanh đi. Triệu Trung Hằng lần nữa tăng thêm giọng nói, chém đinh chặt sắt mở miệng. Đúng. Nhìn thấy quán chủ sắc mặt âm trầm, Lý Cường cũng biết Triệu Trung Hằng tâm ý đã quyết, vội vàng xưng phải, một đường chạy chậm đến tiến về phòng thu chi lấy tiền. Rất nhanh, 3.000 lượng ngân phiếu đã đến trung niên nhân trên tay. Tính cả võ quán học đồ tiền, này 3.000 lượng đầy đủ. Cầm tiền thì vội vàng rời đi. Triệu Trung Hằng hiểu rõ, hôm nay nếu là không giao tiền này, Hắc Hổ Bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quán chủ coi như thất thời. Trung niên nhân lãnh ý ngang, nhận lấy ngân phiếu về sau, cười lạnh một tiếng. Ta cũng không đáp ứng này 31.000 lượng bạc đầy đủ ngươi tất cả Hắc Thiết võ quán học đồ. Này 31.000 lượng bạc liền xem như Hắc Thiết võ quán trong vòng nửa năm phí bảo kê, nhưng võ quán người, mỗi người 10 lượng, thiếu một thứ cũng không được. Trung niên nhân cười lạnh. Ngươi. Triệu Tông Hằng cũng nhịn không được nữa bạo tính tình. Quán chủ. Cha. Quán chủ bình tĩnh, đối phương thế nhưng Hắc Hổ Bang người. Cho dù Triệu Trung Hằng là thực lực cao thâm thông lực võ giả, vậy quả quyết chịu không được Hắc Hổ Bang lựa giận. Mấy tên võ giả sư phó thấy Triệu Trung Hằng nổi giận muốn khống chế không nổi ra tay, liền vội vàng kéo hắn, sinh sợ làm cho phiền toái không cần thiết, tiền tài hết rồi, có thể kiếm lại, có thể mạng mất, tiểu chân không còn có cái gì nữa. Muốn tìm cái chết lời nói, có thể thử một chút. Trung niên nhân đột nhiên hét to, toàn thân mãnh liệt bắn ra khí tức cường đại, lãnh ý sừng sững, khí thế vượt trên mọi người. Có thể bị Hắc Hổ Bang thấy vừa mắt, là ngươi Hắc Thiết võ quán vinh hạnh. Ngươi nếu là dám động thủ, ta bảo đảm nơi này học đồ cũng sẽ không bình yên vô sự. Trung niên nhân nhìn mọi người một cái. Ngươi? Triệu Trung Hằng hai mắt trừng trừng, tơ máu dày đặc, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng vì học đồ an nguy, hắn quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những học viên này có thể là võ quán thu nhập nơi phát ra, nếu bọn hắn nhận tổn thương gì, hắc thiết võ quán cũng không cần tại Thang Bình huyện lăn lộn. Chương 25, ra tay, cầu theo đọc. 2, chương 25, ra tay, cầu theo đọc. 2, Nhịn Nưu, mang các minh đệ đi lấy tiền. Nhìn Triệu Trung Hằng dáng vẻ, trung niên nhân kết luận hắn tuyệt đối không dám động thủ, lập tức lạnh hừ một tiếng, kêu bên cạnh một tên tráng hán này là một tên sơ nhập thông lực cảnh giới cao thủ, mặt mũi tràn đầy hung ác, cầm trong tay một thanh trạm thủ đại đao. Nhanh lên, từng bước tới. Tên là Nhịn Nưu tráng hán đội vàng trả lời bắt đầu mang theo 50, 60 người lần lượt lấy tiền. Không ít học đồ sắc mặt biến thành màu đen, lại cũng không thể tránh được. Tất cả võ quán học đồ, võ sư và cũng thể tụ một đoàn, tổng cộng hơn 200 người, mỗi người giao nạp 10 lượng bạc, cũng là 2000 lượng khoản tiền lớn. Nhưng mà không ai dám đứng ra, ngay cả Triệu Tông Hằng bực này thông lực cảnh cao thủ cũng không thể tránh được, căn bản không dám cùng chi đối kháng, huống chi là bọn hắn. Bày tại trước mặt bọn hắn, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao tiền, hoặc là lưu lại một cánh tay. Có học đồ bắt đầu lần lượt lấy ra 10 lượng bạc, rốt cuộc đây lên cánh tay của mình, tiền tài ngược lại là thứ yếu. Có thể đi vào hắc thiết võ quán người luyện võ, đại đa số cũng không thiếu tiền, dứt khoát xem như vay tiền tiêu thai. Hắc thiết võ quán bị lường gạt như vậy, còn không rên một tiếng, này võ quán không đến cũng được. Có không ít học đồ nhìn Triệu Tông Hằng không nói một lời bộ dáng, nội tâm càng là hơn tràn đầy bất ức. Đường đường một tên thông lực cảnh cường giả, bị người khi dễ tới cửa, còn không rên một tiếng, bọn hắn cuối cùng nhìn đấu, này hắc thiết quán chủ chính là cái hèn nhát. Hắc thiết võ quán hữu danh vô thực, lão tử cũng không tới nữa. Có học đồ giận dữ mở miệng, hôm nay Triệu Trung Hằng hành động nhường không ít học đồ triệt để thất vọng. Còn Thăng Bình huyện thứ nhất võ quán, ta nhổ vào. Mấy tên nam tử trẻ tuổi giao tiền sau đó, cũng không quay đầu lại rời mở võ quán. Đại nhân, trên người của ta không có 10 lượng bạc, van cầu ngươi không muốn chặt cánh tay của ta. Một tên sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không có ngân tử, vậy liền giao ra cánh tay của ngươi. Nhị Nưu giữ tận cười một tiếng, không nói hai lời, huy động trạm thủ đại đao. Dừng tay. Triệu Trung Hằng phản ứng lại, vội vàng ngăn lại, nhưng quá muộn. Phốc phốc. Trạm thủ đại đao cực kỳ sắc bén, một đao liền chặt đoạn mất người tuổi trẻ tay trái. A a a. Người trẻ tuổi cánh tay phải không ngừng chảy máu, ngã trên mặt đất trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Tay của ta a a a. Nhanh cầm máu. Thương thần biến sắc, vậy không thể chú ý nhiều như vậy, cơ hồ là bản năng chạy ra đám người, nhanh chóng đi tới người trẻ tuổi bên cạnh. Xoay một tiếng, hắn xé toang ống tay áo, chăm chú ghìm chặt người tuổi trẻ miệng vết thương, này mới khiến huyết dịch chảy hết tốc độ trở nên chậm không ít. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Tráng hắn Nhịn Nưu sắc mặt âm trầm xuống, tay hắn cầm nhỏ máu trảm thủ lại đao, sải bước đi tới, chỗ đến, tất cả mọi người sôi nổi né tránh. Tại đi vào Khương Thần trước mặt mấy bước khoảng cách lúc, sắc mặt của hắn ngược lại biến đến vô cùng dữ tợn, nắm đấm nắm chặt, ngang nhiên một quyền ném ra, đánh thẳng Khương Thần tim. Tráng hắn này mặc dù cầm trong tay đại đao, nhưng am hiểu hơn là quyền pháp, bản thân hắn vừa bước vào thông lực cảnh không lâu, phương diện lực lượng càng là hơn siêu việt quá nhiều người thường. Một quyền này, tuyệt đối năng lực cách xương cốt tươi sống đem nhân trái tim chấn vỡ. Tiểu tử này chết chắc. Hắc Hổ Bang mọi người thấy Tráng hắn ra tay, vẻ mặt chắc chắn. Khương Thần đồng dạng phát giác được Tráng hắn nam tử động tác, ánh mắt lộ ra nguy hiểm qua mang. Một lời không hợp, liền muốn lấy tính mạng người ta, Khương Thần cuối cùng là triệt để thấy rõ đám người này đức hạnh. Khương Thần trong lòng giận dữ, đối mặt Tráng hắn Nhịn Nưu chọc quyền, hắn nắm chặt quyền trái, gân cốt hơi rung, thuần dương công nội lực ngưng tụ quyền bên trong, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng cường hãn, đồng dạng một quyền ném ra. Bành! Rõ ràng Khương Thần sau ra quyền, có thể lại có một loại phát sau mà đến trước cảm giác, hai viên nắm đấm ngang nhiên đụng vào nhau, trong không khí có trầm muộn tiếng nổ vang vang tạc. Cái gì? Tráng hắn Nhịn Nưu đồng tử kịch liệt co vào, tại va chạm một khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn chen ép mà đến, trong khoảnh khắc gáp đảo hắn, lệnh to con cơ thể lại mất khống chế hướng về sau lảo đảo rút lui vài chục bước. Tốt tại trung niên người một cái đặt tại phía sau lưng của hắn, mới khiến cho Tráng hắn Nhịn Nưu đã ngừng lại thân thể. Mà sau Nhịn Nưu lui trong quá trình, nắm đấm của hắn truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, quét sạch toàn thân, sắc mặt của hắn lập tức bóp méo, đầu ngón tay của hắn đoạn mất mấy cây. Thương Thần nhìn như hời hợt một quyền, lại vô cùng thoải mái ngăn chặn Nhịn Nưu. Nhịn Nưu sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, cũng không nói hoài tới trong tay thương thế, trán của hắn mồ hôi lạnh, hắn nhưng là bước vào thông lực cảnh cao thủ, cơ thể tốc độ càng là hơn kinh người, có thể bằng vào một quyền ngăn chặn hắn, hắn cho rằng chỉ có thông lực cảnh trở lên võ giả mới có thể làm được. Loại cao thủ cấp bậc này, đã không phải là hắn chỗ năng lực đối phó được. Nhìn thấy ngoài dự đoán một màn, Hắc Hổ Bang mọi người giật mình kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Nhịn Nưu thế nhưng thông lực cao thủ, làm sao lại như vậy bị tiểu tử kia áp chế? Gia hỏa này trên người có cổ quái, lẽ nào hắn cũng là thông lực cao thủ? Võ quán người cũng đều sôi nổi kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Khương Thần vậy mà như thế gan to bằng trời, dám đối với Hắc Hổ Bang người độc thủ. Đây không phải thọ tinh công treo ngược, chán sống sao? Lẽ nào hắn cho là mình đây Triệu quán chủ còn muốn lợi hại hơn sao? Chẳng lẽ luyện võ đem đầu góc luyện phế đi? Ngay cả Triệu Lâm cũng không khỏi được tuyệt vọng, ngay cả cha nàng cũng không dám xuất thủ, cái này làm thế nào mới tốt? Triệu Lâm không khỏi tâm loạn như ma. Một bên trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nện bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến Khương Thần trước mặt, nheo mắt đánh giá trước mắt Hắc Y nam tử. Các hạ là ai? Dám làm tổn thương ta Hắc Hổ Bang người, sợ là chán sống. Cầu cất giữ, cầu theo đọc, bái tạ cảm tạ độc giả các đại lao ném phiếu đề cử.